Chương 1, ngày đầu tiên liền bại lộ. Chương 1, ngày đầu tiên liền bại lộ. Đông Linh Châu, Lâm Hải quận, Minh Hà Sơn. Chính vào cuối thu, sương gió xoáy lá, một chỗ điều hưu. Thanh Nhi a, chuyện cho tới bây giờ, vi sư cũng không gạt ngươi. Trên giường bệnh, hàn khí cuốn thân lão nhân khí như dây tóc, nhìn qua trước mắt thanh tú thanh niên, tiếng như mỗi bản, vi sư đi qua muốn nói với ngươi, kỳ thật, phần lớn là giả, cơ bản đều là biên khủng. Lời còn chưa dứt, chính là một trận thở gấp gáp. Trần Thanh chịu đựng thấu xương hàn ý, nắm chặt lão nhân cô tay, nói nhỏ, sư phụ yên tâm, ta sớm đoán được, nếu quả thật như ngài lời nói, ta Minh Hà Sơn một mạch là 15.000 năm trước chìm trong Trung Linh Châu bên trong truyền gia đạo thống, đoạn sẽ không nghèo túng đến tận đây, huống hồ ngài biên còn sơ hở trong chỗ. Nghịch đồ. Lão nhân trừng mắt giận dữ mắng mỏ, liền xem như giả, không thể nói ngay thẳng như vậy. Dứt lời, hắn nhưng lại xì hơi, hốc mắt hăm sâu, thở dài nói, thôi, vi sư về sau là càng không xen vào ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ẩn tinh môn trưởng môn, cái này sơn môn là vi sư suốt đời tâm huyết, càng là sư tổ ngươi, các sư bá nguyện vào chỗ, cũng không thể vi sư nhắm mắt lại, tông môn liền tản. Trần Thanh cổ họng khẽ nhúc đích, cuối cùng chỉ nói, yên tâm đi. Trưởng môn lệnh tại tinh thất dưới bồ đoàn, tinh thất tận cùng bên trong nhất có ở giữa mật thất, bên trong có sư tổ ngươi, sư bá cùng các sư minh di vật, nhớ kỹ đem vi sư cũng bỏ vào. Bảo tàng phòng linh thủy muốn lưu chút giao nộp máu thuế, chớ học ngươi nhị sư minh, nên túi đầu lúc liền túi đầu. Lão nhân nói liên miên căn dặn, tinh thần lại dần dần tỉnh lại, cuối cùng lại là một trận. Hắn nhìn xem Trần Thanh, khỏe mắt đục ngầu, đống nhiên hạ giọng, được rồi, như chuyện không thể làm, liền bỏ sơn môn đi, chớ có chậm trễ tu hành, càng đừng dựng vào tính mạng. Còn có chờ sư tỷ của ngươi trở về, thay vi sư cùng với nàng. Thôi, ngươi cái miệng này a. Tiếng nói im bặt mà dừng. Trần Thanh nhìn qua trên giường lão nhân, thật lâu, thở dài, im lặng đứng dậy. 17 năm trước, hắn xuyên qua giới này, thay thế chết chìm đời trước, nhưng lại hám sâu dòng nước xiết, suýt nữa địch vòng, chính là người trước mắt đem hắn từ trong nước cứu lên. Lão nhân tên tục Chu Nguyên Tĩnh, hào thính đào cư sĩ, chính là ẩn tinh môn trưởng môn, hắn tông môn tọa lạc ở Nam Liệt Vương Triều Nam Bộ Minh Hà Sơn, gần biển mà đứng, rời xa huyên áo. Hắn cứu lên Trần Thanh lúc, gặp hắn tư chất còn có thể, sinh lòng chắc ẩn, liền thu làm đệ tử, nhưng ẩn tinh môn là cái tiểu tông, từ trên xuống dưới, không siêu 10 người, Chu Nguyên Tĩnh tự thân cũng bất quá là cái công đến đệ nhị cảnh trúc cơ tu sĩ, công pháp bình thường, bất thiện tranh đấu. Bởi vì trong môn nhỏ khó, Trần Thanh đã muốn tu hành, lại cần vừa làm ruộng vừa đi học. Lần này Chu Nguyên Tĩnh ra ngoài hái thuốc, kết quả khi trở về liền hàn độc tận xương, chống 3 ngày, tán công chết. Đi được như thế lưu loát, nói xong tháng sau lên cho ta cái đạo hiệu. Trần Thanh đứng tại trước giường, hồi ức trước kia, trầm mặc một hồi lâu, sau đó trọng trấn tinh thần. Cũng không thể quá tướng, không phải bên ngoài ba cái kia tiểu gia hỏa càng phải luống cuống. Lại liếc mắt nhìn huyết nhục đều hóa thành màu xanh tím lão nhân, hắn quay người mở cửa phòng, từng kia từng sợi hàn khí, cùng hắn cùng nhau cửa trước chào ra ngoài đi. Ngoài cửa, ba đôi con mắt nhìn lại. Hai tên thiếu niên, một tên thân mang áo đỏ nữ hải. Cái này ba cái là Trần Thanh đã chết đại sư minh, nhị sư minh lưu lại đệ tử, cái này ba cái sư điệt, tính cả ra ngoài dưỡng bệnh còn chưa trở về sư tỷ, cùng vừa trèo lên chức trưởng môn Trần Thanh, chính là Minh Hà Sơn ẩn tinh môn toàn bộ thành viên. Theo Trần Thanh, trận này cho cùng quy mô cùng hắn nói là tông môn, không bằng nói là cái tu tiên hội yêu thích. Sư thúc, trưởng môn sư thúc tổ thế nào? Vừa vặn rất tốt chuyện rồi. Ba nhỏ thấy một lần Trần Thanh ra, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Trần Thanh lắc đầu, đối ba người nói, các ngươi sư thúc tổ đã tiến thăng. Vừa dứt lời, nhỏ nhất nữ hài liền oa một tiếng khóc lên, hai cái thiếu niên cũng đỏ cả bên mắt, nắm đấm nắm đến trắng bệnh. Trần Thanh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau đi nữ hài nước mắt, thanh âm thả mềm mấy phần, nói, hắn căn dặn ta muốn sống tốt chiếu cố các ngươi, đem các ngươi nuôi đại thành người, truyền thụ bản lĩnh. Nữ hài tiếng khóc nhỏ một chút. Bên cạnh, cái đầu tối cao, thể trạng to con chất phát thiếu niên nước nở nói, sư thúc tổ đã đáp ứng ta, nói lần này trở về liền dạy ta ngự kiếm, làm sao đột nhiên liền. Nói đến một nửa liền nói không được nữa, quay mặt qua chỗ khác xóa con mắt. Trần Thanh lại mí mắt nhảy một cái. Theo hắn biết, tự mình sư tôn nhưng không có ngự kiếm phi hành bản sự, trong tông môn cũng vô ngự kiếm pháp môn, nghĩ đến lại là lao đầu tử nhất thời miệng này, tin miệng hứa hẹn. Bây giờ, hắn lao nhân ra là không cần phiền não rồi, cái này nổi sợ là sẽ rơi xuống trên người mình. Qua chút thời điểm, đến tìm cơ hội, đem lại nói minh bạch mới là. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh vô vô bả vai của đối phương, muốn nói chút lời an ủi, đã thấy một cái khắc thon gầy thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, sư thúc, chúng ta ẩn tinh môn về sau làm sao bây giờ? Lời này giống một khối tảng đá, đập ầm ầm tại mọi người trong lòng. Ba đôi trợn cả mắt lên ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Trần Thanh. Trần Thanh ngữ khí kiên định mà nói, các ngươi sư thúc tổ trước khi lâm trùng, đã xem chức trưởng môn truyền cho ta, hết thể như cũ. Ba nhỏ nghe vậy, thần sắc khác nhau. Nữ hài nhút nhát giữ chặt Trần Thanh ống tay áo, mặc dù còn tại khóc, nhưng căng cứng tiếng lòng cũng buông xuống, chất phát thiếu niên nặng nề mà gật đầu, trong mắt tái hiện hào quang, duy chỉ có kia thon gầy thiếu niên lại cúi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Trần Thanh thấy thế, thở dài. Cái này thon gầy thiếu niên tên là Hàn Lịch, chính là một làng trại trẻ mồ côi, bị đại sư Minh Tử Hải tặc dưới đao cứu trở về. Thu làm đệ tử, thở nhỏ thông tuệ, trưởng thành sớm, trầm mặc thiền nghĩ, giờ phút này hiển nhiên còn tại sầu lo tương lai. Trần Thanh không còn giải thích, dự định ngày sau chậm rãi khai thông, hắn nhìn thoáng qua sát trời, nói, các ngươi hoàng đỉnh chưa mở, không có đệ nhất cảnh tu vi, không ngăn cản được hàn khí còn xuất lại, hậu sự ta đến xử lý, đều đi nghỉ trước đi. Chất phát thiếu niên cùng cô bé áo đỏ nhẹ gật đầu. Thon gầy thiếu niên Hàn Lịch đỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ cơ hồ bị tiếng gió bao phủ, sư thúc, ta nghĩ xuống núi, nghe nói Hải Huyền Quan ngay tại chiêu thu đệ tử. Mặt khác hai đứa bé thì đổi sắc mặt. Nữ hài hoảng sợ trừng to mắt. Chất phát thiếu niên trực tiếp nắm chặt Hàn Lịch cổ áo, cả giận nói, sư thúc tổ vừa mới tiến thăng, ngươi liền muốn khi sư diệt tổ. Ta không có. Ta chỉ là... Hàn Lịch mặt đỏ lên, lại đã lùi co lại. Trần Thanh tiến lên tách ra hai người, nhìn chằm chằm Hàn Lịch một chút, nói, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm chờ lo liệu xong trưởng môn hậu sự bàn lại. Hàn Lịch cắn môi gật đầu, hướng Trần Thanh bái liền đội vàng trở về phòng. Chất phát thiếu niên im lặng nhưng không ngữ, cuối cùng dắt lấy cô bé áo đỏ hướng Trần Thanh thi lễ một cái mới đi. Nữ hài liên tiếp quay đầu, thần sắc lo sợ không yên. Mang đoàn đội quả nhiên không dễ a. Trần Thanh lắc đầu than nhẹ, liền công việc lưu đủ lên. Chính như hắn đối ba tiểu thuyết qua, chú nguyên tính hàn độc nhập thể, thân tử đạo tiêu sau hàn khí lại không ước thúc, toàn bộ thi thể bị cấp tốc băng phòng, lấy Trần Thanh đệ nhất cảnh viên mãn tu vi, còn có thể đỉnh lấy hàn khí liệm, nhưng cũng thực tốn sức. Các loại dựng tốt linh đường, đã là lạc nhật thời gian, hắn vừa muốn nghỉ ngơi, lại chợt một nhìn sơn môn bên ngoài. Mấy cái trận pháp đến ngừng, đều là tốn năng lượng nhà giàu. Ẩn tinh môn nhân khẩu thưa thớt, sơn môn bèn bèn trước sau tám gian đốt xá, bởi vì chỗ núi sâu, lại có tu hành giới phân tranh, cho nên hắn sư bày ra trận pháp, để mà phòng ngự, điều tra, cảnh giới. Ngày xưa dựa vào Chu Nguyên Tĩnh định kỳ quán chú pháp lực duy trì, bây giờ Trần Thanh chỉ là một cảnh tu vi, cảm thấy khó khăn là kế, tăng thêm trong môn tài nguyên thiếu thốn, là thế thủy trường lưu, đành phải trước đều ngừng dùng. Đợi hết thể xử trí thỏa đáng, đêm đã khuya. Trần Thanh trở về phòng ngồi xếp bằng bồ đoàn, điều tức khôi phục, xua tan hàn khí. Hắn sở tu Hải Nhạc Tàn Quyển bị lao đầu tử nói thành là truyền thừa từ trong truyền thuyết Trung Linh Châu, là đại tông bí pháp bản thiếu, nhưng Trần Thanh rất rõ ràng, kỳ thực là tự mình sư tổ trong lúc vô tình đoạt được truyền thừa. Nay công điểm thổ nạn, quan tượng, Chu Thiên Hành Khí ba bộ, tuy là rèn luyện tính mạng chân giải pháp môn, lại bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, hạn mức cao nhất vẹn vẹn đến đệ nhị cảnh viên mãn, đối tư chất cùng ngộ tính yêu cầu cực cao. Trần Thanh tư chất thường thường, 12 tuổi bắt đầu tu, 17 năm khổ công phương đến tu hành đệ nhất cảnh Hoàng Đỉnh Sơ Tích viên mãn. Tu đạo đệ nhất cảnh, Hoàng Đỉnh Sơ Tích chi cảnh, tu chính là Hoàng Đỉnh Cung, cũng chính là Hạ Đan Điển, có thể mở ra tinh nguyên thần dấu, ta nay viên mãn, thọ nguyên có thể đạt tới phàm thai cực hạn, cũng chính là 120 tuổi, nhưng Hải Nhạc Tàn Quyển càng về sau tu được càng chậm, sợ là 7-80 tuổi mới có cơ hội đặt chân đệ nhị cảnh sông cùng trúc cơ. Đến lúc đó khí huyết suy bại, sợ là tiên đạo khó kỳ. Ngày xưa mỗi nghĩ đến đây, hắn đều trong lòng bực bội, bây giờ tông môn gánh nặng ra thân, càng cảm thấy mỏi mệt. Tạp niệm hỗn loạn ở giữa, hắn dứt khoát giữ nguyên áo mà nằm. Có lẽ là 3 ngày lao lực, vừa đau mất sư tôn, tâm tình chập trùng kịch liệt, Trần Thanh nhắm mắt tức chìm vào mộng đẹp, mông lung ở giữa, đi tới một mảnh hơi nước trắng mịt mở thế giới. 17 năm qua, hắn mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, tất mộng đến nơi này. Khắp nơi mênh mông, duy gặp một phương bệ đá. Bệ đá cao cỡ nửa người, trên đài bày biện một bản sách đóng chỉ, trang địa vô danh. Đi vào trước sân khấu, Trần Thanh nhìn sách than nhẹ. Sách này bị hắn vượt qua không biết bao nhiêu lần, trang trang trống không. Duy nhất có ích chính là trong mộng nhiều chút suy nghĩ thời gian, nhục thân ngủ yên, tinh thần lại tại này linh hoạt, đã có thể khôi phục tinh lực, cũng có thể ở trong mơ phục bản thăng nộ, mỗi ngày so với thường nhân nhiều mấy canh giờ suy nghĩ thời gian, nhưng dù cho như thế, tiến độ vẫn như cũ chậm chạp. Theo lý thuyết, cái này sách có lẽ cùng ta xuyên qua trước thiết kế truyện ký Tùng Thư có quan hệ, nhưng người khác xuyên qua không phải hệ thống bản thân chính là dị bảo đi theo, ta cũng chỉ có bản vô tự thiên thư, cũng không biết bây giờ đảm nhiệm trưởng môn, thân phận đề cao, có thể hay không. Hả? Hắn như thường ngày bình thường đến trước thạch thai, hướng quyển sách kia quét qua, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bịa nhiều năm chữ, Thái Hư Đạo Diễn Lục. Thật là có biến hóa. Bởi vì ta gánh chịu chức trưởng môn, mới kích hoạt cuốn sách này. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, lật ra trang sách, gặp kia sách tờ thứ nhất nhiều 17 đạo mặc ngân. Đầu ngón tay sờ nhẹ mặc ngân, một đoạn tin tức tràn vào trong đầu, đây là đạo ngân, bắt nguồn từ lòng người chi ngộ. Dung La Bằng, thuật tại môn sinh, có thể khắc mệnh đồ chi chuyển hướng, ghi chép kiếp phủ du đầu mối, biên soạn cuộc đời. Nhưng chấp bút người cần làm theo khả năng, không thể lung tung vọng sách, nếu không đổ hao tổn đạo ngân. Đợi thiên thư định cương chứng mắt, có thể nhập mộng phẩm vị chỗ ghi chép nhân sinh, đến kỳ phản mớm, lấy toàn tính mạng. Lại sau này lật, nhưng vẫn là trống không. Cuốn sách này hải tâm, ở chỗ thuật giả thành chân. Trần Thanh nhắm mắt tham ngộ hồi lâu, rộng mở trong sáng. Đạo ngân từ lòng người minh ngộ bên trong sinh ra, như là tự định nghĩa điểm số, có thể thông qua cùng người giảng thuật hư giả chuyện xưa phương pháp, để cho người ta tin là thật, dùng cái này biên soạn hư cấu nhân vật cuộc đời, nhưng không thể quá không hợp thói thường, nếu không coi như hao đạo ngân, cũng không phản hồi. Cái này hư giả nhân sinh lại có diệu dụng, có thể sử dụng nhập mộng chi pháp, trải nghiệm hư cấu người nhân sinh trải qua, từ đó thu hoạch được trả lại, hoàn thiện tự thân tính mạng tăng cơ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh liền mở to mắt, như có điều suy nghĩ, giống như là lấy nhập mộng là thủ đoạn tu hành pháp môn. Đúng lúc này, chu vi xương trắng đột nhiên chấn động. Muốn tỉnh, tham ngộ phí hết thời gian rất lâu. Trần Thanh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thôi được, hôm nay bắt đầu liền muốn làm trưởng môn, cũng nên sáng sớm chuẩn bị một cái. Xương trắng tan hết lúc, hắn mở mắt tỉnh lại, ngoài cửa vừa vận chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Chất phát thiếu niên cầm trong tay giấy viết thư vội vàng hấp tấp xuống tới, vội la lên, sư thúc, Hàn sư đệ, Hàn Lịch hắn đi. Đi rồi. Trần Thanh sững sờ. Hắn lưu lại phong thư, thiếu niên đưa qua giấy viết thư, thanh âm phát run, trên thư nói, trưởng môn sư thúc tổ một mực tại lửa gạt chúng ta. Chúng ta ẩn tinh môn căn bản không phải Trung Linh Châu di mạch, chỉ là cái bình thường tán tu bằng môn. Trấn môn Hải Nhạc thần công cũng chỉ là tàn thiên, đừng nói vấn đạo trường sinh, muốn kiện thể trường thọ đều là hy vọng xa vời. Chương 02, nhập mộng sách chương 02, nhập mộng sách xem hết Hàn Lịch tin, Trần Thành cao mày. Trần Thành đại sư minh tổng thu hai tên đệ tử, Hàn Lịch là thủ đồ, bởi vì căn cốt không tệ, lại có chút thông tuệ, bị xem là ẩn tinh môn lớn mạnh môn này hy vọng. Hiện tại xem ra, quả nhiên có chút thông minh. Trần Thành buông xuống tin, trận pháp đừng bận, ta lại chưa bỏ được lấy phù lục các đêm, mới khiến cho hắn có thể chạy đi. Trong thư, Hàn Lịch nói thẳng ẩn tinh môn bất quá là tán tu chuyển thừa, cùng Trung Linh Châu không có chút nào liên quan, mà bọn hắn khổ đặt nền móng, muốn cầu được tính mạng chân giải hải nhạc quyển càng là tàn khuyết không đầy đủ, đã khó trường thọ, càng bất lợi tu hành, thậm chí không được kiện thể. Bây giờ trưởng môn tiên thăng, tông môn lung lay sắp đổ, không có tiền đồ chút nào có thể nói, chỉ có cao chạy xa bay mới có thể chân chính bước lên con đường tu hành. Cuối cùng hắn còn nặng biểu thị, chỉ có chân chính bước lên con đường tu hành mới tính kế thừa hắn sư di chí. Chân chính bước lên con đường tu hành. Nhìn thấy cái này, Trần Thanh âm thầm lắc đầu. Bí pháp chân truyền chính là Trần Thế Hán Hữu, nói như kim thạch, cần địa hỏa trung sức. Hú hồ, nếu không phải đại sư Minh cứu rút, Hàn Lịch một giới làng trài trẻ mồ côi, chớ nói tu hành, tính mạng cũng khó khăn bảo đảm, lại nào có cơ hội tiếp xúc huyền môn bí pháp, tính mạng chân giải. Tàn quyền nếu không chân quý, ẩn tinh môn dùng cái gì là phái? Cần biết, tu hành pháp môn thường thường trải qua trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm trước mặt, chính là năm gần đây sáng tạo, cũng có nguồn gốc, tích lũy các đời người tu hành trí tuệ cùng nếm thử, mỗi chữ mỗi câu, tinh luyện chính là đi qua thử lỗi bên trong huyết lệ, nhìn như mấy chữ, kỳ thật chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa trăm ngàn năm trí tuệ cùng chú thích. Hải nhạc tàn quyền có thể tu đến trùng hòa trúc cơ chi cảnh đại viên mãn, cũng chính là đệ nhị cảnh đại viên mãn, thọ nguyên thẳng tới 200 tuổi, đã tính trường thọ, càng có thể tăng trưởng khí huyết, lực khí. Trừ cái đó ra, sư tổ còn để lại một quyển bí pháp, nói là có thể xung kích cảnh giới cao hơn, chỉ là cần thiết thiên phú cao hơn, điểm ấy lao đầu tử sẽ không lừa gạt ta. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh bỗng nhiên cảnh giác. Bất quá, hắn nói tuy là đúng, nhưng trong thư rất nhiều cách nhìn, đã vượt qua Hàn Lịch nhận biết phạm vi, nghĩ đến sớm đã có ngoại nhân tiếp xúc hắn, lại không biết là nhìn hắn tư chất căn cốt bất phàm, cố ý dụ dỗ, vẫn là có mưu đồ khác, giáp tâm hại người. Hắn chính em thầm suy nghĩ. Sư thúc, Hàn Lịch trên thư nói thế nhưng là thật. Chất phát thiếu niên một tiếng hỏi thăm đánh gãy Trần Thanh suy nghĩ. Cái này thiếu niên tên là Phương Đại Nao, là Trần Thanh nhị sư minh từ Hải Khiếu bên trong cứu, bởi vì đụng bị thương mất trí nhớ, bị một lần nữa đặt tên, theo hắn họ, thu làm đệ tử. Kẻ này tiên phú thường thường lại tâm tư thuần túy, tu hành tiến cảnh nhanh nhất, 3 năm liền làm chắc cơ sở, sắp chính thức tu tập Hải Nhạc Tàn Quyền. Giờ phút này hắn thấp giọng truy hỏi, thất hồn lạc phách, ta ngày xưa thường hướng hương thân khoe tông môn truyền thừa, như đều là giả, sư tôn dưới cựu tuyển như thế nào nhắm mắt, ta lại có gì mặt mũi tồn thế? Người cái này mạch suy nghĩ không đúng lắm, đạo tâm cũng có chút yếu đó ta. Nhưng dù sao cũng là sư minh lưu lại di mạch, tuổi tác lại nhỏ, còn liên tiếp tao ngộ biến cố. Trần Thanh thầm nghĩ, Khúc Tiểu Diêu tuổi nhỏ còn có thể, Phương Đại Ngao tại cái này thời điểm đột nhiên nghe trận tướng, sợ sinh biến cho nên, nguyên nhân chính là hắn tâm tư thuần túy, làm việc toàn cơ bắp, thường thường nhận lý lẽ cứng nhắc. Sư phụ a sư phụ, ngươi ngay từ đầu liền thành thành thật thật bằng giao, lấy Đại Ngao tính tình chưa hẳn không thể tiếp nhận, kết quả lại nháo đến cái này tình trạng. Thôi, chưa ổn định bọn hắn, ngày sau sẽ chậm chậm trải bước đi, nếu không chính mình hôm nay vừa làm trưởng môn, khả năng liền cây đổ bầy khỉ chạy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến quyển kia Thái Hư Đạo Diễn Lục bên trong nói tới đạo ngân biên soạn pháp môn. Đại Ngao cùng Tiểu Diêu đã là ẩn tinh môn người, lại là sư điệt của ta, cũng nên xem như môn sinh, có lẽ có thể thử một chút quyển kia Thái Hư Đạo Diễn Lục chất lượng. Thuận tiện trấn an Đại Ngao, giải hắn buồn độc. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh lên đường, nếu nói truyền thừa, cũng là có, nghe nói cùng Trung Linh Châu có quan hệ. Khúc Tiểu Diêu nuối lòng một hơi. Phương Đại Ngao do dự một cái, hỏi: "Sư thúc, dù có truyền thừa, nhưng ta thiên tư ngu dốt, Tiểu Diêu sư muội tuổi tác còn nhỏ, Hàn Lịch là chúng ta bên trong thiên phú cao nhất, hắn lại đi, ngày sau chúng ta tông môn còn có thể phục lên sao? Ta tông môn đều không có chân chính bắt đầu qua, nói gì phục lên mà nói." Nhưng đã mở cái lỗ hổng, Trần Thanh dứt khoát nói: "Từ xưa đến nay, tan hết gia tài còn có thể phục lên, nước mất nhà tan còn có thể chúng hưng, chúng ta tông môn công pháp còn tại, môn nhân vẫn còn, vì sao không thể?" Phương Đại Ngao nhãn tỉnh sáng lên, lại sai ý, sư thúc nói là, năm đó chúng ta ẩn tinh môn tại Trung Linh Châu lập sơn một lúc, cũng có trung hưng tông môn tổ sư. Ta chưa từng đã nói như vậy, ta còn chưa bắt đầu biên, ngươi liền náo bổ nhiều như vậy. Nhưng gặp Phương Đại Ngao nặng lại tỉnh lại, lại xem như bổ sung cố sự thiết lập, cho nên Trần Thanh thuận thế lên đường, cố gắng có đi. Trong lòng thầm nghĩ, như kia Thái Hư Lục trên không có biến hóa, cái này lập tổ sư sự tình, lần sau cũng không thể tiếp tục. Ta liền biết rõ, sơn môn tự có tiên gia truyền nhận, Hải Nhạc quyển bên trong cất dấu trường sinh chi cơ. Hàn Lịch không từ mà biệt, chắc chắn hối hận. Phương Đại Ngao nhìn về phía ngoài sơn môn, khôi phục mấy phần tinh khí thần, sư thúc tổ nói qua, nhẹ vứt bỏ tiên duyên người, cho dù đốt hương cầu chúc, cũng bất quá khắc chu cầu kiếm, lưu lại hối hận. Khúc Tiểu Diêu nhỏ giọng hỏi, Hàn sư minh đi lần này, há không để tông môn chân giải tiết ra ngoài? Ai nha? Phương Đại Ngao chợt tỉnh ngộ, là cái này lý, phải đi truy hắn. Nói liền muốn khởi hành. Không cần. Trần Thanh khoát tay ngăn lại, hắn học dẫn khí thuật, cũng không phải là bản môn độc hữu, nhưng đã là học được từ ẩn tinh, tự nhiên truy hồi. Bất quá, bây giờ mọi việc phức tạp, các ngươi trước tạm chỉnh đốn, đợi sắp xếp như ý sau ta tự sẽ đi tìm hắn. Hắn âm thầm suy nghĩ, Hàn Lịch đột nhiên rời đi, phía sau sợ có kỳ quặc, không biết phải chăng là tiếp xúc người nào, nói không chừng liền cùng hắn trong miệng Hải Huyền Quan có quan hệ, đoạn không thể lại để cho hai cái sư điệt mạo hiểm. Huống hồ trận pháp còn cần làm lại, nhưng linh thủy còn sót lại chín khối, toàn dùng tới cũng sống không qua một tháng. Mặt khác, Nam Hải huyết thuế sắp tới, càng cần dự lưu mấy khối. Về phần Hàn Lịch, hắn hơi híp mắt lại, cũng không thể thật làm cho hắn làm Bạch Nhãn Lang, như hắn không còn thể diện, ta cái này sư thúc không thiếu được muốn giúp hắn thể diện. Nghĩ như vậy, Trần Thanh đi vào chính đường, bày xong sư phụ linh vị. Sau đó, hắn nhìn xem trên đài bảy biện tổ sư, hai vị sư bá cùng mình sư phụ bốn khối lệnh bài, xá một cái, sau đó nói, đệ tử Trần Thanh, nay lấy ẩn tinh môn trước trưởng môn, đem không cáo mà đi, lương khắc ném Hàn Lịch chủ xuất sư môn. Mời chư vị tiền bối làm chứng. Dứt lời, hắn mang tới giấy bút, viết xuống một phong trừ danh thiếp. Người cái kia sư thúc ngược lại là cẩn thận. Minh Hà Sơn dưới chân, có mấy đạo thân ảnh bồi hồi, thon gầy thiếu niên Hàn Lịch sắc mặt kinh hoàng đứng tại trong đó, trước người đứng thẳng cái áo bào trắng nam tử, chính ngửa đầu vọng sơn, mặt lộ vẻ tham lam. Đáng tiếc không có đem hắn dẫn xuống núi, nếu không liền có thể ép hỏi công pháp, vơ vét dư thạch. Áo bào trắng nam tử liếm môi một cái, Minh Hà Sơn mấy chục năm tích lũy cho là có chút khả quan. Một bên áo xanh nữ tử cười duyên nói, sư minh thế nhưng là lo lắng trên núi trận pháp. Bất quá là cái mất đệ nhị cảnh tu sĩ che chở tán tu cửa nhỏ, mời vị trưởng lao xuất thủ, phá trận không phải dễ như trở bàn tay. Hồ đồ, trưởng lao xuất thủ, người ta còn có thể rơi vào cái gì? Áo bào trắng nam tử bật cười lắc đầu, huống hồ chúng ta Nam Tân tông môn đều bị giới hạn xích diễm huyết minh, cái này Minh Hà Sơn thế nhưng là giao huyết thuế, không tốt trực tiếp phá cửa. Nói đến đây, hắn âm lãnh cười một tiếng, bất quá đã có quy hàng người chờ biết do núi này hư thực, lại đến cầu lấy. Dứt lời, ý vị thông trường liếc nhìn Hàn Lịch. Hàn Lịch nơm nớp lo sợ, Lưu Quân lúc trước không phải nói là nhìn ta căn cốt không tệ, không đành lòng bị long đong, mới tự nhiên là coi trọng ngươi. Áo bào trắng nam tử đột nhiên bóp lấy Hàn Lịch cái cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu, nhưng ngươi không đem Minh Hà Sơn truyền thừa bí mật nôn sạch sẽ, ta như thế nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hắn bỗng nhiên hất ra tay, còn có sau này ta là ngươi sư tôn sư trọng đạo, hiểu không? Hàn Lịch lảo đảo lui lại. Áo bào trắng nam tử thản nhiên nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là hải huyền con người, so với cái kia rừng núi tiện tu cao quý được nhiều, đến có chút cách cục, hiểu không? Hiểu, đã hiểu. Rất tốt. Áo bào trắng nam tử hài lòng gật đầu, tại một phen gõ về sau, lại cho ngòn ngọt áo, tiếp qua chút thời gian, có vị tuyển cơ kỳ viện cao nhân sẽ đến Nam Tân. Người này yêu thích đề điểm thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, ngươi tại Minh Hà Sơn nhiều năm, cũng chỉ có như thế điểm thấp kém công phu, nhưng nếu có thể thụ hắn chỉ điểm một lần, chí ít có thể tiết kiệm 5 năm khổ công. Hảo hảo biểu hiện, mới có cơ hội. Vâng. Sư phụ. Lập tức, Hàn Lịch lại mặt đỏ lên, đầy mắt chờ mong. Phàm chân nhiễu, không sửa được. Bóng đêm càng thâm, bận rộn qua đi Trần Thanh ngựa xem trăng sáng, thở dài một tiếng, sau đó lên dây cót tinh thần ngồi xếp bằng mà lên, vứt bỏ phàm tục tạp niệm, quan tưởng hải nhạc, thổ nạp ánh trăng. Hô hấp lưu gian nhập đan điền, thôn tân nạp khí thông lục phủ. Rất nhanh, hắn rơi rốn ba tấc chỗ liền có hào quang lộ ra, toàn thân trên dưới truyền ra ảo ảo tiếng vang, khí huyết trào lên, quanh thân càng tản mát ra một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát. Hoàng đình chợt hiện kim quang, khí huyết như thủy ngân trào lên. Đây chính là đệ nhất cảnh viên mãn tiêu chí. Hoàng đình có nói, hoàng đình nội nhân phục cẩm y y, từ hoa phi quần vân khí la. Hoàng đình cũng chính là hạ đan điền, tu hành đệ nhất cảnh cần mở, vận dưỡng hạ đan điền, đến viên mãn lúc, toàn thân khí huyết trào lên, có thể đem các nơi hậu thiên chi khí thu tới, tụ tại đan điền lên vân la cũng chính là ấp ủ chất tức, nội khí. Từ lúc thiên địa dị biến, trung châu chìm trong, giữa thiên địa linh khí cùng tài nguyên liền càng phát ra thiếu thốn, bản môn tu sĩ không có linh mạch, linh huyệt, chỉ có thể mượn nhật nguyện cùng sáng thời khắc, tại thể nội góp nhặt không quan trọng linh khí để mà tinh luyện. Chu thiên vận chuyển, mọi mệnh hơi chậm. Hoàng đình vân la đã thành, nhưng muốn phá cảnh, tấn cấp đệ nhị cảnh chủng hóa trúc cơ vẫn cần ngũ hành linh vật. Trong môn phái còn lại một, đất hai thuộc, còn thiếu ba hàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thuận thế nằm xuống, nhưng lập tức lại ngồi dậy, lấy ra một đạo bùa vàng, bấm niệm pháp quyết niệm chú, thần diệu tuần tra, báo động rất rõ ràng. Tật. Phù lục bay treo trong viện, đỏ thắm văn hơi sáng, chiếu rọi đình viện. Nay phù có thể cầm ba canh giờ, đến lúc đó đem ta tỉnh lại. Bố trí thỏa đáng, hắn mới một lần nữa nằm xuống, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, lần nữa đi tới kia mịt mờ trong sương ngủ trắng, dự định hảo hảo suy nghĩ một phen chuyện hôm nay, thôi diễn đến tiếp sau biến hóa, trừ cái đó ra còn cần xem xét kia Thái Hư đạo diễn lục bên trên có không biến hóa. Chờ đến trước thạch thai, Trần Thanh lập tức mở ra sách, nhanh chóng lật xem, trước gặp tờ thứ nhất Mặc Ngân thiếu đi bảy đạo, còn dư 10 đạo chờ từ đầu lật đến đuôi, cuối cùng lại lật về ở giữa trang, bởi vì nơi này mới hiện một nhóm chữ, xưa kia có tổ sư giá trị tông môn sụp đổ thời khắc, độc dơ cao nguy hạng, lập lại đạo thống, nối lại trường sinh chi cơ, bị hậu thế đệ tử tôn làm trung hưng chi tổ, hương hỏa vĩnh tự. Trong lúc này cho nhìn xem thật là nhìn quen mắt, há không đang cùng Phương Đại Ngao phán đoán trung hưng tổ sư không có sai biệt. Suy đoán của ta là đúng. Trần Thanh chợt phát sinh minh ngộ, quả nhiên là như thế cái chấp bút pháp. Ta biên, hắn tin, liền có thể tiêu hao bảy đạo đạo ngân, viện bảy cái nhân sinh thiết điểm, đem một hư cấu nhân vật cuộc đời bắt đầu xuyên. Trước đó Trần Thanh liền hoài nghi, đây là loại thông qua nhập mộng tu tính mạng huyền môn chân giải, lúc này đã gặp điều kiện chỉnh tề, tất nhiên là trong lòng nhẹ cứng, cũng mặc kệ việc khác, liền không kịp chờ đợi duỗi ra đầu ngón tay, sờ nhẹ chữ viết, mặc niệm, ta muốn bảo mộng. Thoáng chốc cuồng phong được khởi, lôi cuốn lấy giấc mộng của hắn bên trong chi thân, cuốn vào trang sách cầu chữ ở giữa. Chương 03, giả, có thể trở thành sự thật. Chương 03, giả, có thể trở thành sự thật. Làm Trần Thanh mở to mắt, đập vào mắt là xa lạ trần nhà. Hắn đưa mắt chung quanh, phát hiện chính mình thân ở một gian nhỏ hẹp chật chội ở ngất thạch lao, chu vi bị kín, ngoại trừ một cái ngoài cửa sắt, liền cửa sổ đều không có. Có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa xuyên vào. Giấc mộng này bên trong cảm nhận, cái này ánh sáng, nước này, cùng thật đồng dạng. Trần Thanh chợt phát giác, giờ phút này ý thức ngồi cũng không phải là chính mình thân, thân này bên trong lại tràn ngập nồng đậm đến cực điểm, chưa luyện hóa linh khí. Cái này linh khí chuyện gì xảy ra? Như thế thu kịch nồng đậm, nguyên lành thu nạp lại không luyện hóa, cũng không sợ lúc nào cũng tán giật. Quá xa xỉ. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên đầu nhói nhói, vô số ký ức như hồng lưu đánh tới, trong nháy mắt đánh tới, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong đầu hỗn độn một mảnh, Trung Linh Châu, Thái Sơ Tiên Triều, Định Biên Thành, Huyền Mục, Tinh Xu Tông sau cùng truyền nhân. Đủ loại tin tức như cuồng phong quá cảnh, tại Trần Thanh trong lòng đảo qua. Nhưng cái này hồng lưu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mấy hơi về sau, Trần Thanh thở phào một hơi, cảm thụ được thêm ra ký ức, biểu lộ của quái, nghi trong động. Không đúng, ta đúng là trong động, căn cứ lập tổ sư cuộc đời, sinh thành giống như chân thực mộng trong động. Theo ký ức thuật, cỗ thân thể này bản danh Trần Hư, chính là Tinh Xu Tông cuối cùng truyền nhân. Tinh Xu Tông là Trung Linh Châu biên thủy tông môn, sơn môn bị phá, đệ tử gần tuyệt, Trần Hư may mắn đào thoát, lại bị Thái Sơ Tiên Triều kiếm tu bắt được, nhốt vào huyền ngục. Huyền ngục chính là Thái Sơ Tiên Triều trấn áp luyện khí sĩ chi địa, tung tu vi thông thiên, cũng khó chạy thoát. Sau cùng tông môn người thừa kế, hoàn toàn đúng lên. Đem ký ức làm rõ về sau, Trần Thanh một trận bừng tỉnh. Bất quá cái này Thái Sơ Tiên Triều, không biết là bịa đặt vẫn là xác thực, đáng tiếc gần tinh môn gia tiểu nghiệp tiểu, duy trì truyền thừa đã dốc hết toàn lực, nào có dư lực hiểu rõ Trung Linh Châu lịch sử, căn bản không thể nào so với. Nói đến, cái này Thái Hư Đạo Diễn Lục vì sao đống nhiên bị kích hoạt lên? Là bởi vì ta thành trưởng môn, vẫn là đối sư điệt viện nói láo. Nếu là cái trước còn tốt, ngày sau kinh doanh tông môn luôn có thể khai phát trong sách diệu dụng, nhưng nếu là cái sau. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rộng mở trong sáng. Sư phụ đã mở đường, ta làm đệ tử, là tông môn chịu nhục động động một mép, có gì có thể do dự. Không phải liền là biên cố sự a, tiếp trước ta cũng thấy không ít, một bụng hàng. Hiện tại, hắn càng hiếu kỳ giấc mộng này bên trong cố sự như thế nào phát triển. Nói có thể trả lại tính mạng, nhưng cho hết thành cuộc đời diễn dịch mới được chưa? Thân phận bây giờ bối cảnh đã định, đằng sau nên trung hưng tông môn, có thể cái này đều biến thành tù nhân, như thế nào trung hưng? Hắn ngưng thần cảm giác cỗ thân thể này, quá lãng phí. Cái này một thân tràn đầy linh khí, nên đều là dùng thô lậu thổ nạp pháp nguyên lành nuốt vào, tứ chi bách hải linh khí tràn ngập lại không thêm ướt thúc tương đương với thời khắc đang thoát khí. Như lấy hải nhạc tàn quyển pháp môn thổ nạp, ánh sáng thu nạp những này linh khí liền phải không ngủ không nghỉ tu 2-3 năm. Cứ như vậy đặt vào, phung phí của trời. Tâm niệm đến đây, hắn lúc này quan tưởng hải nhạc chi cảnh, vận chuyển hành khí chi pháp. Ông. Sau một khắc, Trần Thanh thể nội linh khí rung động, như liệt hỏa nhập lăng dầu, các nơi linh khí sôi trào. Theo công pháp mạch lạc hướng hoàng đỉnh cùng trào lên mà đi, như hồng lưu chút xuống. Những này linh khí dồi dào đến cực điểm, điều khiển như cánh tay, hắn tu hành 17 năm đến nay, chưa hề đánh qua như thế giàu có chi cầm. Linh khí những nơi đi qua, ngưng thực như kiếm, ở trong kinh mạch trình phạt khai khẩn, phốc phốc phốc. Qua trong giây lát, 6 đầu kinh mạch liền bị quán thông. Đứng đắn bị đả thông rồi. Trần Thanh mặt lộ vẻ kinh sợ, đả thông kinh mạch không chỉ cần linh khí chi lượng, càng cần linh khí chi chất. Hoàng đỉnh sơ tích chi cảnh, cần thôn nạp ánh trăng tinh thần phân chấn, vứt bỏ huyết nhục tạp khí, ngưng kết hậu thiên chi khí hóa thành nội tức. Nhưng nội tức lỏng lẻo, chỉ có thể cường thân, bền bị kinh mạch, không đủ để thông mạch, chỉ có bước vào đệ nhị cảnh trùng hòa trúc cơ nắm giữ thái hòa chi khí, mới có thể đả thông kinh mạch. Nhưng cái này thể nội lại không có thái hòa chi khí. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, là vì xung hòa. Nay cảnh điều hòa âm dương ngũ hành, hồn phách hư thực, nắm giữ một tia thái hòa chi khí, trúc trường sinh căn cơ, lập hỏi huyền chi đạo cơ, nhà cũ nhị cảnh chính là trùng hòa trúc cơ chi cảnh. Nhưng chỉ là thông mạch, cũng không thái hòa chi khí tại thể nội lưu chuyển, vậy liền vẫn là đệ nhất cảnh tu vi, liên tưởng trước sau. Hắn chợt tỉnh ngộ, cố này hư cấu tổ sư chi nhục thân, vốn là có đệ nhị cảnh tu vi, nhưng bị phế qua tu vi. Thoáng chốc, mảnh vỡ ký ức như sinh của mình, truyền đến lẻ tẻ tin tức, bị bắt chấn áp về sau, tu vi bị gọn. Nhưng vào lúc này, Vĩnh tự 31, vì sao dẫn động linh khí dị biến? Quát to một tiếng từ ngoài cửa nổ vang, cửa sắt tầm vang mở rộng, mấy tên khôi ngô ngục tốt nối đuôi nhau mà vào, cầm trong tay xiềng xích lao thẳng tới Trần Thanh. Trần Thanh đột nhiên mở mắt muốn phản kháng, mi tâm lại bỗng nhiên nhói nhói. Một cái cổ truyện tù chữ hiện cái trán, trong nháy mắt phong cấm kinh mạch, trấn áp khí huyết. Trước một khắc vẫn là một cảnh viên mãn, hư hư thực thực trúc cơ, lại thoáng qua biến thành sát phàm. Soạt, đặc chế xiềng xích ra thân, lập tức áp chế thể nội linh khí, Trần Thanh liền hô hấp cũng vì đó trì trệ, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mộng cảnh này thật không giống như là lâm thời diễn hóa. Trong lòng hắn lướt qua lo nghĩ, nhưng theo mảnh vỡ ký ức thuật, huyền mục chuyên tù tu sĩ, có chấn này ép thủ đoạn cũng là hợp lý. Trần Hư, bản niệm ngươi xuất thân đại tộc, mệnh đồ nhiều thăng trầm, lại xưa nay an phận, lúc này mới giải chấn linh hóa, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Thanh lãnh trong tiếng nói, một tên áo bào đen nam tử cao gầy bước đi thong thả nhập nhà tù, chính là Bính Tự Hào ngục trưởng Lý Bản Kế. Hắn dừng ở Trần Thanh trước mặt, mũi ủng cơ hồ chạm đến hai gò má, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta biết ngươi không có cam lòng, Trần gia từng theo thánh nhân quét sạch Trung Châu, ngươi tẳng tổ càng là đứng hàng 108 tinh. Ngươi Trần Hư 20 tổng quân, chinh chiến Tây Hoang, lại bởi vì nghĩa huynh sảng luôn bị đoạt binh quyền, phế linh quốc, liên lụy gia tộc, lưu lạc biên cương, vì cầu phục lên bái nhập Tinh Sủ Tông, lệnh gặp tiên triều chủ xuất vào tông." Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng tới gần Trần Thanh hai mắt, nhưng tiên triều chuẩn mực sâm nghiêm, nhập này liền cần thủ quy, chớ lại nghĩ đến báo thủ, nếu không lớn hơn nữa bối cảnh, cũng chạy không khỏi chạm linh trên đài đi một lần. Dứt lời, hắn không đợi đáp lại, liền dẫn người rời đi, lại không chút nào quan tâm Trần Thanh như gì đáp lại. Ầm, cửa sắt khép kín. Trần Thanh nếm thử vận công, lại như phụ cự thạch, kinh mạch bế tắc, khôi phục một hồi lâu, mới gian nan đứng dậy, dựa vào tường nghiêng ngồi. Đại tộc xuất thân lại bị đoạt binh quyền, phế linh quốc là thêm vào thiết lập. Quả nhiên bị phế qua tu vi cảnh giới, bởi vì đi qua cảnh giới cao, tiến hành tu hành mới nhanh như vậy. Không, là thể nội linh khí quá dồi dào, liền cái này trong lao linh khí cũng dị thường nồng đậm, mới còn không cảm thấy, bây giờ tinh tế cảm giác, khắp nơi đều là linh khí phun trào, xác nhận thời đại nguyên cớ. Hắn ý đồ trải bước trần hư mảnh vỡ ký ức, lại phát hiện như là sách cần hao phí tinh lực, khó mà tốc thành. Không giống bình thường một cảnh, trái ngược với thật xuyên qua đến Trung Linh Châu, có thể Trung Linh Châu sớm tại hơn một vạn năm trước liền đắm chìm, ta đây cũng là cái hư cấu nhân vật cuộc đời. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh lắc đầu thở dài. Thôi, đợi tỉnh lại lại nghĩ, sau ba canh giờ phù lục tự sẽ tỉnh lại ta, chỉ không biết có thể hay không thu hoạch được tính mạng phản hồi. Ai ngờ cái này vừa chờ, đúng là dòng dã 7 ngày. Lại mê man lâu như vậy, nhục thân sợ là muốn đói sụp đổ. May mắn trong môn chuẩn bị lương khô, đại ngao bọn hắn nên không việc gì. Liên sợ 7 ngày không thấy chúng ta, bọn hắn lại sinh lo lắng. Mà lại, gắn bó trận pháp linh thủy sợ là tiêu hao không ít, như thực sự không được, cần nghĩ cách thức tỉnh, chỉ nhưng đây là ta lần thứ nhất nhập động, liền sợ cái này một giấc chiêm bao vừa tỉnh, lưu lại cái gì thai hoàng ầm. Cái này 7 ngày ở giữa, Trần Hư bị nhốt ở đây, vẹn vẹn đến hai cái tích cốc đan đỡ đói, trong truyền thuyết đan này một viên có thể 3 ngày không cơ. Án lấy thiết lập, Trần Hư chúng tuyển hương tông môn, nhưng tại Thái Sơ tiên triều đại thế giới, thoát khốn đều xa xa khó đợi, một cái bị phế một nửa tu sĩ như thế nào nghịch tập. Mà lại ta mấy ngày nay tham ngộ mảnh vỡ ký ức, phát hiện giới này công pháp mặc dù tồn cảnh giới phân chia, lại thô lậu không chịu nổi, chi tiết liền hải nhạc tàn quyển cũng không bằng, nhiều nhất chỉ tới đệ tam cảnh viên mãn, còn vô địch người chú thích, dựa vào những này, cũng không có gì vốn liếng nghịch tập. Ầm. Cửa sắt đột nhiên mở. Lý Bản Kế chắp tay mà vào, lặng lẽ nghệ hướng nơi hẻo lánh, coi như số người gặp may. Thập công chúa muốn tìm mấy cái thân thế trong sạch tù phạm, lại vẫn nhớ kỹ ngươi. Đi theo, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng đừng vọng tưởng trùng hoạch tân sủng, bây giờ ngươi, nhiều lắm là làm cái thí công cắn thuốc. Nguyên lai cái này hư cấu tổ sư còn cùng cái gì thập công chúa có cũ. Trần Thanh trong lòng biết đây là mộng trong mộng chuyển hướng, im lặng đứng dậy. Rất nhanh, hắn bị đưa vào một chỗ rộng rãi thạch sảnh. Trong sảnh đã có mấy xiềng xích ra thân tù phạm túi đầu mà đứng. Trên cùng một phương ghế đá hư huyền, bị sa mỏng che lấp, sa mỏng sau mơ hồ có thể thấy được một đạo tinh tế thân ảnh, khí tức thanh lãnh. Hai bên đứng hầu lấy khí tức thâm trầm tu sĩ cùng huyền ngục quan viên, Lý Bản Kế thì lùi đến một bên, một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. Trần Thanh ánh mắt đảo qua ghế đá lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, gặp kia sa mỏng về sau, lại hiện lên một tia mực nhiễm u ám linh quang. Quang mang này lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Rối loạn linh quang. Tâm hắn sinh nghi hoặc, theo Hải Nhạc Tàn vừa nói, đây là đệ nhị cảnh chưa đạt đến viên mãn, liền cưỡng ép phá cảnh lưu lại hai hoàng ẩm, lại bởi vậy âm dương mất cân đối, ngũ hành mất cân bằng, nên bế quan lấy địa mạch linh khí cùng tẩy tủy có điều trị mới đúng. Như thế nào đích thân tới âm sát chi địa. 17 năm Hải Nhạc Tàn quyển khổ tu kinh nghiệm để hắn sinh ra suy đoán, hẳn là bởi vì làm bối cảnh Thái Sơ tiên triều niên đại xa xưa, còn không người tu hành chú thích, liền hoàng tộc cũng không biết những này tu hành yếu quyết. Đúng lúc này, phụng công chỗ lệ, một tên ngân văn áo bào đen lão giả đột nhiên cất giọng nói, tuyển chọn ba người xung làm hầu cận, thử diễn tân pháp. Các ngươi cần chi tiết trả lời, không được nói bừa. Liền ba người. Trong sảnh lập tức bạo động. Lũ tù phạm trong mắt bắn ra điên cuồng cầu sinh dục. Cơ hội sắp đời, cạnh tranh tăng tốc. Đón lấy, chọn lựa bắt đầu. Liền có kia lão giả bên cạnh có bốn người ra khỏi hàng, chia ra đó hỏi, hoặc nghiêm nghị hỏi thăm xuất thân trải qua, hoặc dò xét căn cốt kinh mạch. Bị hỏi đến tù phạm đều nơm nớp lo sợ, kết lực biểu hiện, có người khóc giống biểu trùng, có người tồi tàn tổn linh khí, thậm chí còn có phụ phục cầu xin thương xót người. Rất nhanh, hai tên tù phạm được tuyển chọn. Một người dáng vóc khôi ngô, căn cốt trắng kiện, mặc dù tu vi bị phế, nhưng nội tình vẫn còn, một người khác thì mồm miệng lanh lợi, đối đáp lúc trích dẫn kinh điển, nên là thế gia xuất thân. Mấy hơi về sau, đến phiên Trần Thanh. Bính tự 31, Trần Hương. Tinh Xu Tông Dương Nghiệt, Trần gia con rơi. Nghe được báo danh, áo bào đen lão giả đột nhiên quăng tới ánh mắt, ngươi chính là cái kia kéo sụp đổ Trần gia Trần Hư. Đã từng vì biên quân tướng lĩnh, dù sao cũng nên có chút cách nhìn. Trần Thanh chưa trả lời, nơi xa đột nhiên có người hô to, thứ ba người đã định. Áo bào đen lão giả lúc này thu hồi ánh mắt, khoát khoát tay, được rồi, cũng không cần trả lời. Lấy ra ba người, cũng không xê xích gì nhiều, dù sao cũng là huyền ngục, lại nhiều cũng có chút trái lệ. Đại nhân, lại cho ta một lần cơ hội, không bị chọn chúng tù phạm mặt xám như cho. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, công chúa điện hạ. Đã trong động, Trần Thanh không hề cố kỵ, vượt qua áo bào đen lão giả bọn người, trực tiếp hướng ghế đá trên thân ảnh mở miệng. Một cử động kia khiến ở đây tu sĩ đều là khẽ giật mình. Lý Bản Kế thì nheo lại mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trần Thanh nhìn như không thấy, tiếp tục nói, điện hạ xung kích đệ tam cảnh trước, nên là căn cơ chưa vững chắc à. Gần đây phải trang âm dương hỗn loạn, sờ ngũ hành chi vật lúc thể nội giống như kim châm. Áo bào đen lão giả con ngươi đột nhiên co lại, hùng hồn khí thế đột nhiên đè xuống, ngươi từ chỗ nào biết được? Định Ba Quân. Sa mỏng về sau, từ đầu đến cuối lặng im thân ảnh rốt cục mở miệng. Chỉ lần này ba chữ, áo bào đen lão giả lúc này im lặng. Sau đó, giọng nữ kia lại lần nữa truyền đến, không thể nghi ngờ, đem hắn cũng mang lên. Không có giải thích, ngắn ngủi năm chữ, lại như là khuôn vàng thước ngọc. Áo bào đen lão giả không người tuân mệnh, chuyển hướng Trần Thanh lúc ánh mắt phức tạp, Trần Hương, tiến lên đây. Tại mọi người trong ánh mắt, Trần Thanh đứng ở được tuyển chọn tù phạm liệt kê, thành người thứ tư. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh ba người, chính suy tư đến tiếp sau, chợt thấy tầm mắt biên giới mơ hồ và mèo, xương trắng dần dần lên. Thời gian đến rồi. Trong lòng run lên, Trần Thanh cảm thấy mình ý thức chính chậm rãi từ cỗ này Trần Hư chi thân bên trong rút ra, lúc này mình ngộ, muốn tỉnh. Vừa mở ra mắt, Trần Thanh liền cảm giác thể nội không hư. Đây là quen thuộc trong ngộng linh khí dư giả, đáng tiếc trung quy là giả. Hả? Chợt có từng tia chân khí từ trên tuôn ra, phản phất có cốt cốt linh khí từ thiên linh chỗ rót vào, mặc dù không mãnh liệt lại ngay cả miên không dứt, dần dần tràn đầy toàn thân, cùng nhục thân nước sữa hòa nhau, tựa như rèn luyện nhiều năm. Cỡ nào tinh thuần? Cùng trong ngộng luyện hóa chân khí tương tự, nhưng lượng thiếu đi rất nhiều, ước chừng chỉ có trong ngộng 1/10. Hắn chợt tỉnh ngộ, hồi ức trước sau trải qua, cắt tỉa trước mắt hiểu rõ Thái Hư đạo diễn lục quy tắc, đã có tâm đắc, giáo sư người khác có thể được đạo ngân, tiêu hao đạo ngân lập nhân vật, có thể nhập trong mộng sẽ hắn cuộc đời, trong mộng rèn luyện linh khí, có thể theo như mười so trái ngược quỹ hiện thực nhục thân. Trong lúc đang suy tư, ngoài cửa sổ động tĩnh hấp dẫn Trần Thanh chú ý, Trần Thanh xoay người xuống giường, đẩy ra cửa sổ, gặp hao hết linh lực giấy vàng phù lục rơi xuống trên mặt đất, vẫn đứt quãng truyền ra yếu ớt tỉnh lại dừng thanh âm, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh. Ta nguyên lai là bị phù lục tỉnh lại, trong mộng 7 ngày, nhưng mộng bên ngoài chỉ mới qua 3 canh giờ. Chương 04, trong mộng tự có trong sách pháp chương 04, trong mộng tự có trong sách pháp nếu làm mộng, thời gian này tốc độ chạy khác biệt, cũng là rất hợp lý. Suy nghĩ vừa dứt, đáy lòng một trận xương trắng phun trào, truyền ra một điểm tin tức, để Trần Thanh sững sờ, chợt bừng tỉnh. Mỗi lần nhập mộng, ngoại giới là một giấc chiêm bao ở giữa, trong mộng thì làm 7 ngày, nhưng mỗi lần nhập mộng tiết điểm khả năng ngẫu nhiên, cũng không nhất định sẽ kéo dài lần trước mộng phần cuối. Nếu là tiêu hao một đạo đạo ngân, lưu lại phân đệm, có thể tục tiếp trước mộng, lại hoặc nghĩ tại một lần trong mộng vượt qua 7 ngày, cũng có thể tiêu hao đạo ngân, gia tăng trong mộng thời gian. Ân, tạm thời còn không cần thiết. Cảm thụ được mới nhập linh khí tại tứ chi bách hải bên trong du tẩu, ẩn ẩn có muốn phát huy, tán giật dấu hiệu, Trần Thanh lúc này tập trung ý chí, chuyên chú dẫn đường linh khí chu thiên vận chuyển, cuối cùng đưa về đan điền. Trong lúc nhất thời, hán khí hải càng thêm tràn đầy, dưới rốn ba tấc kim quang ẩn ẩn tăng trưởng. Sư phụ từng nói qua, thời cổ tu sĩ đột phá toàn bằng tư chất nội tính, bởi vì thiên địa linh khí dồi dào, không cần hao tâm tổn trí góp nhặt linh khí, cho nên cái này dưới rốn kim quang báo trước trúc cơ tiềm lực, càng dài càng sáng, tư chất càng cao. Bây giờ giữa thiên địa linh khí mỏng manh, phá cảnh liền cần mượn ngoại vật, đại cảnh giới, tiểu cảnh giới đều muốn có đối ứng thiên tài địa bảo, dược tài đang dược. Ta như mỗi lần đều có thể từ trong ngộng thu hoạch được linh khí phản hồi, nói không chừng có thể tiết kiệm đi tài nguyên, lưu lại cho môn nhân sử dụng. Tại đem linh khí quy về đan điền về sau, Trần Thanh hồi tưởng trong ngộng Trần Hư trải qua. 7 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng bị nhốt trong lao ngục một tấc vuông, đoạt được có hạn. Không biết trong lịch sử là có hay không từng có thái sơ tiên triều, như thật có, chỉ cần nhiều sưu tập tư liệu, trong ngộng làm việc có thể tiện lợi rất nhiều. Nhưng giới này lịch sử nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy vạn năm trước, như thế dài dằng dặc thời gian, muốn kiểm tra chứng một cái tiên triều, nói nghe thì dễ. Hắn dư vị trong ngộng linh khí tràn đầy cảm giác, trong ngộng thời đại giữa thiên địa linh khí dư giả đến cực điểm, dễ như trở bàn tay liền có thể thu nạp linh khí, mà Trần Hư thân thế bất phàm, tuy bị phế tu vi, nhưng đại khái suất có đệ nhị cảnh nội tình, nhiều hơn trải qua hắn ngộng, có thể giúp ta phá cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Thanh nhớ lại sư phụ thuật cảnh giới yếu quyết, tu hành chi đạo, ở chỗ tính mạng đồng tu, tính tu nặng tại tu tâm tính, minh bản nguyên, mệnh tu nặng tại luyện hình thể, cố căn bản, là lấy tu hành chi đạo, tính không rời mệnh, mệnh không rời tính. Tu đạo đệ nhất cảnh hoàng đỉnh sơ tịch tráng tạng phủ, cường thể phách, dưỡng khí lực, thích đan điền, khai phát tinh nguyên thần dấu. Tu đạo đệ nhị cảnh trùng hòa trúc cơ dẫn khí tẩy thủy, loại phù tình cấu, luận dưỡng thái hòa chi khí, ngưng tụ bản mệnh linh phủ. Tu đạo đệ tam cảnh huyền đồng quy nhất từ mệnh cùng tính, ngưng tụ âm thần, tính mạng đồng tu, hình thần đã tách rời lại quy nhất. Như thế tam cảnh, lại xưng sơ tu tam cảnh gọi trùng trúc cơ luyện hình chỉ tại rèn luyện nhục thân là độ thế chi bẻ, lại là tính tu địa cơ. Ta nay đệ nhất cảnh viên mãn, sư phụ thì là đệ nhị cảnh trung kỳ. Nghe nói sư tổ mượn bí pháp thành tiểu đệ tam cảnh, theo lý thuyết, nhị cảnh thọ 200, tam cảnh thọ 300, nhưng bọn hắn đều không thể tận hưởng tuổi thọ. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe ngoài cửa sổ vận động, Trần Thanh theo danh vọng đi, gặp Phương Đại Ngao chính rón rén hướng hậu viện đi. Hắn nhướng mày, lặng yên đuổi theo. Mấy bước về sau, đến hậu viện đất trống, gặp Phương Đại Ngao chính diễn luyện ngũ cầm dẫn đạo thuật bên trong gấu thức, quyền phong hô hô. Đây là trong lòng có áp lực, vụng trộm thêm luyện. Trần Thanh thầm nghĩ, có thể một vị rèn luyện nhục thân, tắm thuốc ăn bổ theo không kịp, phản tổn hại căn cơ. Phương Đại Ngao bọn người là mười mấy tuổi tuổi tác, mặc dù rèn luyện thể phách mấy năm, nhưng chưa đến tinh đủ khí ổn chi cảnh, cũng không chân chính bắt đầu tu hành, liền một cảnh tu sĩ đều không phải là, nhục thân phàm thai, có thể không nhịn được thường xuyên cứng như vậy luyện. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh trực tiếp lên tiếng nói, tu hành chi đạo, quý ở thể xác tinh thần đều xem trọng, chúng ta ẩn tinh môn bộ này dẫn đạo thuật, cho dù là đặt chân đệ nhất cảnh sau vẫn có thể cường thân, nhưng coi trọng tiến hành theo chất lượng, dục tốc bất đạt. Phương Đại Ngao nghe tiếng cứng đờ, ngượng ngùng vào đầu, sư thúc, lần thứ nhất trộm luyện thành bị ngươi phát hiện, ngươi điểm ấy trò xiếc có thể giấu giếm được ta? Trần Thanh đến gần, dặn dò, luyện thể luyện võ, không dược tiện hỗ trợ, sẽ chỉ tiêu hao khí huyết, càng luyện càng hư, cho nên người ta nói cùng Văn Vũ Vũ, cái này luyện thân thể, không có tiền hết thuốc không thể được. Hàn Lịch đi, tiểu diêu tuổi nhỏ, ta lại không cố gắng, như thế nào chấn hương tông môn? Phương Đại Ngao nói, hơi có vẻ chần chừ, cuối cùng nói, trừ cái đó ra, mới tỉnh lại, liền bụng sinh ấm áp, nhớ tới sư tổ nói qua, mới vào đệ nhất cảnh dấu hiệu chính là đan điền sinh dòng nước ấm, sau đó khí lực tăng gấp bội, ta liền nghĩ, vạn nhất là cảm giác tới, sợ bỏ lỡ cơ duyên, lúc này mới, đan điền sinh ấm rồi. Trần Thanh nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, tiếp theo nghiêm mặt nói, tu hành mặc dù giảng cơ duyên phá cảnh, nhưng trúc cơ lúc lại nặng tại tích lũy tháng ngày, nước chảy thành sông, tích lũy đến mới có thể thế như trẻ tre. Phương Đại Ngao như có điều suy nghĩ, do dự một lát sau mở miệng nói, sư thúc, nghe ngươi vừa rồi thuyết pháp, bước vào sơ cảnh về sau còn có thể tiếp tục lấy ngũ cầm dẫn đạo thuật tu luyện. Trần Thanh Duất cảm nói, không tệ. Ngũ cầm dẫn đạo thuật cũng không phải là bí ẩn công pháp, các phái đều có cùng loại công pháp. Chúng ta ẩn tinh môn chỗ độc đáo ở chỗ quan tưởng, thổ nạp, khí đi chu thiên con đường, cùng phụ tá phương thuốc. Phương Đại Ngao tiêu hóa một lát, lại hỏi, có thể ta tư chất ngu dốt, không kịp hàn lịch, sợ khó tu thành huyền môn chính pháp, tông môn đời sau chẳng lẽ không phải suy yếu? Không bằng sư thúc xuống núi tìm chút tư chất thiên phú thượng giai, mới tốt kế thừa y bát. Tu hành hạt giống, không phải dễ tìm như vậy. Huống chi, ta cái này thiên phú cũng đồng dạng a. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh hơi chút trầm ngâm, nói, tu hành chi pháp từ xưa chuyển thừa, ngày càng hoàn thiện. Hôm nay chi pháp không chỉ có phân chia đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới càng có tiền trung hậu cùng biên mãn phân chia. Những này phân chia cũng không phải là tận lực, mà là tiến hành theo chất lượng chi đạo, là nhiều đời tu sĩ không ngừng hoàn thiện, chú thích kết quả, mỗi cái giai đoạn đều có rõ ràng yếu điểm cùng đối ứng dự tài, thật là giảm xuống tu hành ngưỡng cửa cùng độ khó, ngươi chỉ cần chuyên chú tu hành, có thể tự tinh tiến. Ta minh bạch. Phương Đại Ngao trong mắt sáng lên, lần nữa nhiệt tình mười phần, cũng nghe khuyên trở về phòng ngủ bù. Đợi hắn rời đi, Trần Thanh lại âm thầm thở dài. Hắn lời nói mặc dù thực, nhưng ẩn tinh môn hạch tâm công pháp chính là tàn quyển. Tàn ở nơi nào? Tu hành yếu quyết mơ hồ, dược tài phối phương không trọn vẹn, liền quan tưởng đồ đều thiếu nửa khối. Nếu không phải như thế, làm sao có thể tiến cảnh chậm chạp? Cần gì phải quá nghiêm khắc căn cốt hộ tính? Tự nhiên là bởi vì điều kiện không đủ, thiên phú đến gót. Ta hiện tại cũng có chút lý giải sư phụ, cái này quản lý tông môn, xác thực không thể thiếu ngôn ngữ trấn an. Nhưng chỉ dựa vào trấn an không phải kế lâu dài, đợi Đại Ngao bọn hắn bước vào đệ nhất cảnh, vấn đề sớm muộn bại lộ. Cái này xấu lo tại mấy canh giờ sau càng thêm mấy phần, Trần Thanh phát hiện, Khúc Tiểu Diêu lại thái độ khác thường, nghiêm túc biết chữ, một bộ liều mạng tư thế, toàn vẹn không có quá khứ như vậy tùy tính, tự tại, hiển nhiên cũng là lòng có áp lực. Bởi vậy, hắn cái này cả một ngày đều thỉnh thoảng lo lắng, thẳng đến ban đêm phương đến thở dốc. Vẫn là trước thăm dò Thái Hư đạo diễn lục nhập mộng chi pháp, lấy ẩn tinh môn như vậy tình cảnh, làm tương bước, muốn xoay người rất khó khăn, nếu nói chuyển cơ, có lẽ ngay tại giấc mộng này bên trong, hả? Làm hắn vào trong mộng bình đài, lần nữa lật ra Thái Hư đạo diễn lục lại phát hiện tờ thứ nhất mặc ngân từ 10 đạo tăng đến thập nhất nói. Thêm ra đạo này, ngón tay sờ nhẹ, Trần Thanh lập tức minh ngộ. Quả nhiên đến từ khuyên Đại Ngao, tâm hắn có điều ngộ ra, ta mộng có chỗ. Cái này có ổn định thu hoạch đạo ngân đường tắt, trước kia còn muốn tiết kiệm lấy dùng, hiện tại cũng có thể hơi thoải mái tinh thần. Nghĩ như vậy, hắn mặc niệm nhập mộng ý thức liền lại lần nữa bị cuốn vào trang sách bên trong. Lần trước một giấc chiêm bao 7 ngày, khốn tại lao ngục, ra ngục sắp đến lúc lại tỉnh, nhưng mỗi lần nhập mộng thời gian điểm khác biệt, lần này không biết đi qua bao lâu. Trần Thanh mở mắt, đập vào mi mắt không phải u ám ở mức lao đỉnh, mà là tươi đẹp ánh nắng cùng pha tạt bóng cây. Gió nhẹ quất vào mặt, phá lệ thư sướng. Hắn theo bản năng hít sâu một hơi, mùi thơm ngát nhập phủ, mang theo một cỗ vật bị. Trần Thanh không khỏi khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Đây là nồng đến cực điểm linh khí a. Tùy ý khẽ hấp, liền có nhiều như vậy linh khí hỗn tạp trong đó, tốt thời đại a. Bất quá, nơi này là chỗ nào? Nô. Hắn bỗng nhiên đầu đau một nước, vô số mảnh vỡ ký ức vào tới. Một lát sau, Trần Thanh thở phào một hơi, nhìn về phía xa xa một mảnh ốc xá. Nhập mộng thời gian điểm quả nhiên không phải liên tục, từ lần trước ly khai, không ngờ đi qua 7 năm. Vừa rồi những cái kia mảnh vỡ, chính là Trần Hư cái này 7 thời kỳ ký ức. 7 năm trước, Trần Hư bởi vì thập công chúa một lời thoát huyền ngục chi khốn, bị mang đến cái này Thính Phong Thành. Thành này chính là thập công chúa phong ấp. Công chúa trên danh nghĩa là chiêu mộ một nhóm thân thế trong sạch, có tu hành cơ sở, số tuổi còn không quá lớn tu sĩ làm thị vệ, kỳ thực là vì thí công. Thái Sơ tiên triều thành lập trước đó, bách tộc tranh phong, nhân tộc tiên hiền mở ra con đường tu hành, từ đó có thời. Nhưng mà hậu thế tử tôn tiên phú căn cốt không kịp người khai sáng, tăng thêm công pháp sáng lập, có rất nhiều không rõ chỗ, học hắn công pháp, tất nhiên là làm nhiều công ít, tiến cảnh quá mức bé nhỏ, liền diễn sinh rất nhiều tăng đội pháp môn, cũng bởi vậy đản sinh rất nhiều tông môn, thế ra. Đến thành này lúc, thành chủ Hứa Nhược Hoài liền vì người đến giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lúc ấy, vị thành chủ này còn từng nói thẳng, khi giao công chúa bực này tiên đế hậu duệ, bởi vì trời sinh thần dị, hồn phách căn cốt cứng cỏi, tu hành thường pháp ngược lại khó khăn, bởi vậy mới cần các ngươi thí công. Điều chỉnh công pháp, lấy cung cấp công chúa tham khảo, tu hành chuyên môn nuôi dưỡng tu sĩ tới thử công, nếm thử các loại công pháp ưu thiếu được mất, coi là thật xa xỉ. Trần Thanh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, bất quá, đây cũng là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, vào ban ngày lại nào, tiểu diêu khổ vì tiến cảnh chậm chạp, ta cũng như thế, ai ngờ trong ngộng cổ nhân lại cũng khốn tại giống nhau nan đề, chỉ là nguyên do khác lạ, một cái là công pháp không cho bẹn, một cái là. Hắn đột nhiên ngơ ngẩn, khép mắt suy nghĩ, đã là thí công, là công chỗ thử, cùng vi sư chất thử, là ta nhục thân bản tôn thử, có gì khác biệt? Nơi này là trong ngộng, cái này nhục thân phận đều là hư cấu. Căn bản không cần có điều kiện kỵ gì. Theo ký ức chứa đựng, hôm đó hắn điểm ra công chúa tu hành thai hoàng ẩm, bị tuyển làm người thứ tư, có thể được tuyển chọn về sau. Thập công chúa lại một mực không hề lộ diện hỏi thăm thai hoàng ẩm sự tình. Trần Hư đi vào Thính Phong Thành về sau, liền được an trí ở trong núi biệt viện, lâu không người hỏi. Nàng không nổi, ta càng không nổi. Huống hồ đây là trong động, đứt quãng cũng rất hợp lý. So với công chúa sự tình, Trần Thanh càng để ý là cái này 7 năm bên trong tu hành, giấc mộng của hắn bên trong thân đến cái này biệt viện về sau, tuyển bộ Thái Nhạc Thông Thiên Quyết là chủ tu, bây giờ đã tu đến đệ nhất cảnh biên mãn. Trước đó giấc mộng này bên trong thân thể mặc dù nhanh thông kinh mạch, nhưng nội tình vẫn là đệ nhất cảnh, bây giờ trùng tu công pháp, vẫn là bắt đầu lại từ đầu, bất quá cái này Thái Nhạc Thông Thiên Quyết. Nhớ lại một lần này công nội dung, Trần Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại là bộ công pháp này quá mức thô ráp, lại vẹn vẹn liệt tam cảnh. Đã không cẩn thận cảnh giới phân chia, cũng không quan hệ khóa chú thích, liền phụ trợ tu hành đan phương thuốc dẫn đều không có, luận nội dung, so Hải Nhạc Tàn Quyển còn muốn không cho bẹn. Trần Thanh lấy khổ tu Hải Nhạc Tàn Quyển 17 năm kinh nghiệm, tuy tiện liền có thể phát hiện trong đó rất nhiều sơ hở cũng có thể cải tiến chỗ. Như thế không cho bẹn, 7 năm có thể tu tới viên mãn. Là Trần Hư căn cơ vững chắc, vẫn là bởi vì linh khí dồi dào. Vừa kinh vừa nghi, hắn xâm nhập hồi ức, rốt cục phát hiện này công điểm đặc biệt, kia Thái Nhạc Thông Thiên Quyết khúc dạo đầu đúng là một bức hoàn chỉnh quan tượng đồ, đồ bên trong kỳ phong xuyên thẳng mây xanh, chỉ là hồi tưởng, liền khiến Trần Thanh tâm thần rung động, có tâm thần muốn từ đỉnh đầu bay ra cảm giác. Chỉ là hồi ức liền khiến người tâm thần chấn động, cái này quan tượng đồ phẩm cấp tất nhiên cực cao. Nghĩ đến công pháp nguyên bản ngay tại Trần Hư trong phòng, Trần Thanh lập tức ngồi không yên, lúc này đứng dậy muốn trở lại, không ngờ vừa đi hai bước, liền bị một cái mập lùn thân ảnh ngăn lại. "Trần Hư, có thể tính tìm tới ngươi." Người tới rõ ràng cùng Trần Hư quen biết, hôm nay lại muốn kiểm tra đánh giá tu hành tâm đắc rồi. Chúng ta phải mau trốn, đến ly khai cái này mới có thể giữ được tính mạng. "Trốn?" Trần Thanh khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Trong ngục trốn cái gì sức lực? Chương 05, Không Minh thì ngây ngô chương 05, Không Minh thì ngây ngô quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ. Bước vào phòng lúc, Trần Thanh vẫn lòng tràn đầy buộc lên Thái Nhạc Thông Thiên Quyết bức kia quan tưởng đồ. Bức kia đồ cùng công pháp của hắn rất xứng đôi, Hải Nhạc Tàn Quyển trong Tàn Quyển quan tưởng đồ vốn là Hải Nhạc gắn bó, bên ngông ngông dương bờ đứng sừng sững lấy núi cao nguy nga, đáng tiếc kia núi thiếu nửa bên, khiến hắn tu hành 17 năm, từ đầu đến cuối kém điểm cứng cỏi ý cảnh, mỗi lần quan tưởng đều có chưa hết chi ý bức kia Thái Nhạc đồ, có lẽ có thể bù đắp sơn hải chi ý. Cách cách, hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh thân đột nhiên truyền đến răng run lên âm thanh. Lại là kia cùng mình đồng hành mập lùn nam tử, chính diện như màu đất, toàn thân phát run. Người này tên là Khương Hạc, hàn môn xuất thân, tới đây chỉ vì đọ sức cái tu hành cơ duyên. Nhìn hắn như vậy e ngại, Trần Thanh không khỏi nói, 3 năm một lần kiểm tra đánh giá, kém cỏi nhất bất quá điều về nguyên quán, ngươi lại không phải ta như vậy muốn về về ngủ, sợ cái gì? Hắn sợ bị định giá hạ đẳng, đưa đi phủ công chúa. Một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên cắm vào, cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương, còn muốn lấy chạy trốn. Nếu không phải Trần Quân không có đi theo trốn, để hắn tiết dũng khí, ngoan ngoãn tới, hắn này lại đã bị bắt giữ. Trần Thanh dương mắt nhìn lên, gặp cột trụ hành lang bên cạnh giữa cái tư thế hiên ngang nữ tử, một bộ trang phục phát họa ra mạnh mẽ thân hình, nàng ôm ấp trường kiếm, khóe môi ngậm lấy cười. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Thanh liền từ mảnh vỡ ký ức bên trong tìm được cùng nàng này có liên quan tin tức, là cùng là thí công người từ Chiêu Anh, nàng này bối cảnh thâm hậu, bao năm qua kiểm tra đánh giá đều là thượng đẳng, nhưng tu hành tiến độ không vui. Nhưng lần trở lại này nhất làm cho hắn để ý, là trong lời của đối phương chi ý bị bình hạ đẳng, sẽ bị đưa đi phụ công chúa. Trần Thanh có chút nhíu mày. Trong trí nhớ, Trần Hư tại vào tù trước, từng cùng thập công chúa từng có mấy lần gặp mặt, nhưng ở này tu hành 7 năm, lại không được gặp, làm sao được bầu thành hạ đẳng người, ngược lại có thể đi. Từ Chiêu Anh ý vị thâm trường đánh giá hắn, hỏi: "Ngươi đã xuất thân Trần gia, biết được Hy Giao công chúa thân thế à?" "Công chúa thân thế?" Trần Thanh trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, mảnh vỡ ký ức lên tiếng cuộn, "Tiên đế thứ 10 nữ, dung mạo tuyệt thế, tính tình thanh lãnh, thân có bách tộc huyết mạch." Trần Thanh con ngươi hơi co lại. Bách tộc là nhân tộc quật khởi trước hùng cứ thiên địa tồn tại, bây giờ nhiều ẩn nút tại Bắc Hàn Châu. Từ Chiêu Anh khẽ bước vào kiếm, nói nhỏ: "Bởi vì Hy Giao công chúa có thanh khâu huyết mạch, liền có nghe đồn, nói ba lần hạ bị người, bên ngoài là điều về nguyên quán, kỳ thực là bị công chúa rút máu luyện công." Trần Thanh cau mày nói: "Đều là kiểm tra đánh giá là hạng, nói rõ tư chất thấp kém, có gì có thể luyện. Xem ra cái tin đồn này không thật." Từ Chiêu Anh bỗng nhiên lấn đến gần nửa bước, thổ khí như lan, cười nói: "Có lẽ, nguyên nhân chính là nói không rõ tu hành quan thiếu, mới muốn công chúa tự mình nhìn." Trần Thanh khẽ giật mình. Khương Hạc dùng mình thì đánh cho càng văng lên. Biết rõ những này, Từ Chiêu Anh đột nhiên nhìn gần Trần Thanh: "Ngươi bây giờ có thể sinh ra trốn ý rồi." Trần Thanh lắc đầu. Đã là trong ngộng viễn cảnh, sao lại cần cố kỵ? Đừng nói chỉ là nghe đồn, liền xem như thật, chính mình cũng dám đi một lần. Xem ra ngươi đối dị tộc cũng không thành kiến, yên tâm đi, nghe đồn là giả, công chúa nào có những này nhàn tâm. Nàng. Từ Chiêu Anh đang trở lại nói, nhưng bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, ngược lại nói: "Lữ Lao muốn tới." Lần này làm phiền Lý Quân, lại tự mình đem đồ vật đưa tới. Hành lang bên trên, có hai người sóng vai mà đi. Trong đó một người tóc đen râu bạc trắng, thanh khí vòng quanh người, nắm trong tay lấy một bức tranh, chính là trông coi núi này ở giữa biệt viện Túc Lao Lữ Hàm, một người khác thân hình cao gầy, áo bào đen vắng vẻ, thần sắc lạnh lùng, lại là kia Huyền Ngục Bính Tự Ngục Tủ Lý Bản Kế. Lý Bản Kế sau khi nghe xong, trả lời: "Ta bởi vì cùng công chúa có cũ, liền thường vì nàng thu xếp thí công sự tình, lần này là nghe nói có người đem bị trục xuất, muốn tới một chuyến đem người mang về, thuận đường liền đem bức họa này mang hộ tới, lại không biết phải dùng ở nơi nào." Bách Xuyên Quy Hải Đồ chính là Nạp Hải Tông truyền thừa muốn bật, nay tông còn có dư đảng chưa thanh, như tin tức để lộ. Lữ Hàm khoát tay cười nói: "Ngươi lại yên tâm, là công chúa môn khách chi nữ ở đây tu hành Hạo Miểu Kinh, nàng quan tưởng Thương Lan Hạo Miểu Đồ luôn có mấy phần kiên quyết, nghe nói hắn cha bởi vậy viết thư xin giúp đỡ công chúa, đến công chúa cho phép, mới mời ra này tấm Bách Xuyên Quy Hải Đồ cho nàng tham ngộ." Công chúa quả nhiên chiêu hiền đại sĩ. Đến. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới chính sảnh trước cửa. "Cùng nhau đi vào đi." Lữ Hàm chỉ trong cửa, bên trong liền có cái huyền mục tới, nghe nói còn có chút xuất thân, đáng tiếc linh cốt bị phế, bây giờ tư chất thấp kém, tu mấy năm vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hôm nay như lại nói không ra cái nguyên cớ, ngươi liền mang về đi. Ta biết là người nào. Lý Bản Kế híp mắt gật đầu, theo Lữ Hàm đi vào, quả nhiên nhìn thấy Trần Hư lại không nhiều nói, chỉ đợi kiểm tra đánh giá qua đi dẫn người trở về. Trần Thanh thấy được hắn, cũng có chút ngoài ý muốn, vốn không muốn nhiều chuyện, có thể thấy được đối phương thỉnh thoảng chính nhìn xem cười lạnh, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Người này nhìn xem đối ta có chút thành kiến, trước kia đắc tội qua hắn. Tu hành kiểm tra đánh giá cũng không phức tạp, lại là từng nhóm tiến hành, lần này ở đây, trừ bỏ Trần Thanh, Khương Hạc, Từ Chiêu anh ba cái, còn có 7 người. Lữ Hàm từng cái triệu người hỏi ý tu hành thể ngộ, toàn bộ hành trình công khai, không có chút nào tỉ húy, đây vốn là công chúa tư thiết thí công khảo hạch, đám người sở tu công pháp khác nhau, tự nhiên mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng càng là dựa vào sau, cũng càng hiện thế yếu. Trần Thanh vốn còn muốn nghe một chút đám người cách nhìn, có thể phía trước những người kia nơm nớp lo sợ, không phải lắp bắp, chính là lặp đi lặp lại vừa đi vừa về chuyện, liền đệ nhất cảnh khí huyết biến hóa đều nói không rõ ràng. Vừa bãi, không có chút nào trọng điểm. Lữ Hàm thất vọng phất tay, tất cả đi xuống đi. Xong. Khương Hạc nghe xong, càng phát ra ưu sầu, chúng ta sợ là liền bọn hắn cũng không bằng. Hắn quay đầu nhìn lại bên cạnh Trần Thanh, gặp cái sau cao mày, liền thở dài. Ai? Đây là cùng mình, buồn a. Thật tình không biết, Trần Thanh nghe một vòng xuống tới, càng phát ra nghi hoặc. Lẽ ra cái này Thái Sơ Tiên Triều hùng cứ Trung Linh Châu, thập công chúa là cao quý thiên hoàng quý tộc, tuyển ra người lại chênh lệch cũng không nên kém đến đi đâu, làm sao liền đệ nhất cảnh quan khiếu đều nói không minh bạch? Chẳng lẽ bởi vì là mộng cảnh nguyên cớ, không thể vượt qua ta nhận biết? Nghĩ đến cái này, hắn nhớ tới thời đại này bối cảnh, linh quang lóe lên. Thời đại này, tuy có nhân đạo tiên hiền mở tiên lộ, nhưng tu hành thưởng thức có lẽ thật chưa phổ cập. Vậy ta nếu đem Hải Nhạc Tàn Quyển bên trong cảnh giới thông thức thêm chút thu dọn. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh ánh mắt dần sáng. Hắn mặc dù xem này cảnh làm ngộng, nhưng trong ngộng lại có phản hồi, cái này phủ công chúa tài nguyên phong phú, hắn đối Thái Nhạc Thông Thiên Quyết quan tưởng đồ càng là nhất định phải được, như bị điều bể, đâu còn có cơ hội tiếp xúc. Kế tiếp, Trần Lữ Hàm đang muốn điểm danh, Từ Chiêu anh bỗng nhiên mở miệng, ta tới trước đi. Lữ Hàm vẻ mặt ôn hòa nói, cũng tốt, ngươi cần thiết chi vật đã đưa tới, kết thúc kiểm tra đánh giá, vừa vặn lấy dùng. Từ Chiêu anh nhìn bức họa kia quyển một chút, tiến lên nghe hỏi. Lão phu biết được bản lãnh của ngươi, liền đơn giản hỏi một chút. Lữ Hàm vê dâu cười nói, cùng lúc trước giải quyết việc trung thái độ tưởng như hai người, liền nói, ngươi lần trước nâng lên xương cứng rắn thịt đau cảm giác, có thể tìm ra đến nguyên do. Xương cứng rắn thịt đau. Trần Thanh trong lòng khẽ động. Không phải là cốt sinh thạch ban. Tại ẩn tinh môn chỗ thời đại, đệ nhất cảnh hoàng đỉnh sơ tịch đã bị tinh tế chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn bốn cái giai đoạn. Trong đó, đệ nhất cảnh trung kỳ tu sĩ cần phối hợp cao độ tinh khiết địa mạch ngọc tủy ngưng luyện cốt cách, độ tinh khiết càng cao, hiệu quả càng tốt. Tương phản, nếu dùng thấp kém địa mạch ngọc tủy thối cốt, liền sẽ dẫn phát xương cốt dị biến, sinh ra thạch ban gai cứng, từ trong đâm bị thương huyết đủ, xương cứng rắn thịt đau. Hồi Lữ Lão, Từ Chiêu anh đang từ cho trả lời, Hạ Miểu Kinh có nói, xương là tủy phủ, khí căn cơ. Cho nên đệ tử coi là, này đau nhất chính là khí huyết thối cốt hiện ra, cho nên xương cốt càng cứng rắn, là tu hành tinh tiến chi tượng, huyết ủy dần dần đầy để máu, chỉ có nhịn đau rèn luyện, mới có thể kiên định đạo tâm, có chỗ tinh tiến. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, bất quá ta cũng phát hiện, dẫn địa mạch chi khí nhập thể có thể làm dịu đau đớn, có thể làm tham khảo. Lữ Hàm đuốt dâu cười nói, chuyện này lão phu làm đi lại, lệ trình định ba quân bọn người nghiên cứu kỹ. Lý Bản Kế thờ ơ lạnh nhạt đã lâu, lúc này lại liếc nhìn Trần Thanh, đột nhiên nói, sơ tịch chi cảnh xương cứng rắn thì đau, không phải cô lệ, ta biết một vị cao nhân bỏ ra hơn 20 năm cũng không xác định nguyên nhân, như tử cô nương có thể nô ra căn nguyên, đây chính là một cái công lớn. Đúng, Trần Hương ngươi xuất thân thế gia, lại chinh chiến qua Tây Hoàng, kiến thức dù sao cũng nên mạnh hơn người ngoài chút, ngươi cảm thấy tử cô nương lần này cao kiến, như thế nào? Giữa sân vắng chốc yên tĩnh, đây là muốn nâng giết, vẫn là châm ngòi. Trần Thanh nhíu mày, sao người này giống như tại nhắm vào mình? Hẳn là Trần Hư đi qua thật cùng hắn có thủ. Bất quá, Lữ Hàm nghe lời này, lại không tốt bác Lý Bản Kế mặt mũi, thuận thế lên đường, cũng tốt, ngươi đến nói một chút. Trần Thanh cân nhắc lợi hại về sau, nói, từ đạo hữu lời nói thật là hữu lý, bất quá ta cảm thấy chưa chắc là tùy đấy, cũng có xương như hàn băng, tùy như ngưng xương khả năng, cũng chính là xương phát lạnh đông, sợ không phải tu hành tình tiến chi tượng, trái lại thai hoàng ẩm. Ồ, Lý Bản Kế nhíu mày, Ngọc Kinh cao nhân đều không xuống này phán đoán suy luận, ngươi giọng điệu này lại là chắc chắn, là tìm hiểu ra cái gì? Lữ Hàm trầm tư một lát, nói ra, tu hành chi đạo, tùy từng người mà khác nhau, không có thả chi tứ hải đều chuẩn kinh nghiệm, phàm là có thể từ trong tu hành ngộ ra thích hợp bản thân pháp môn, đã là khó được, ta cảm thấy vậy cũng là cái giải thích. Từ Chiêu anh thì túi đầu không nói. Lý Bản Kế lại nói, nói xuông vô dụng, nếu có bản lĩnh thật sự, liền nên nói ra giải quyết chi pháp. Từ Chiêu anh sau khi nghe xong, lúc này mới nói, Lý đạo hữu, ngươi mới cũng nói, liền Ngọc Kinh cao nhân đều vô định luận, Trần Thanh lại nào có giải quyết chi pháp. Chuyện này liền. Trần Thanh chợt nói, ta từng tại một bản cổ thư phía trên thấy qua, nói như cốt sinh thạch ban, lạnh đông, có thể dùng địa mạch chân thủy nặng tôi cân cốt, tu dưỡng hơn tháng, thường xuyên dùng qua đêm nước đá ngâm mình tử, là có thể làm dịu, càng kỵ cưỡng ép tu luyện, nếu không sẽ tăng thêm thương thế. Cổ thư. Lý Bản Kế sắc mặt trầm xuống, Ngọc Kinh cao nhân cũng không từng đề cập phương pháp này, ngươi ngược lại là dám tin miệng khai hạ. Lữ Hàm đưa tay ngăn lại, hắn nghe ra lời nói bên trong nhằm vào chi ý, nhưng lúc này lại không lo được Lý Bản Kế mặt mũi. Lão phu một vị bạn cũ năm đó chính là như vậy triệu chứng, về sau lại là chuyện tốt, hỏi hắn duyên cớ, nhưng Thủy Trung nói năng thận trọng, không chịu nói đơn thuốc, ngày khác cũng phải hỏi một chút hắn, phải chăng dùng địa mạch chất thủy. Dừng một chút, Lữ Hàm đánh giá Trần Thanh, xem ra ngươi nhìn xem là giống như ngây ngô sống qua ngày, kỳ thực là giấu tài a. Khương Hạc ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lòng thất kinh, Trần Hương ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, lại có như vậy kiến thức. Nhưng mỗi lần hỏi hắn, hắn đều nói mình cũng vô tâm đến, đều là gạt ta. Hợp lấy liền ta tại hôn thời gian. Lữ Hàm ánh mắt sáng rực, lại hỏi, ngươi đối Hoàng Đình sơ tịch một cảnh, nhưng còn có càng sâu cách nhìn. Hôm nay vốn là kiểm tra đánh giá, nói cái này mới là chính đề. Đám người ánh mắt lần nữa tụ tập ở Trần Thanh trên thân. Trần Thanh âm thầm suy nghĩ, cái này trong mộng thời đại tu hành hệ thống ứng còn tại tìm tòi giai đoạn, lại ném ra ngoài một chút hậu thế cách nhìn, có lẽ có thể gây nên coi trọng, để trong mộng cảnh kịch bản tiến một bước chuyển hướng. Chương 06, chữ càng ít, sự tình càng lớn. Chương 06, chữ càng ít, sự tình càng lớn. Trần Thanh hơi chút trầm âm, nghĩ đến đã phong mang đã lộ, không bằng tiến thêm một bước, vừa vặn tìm kiếm thời đại này tại tu hành phương diện đấy. Sắc thực hơi có tâm đắc, hắn lúc này mở miệng, bằng vào ta đến xem, Hoàng Đình sơ tịch chi cảnh, có thể điểm tứ giai. Sơ kỳ, đan điền sinh ấm, vận dưỡng gân xương da rẻ, từ đó khí lực tăng gấp bội, tiến tới có thể quyền đá bụi địa, nhảy vọt ba trượng, nhưng nói cho cùng, đây đều là khí huyết lớn mạnh bên ngoài hiện. Lữ Hàm nguyên bản mỉm cười nghe, có thể nghe, thần sắc nhưng dần dần nghiêm trọng. Lý Bản Kế trong mắt khinh miệt cũng hóa thành kinh ngạc, lập tức lâm vào trầm tư. Trần Thanh tiếp tục nói, trung kỳ luyện cốt tẩy thủy, lấy máu truyền ý, vũ giác thông huyền, linh thức sinh sôi, bên trong đáng nhìn kinh lạc, bên ngoài có thể phân biệt ngoài trăm trượng kiến bò, ý cùng khí huyết kết hợp lại, nặng nhẹ tùy tâm, nín thở nửa ngày, đạp tuyết vô ngân đều không phải việc khó. Lại về sau, chính là hậu kỳ. Chấm đã. Lữ Hàm đột nhiên mở miệng đánh gãy, tiếp theo chuyển hướng Lý Bản Kế, uyển chuyển nói ra, Lý Quân, kiểm tra đánh giá đã xong, nghĩ đến ngươi còn có sự việc cần giải quyết, không bằng. Lý Bản Kế nghe xong, nheo mắt lại, hắn sao lại không hiểu, đây là muốn đẩy ra chính mình. Thế là Lý Bản Kế ôm cánh tay cười lạnh, không những không đi, ngược lại hướng về phía trước nửa bước, nói, Lữ Lao làm gì khách khí? Người này là huyền mục trọng phạm, đã là ta để hắn mở miệng, tự nhiên nên nghe cái minh bạch. Hắn trong lời nói có gai, vẫn là nói, phủ công chúa tu hành bí yếu, liền huyền mục đều không nghe được. Lữ Hàm sắc mặt trầm xuống, công pháp yếu quyết, ngoại nhân tự nhiên không nên dự tính. Lý Bản Kế trong mắt hung ác nham hiểm lóe lên, vậy ta hiện tại liền theo luật đem người áp tải, Lữ công coi là như thế nào? Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Khương Hạc bọn người không nghĩ tới, một cái thi công tù phạm đôi câu vài lời, lại để hai vị đại nhân vật đối chọi gay gắt, lập tức liền ý thức được, trong này quá thâm trầm, bọn hắn hận không thể lập tức đi ngay. Gặp Lý Bản Kế một bước cũng không nhường, Lữ Hàm trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng cuối cùng đè xuống tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, Lý Quân liền yên lặng nghe đi, chỉ là có chút đồ vật, biết đến nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Lý Bản Kế không nhúc nhích chút nào. Lữ Hàm chuyển hướng Trần Thanh lúc, nói thẳng, lấy khẩn yếu mà nói, không cần tế thuật. Lời nói bên trong ám chỉ rõ ràng, ý là có mấy lời không thể cản lấy ngoại nhân giảng. Trần Thanh nhất thời ngầm hiểu, hắn tự nhiên không muốn về kia tối không thấy mặt trời mình ngủ, gặp Lữ Hàm phản ứng, đã biết hôm nay ổn, kia liền càng muốn bắt bóp phân tức, nên nói nói, nên quấn quấn, nên nói không chủ định, quyết không thể một ngụm từ lộ ra, nếu không ngày sau như thế nào thay đổi. Thế là, hắn lúc này lời nói xoay chuyển, trong mắt của ta, cái này đệ nhất cảnh tứ giai, sơ kỳ ẩn khí huyết, nuôi kinh mạch, trung kỳ luyện cốt thủy, mạnh cảm giác, hậu kỳ sâu tạp phủ, điều ngũ hành, về phần biên mãn chi cảnh, khí huyết như thủy ngân trào lên, dưới rốn ba tấc hiển quang, mở ra tinh nguyên thần dấu. Nguyên bản mỗi một cái giai đoạn, Trần Thanh đều hiểu chuyện, này lại bắt đầu làm giảm bớt, tổng kết, tự cho là đã giảm bớt đi mấu chốt, có thể lời này không nói xong, Lữ Hàm đã đột nhiên biến sắc. Mà Lý Bản Kế vốn không thông chi tiết, nhưng nghe cái này vài câu, cũng làm mí mắt nhảy một cái, lập tức minh bạch Lữ Hàm vì sao đột nhiên trở mặt xua đuổi chính mình, cái này Trần Hư giải giác mấy lời, đúng là trực chỉ tu hành quan thiếu. Từ Chiêu Anh thì giật mình trong lòng, trong mắt dị sắc liên tục, thân thể hình dáng lại mơ hồ mấy phần, nhưng lập tức một lần nữa ngưng tụ, những người khác tâm tình quấy động, cũng không từng phát hiện. Thậm chí liền Khương Hạc cùng bảy người khác, mặc dù thấp thỏm bất an, tỉnh mê mê, nghe vài câu, cũng thấy chân quý. Cần biết, hậu thế mỗi một câu tu luyện yếu quyết, đều là tiền nhân tại giải giảng giặc thuế nguyệt bên trong, dùng huyết lệ lắt thành tối ưu giải, càng là tinh giản, càng là chân quý. Chữ càng ít, sự tình càng lớn. Kiểm tra đánh giá đến đây là kết thúc. Lữ Hàm đột nhiên đứng dậy, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chỉ hướng nội đường, Trần Hư, đi theo ta. Khương Hạc trận tròn hai mắt, lẩm bẩm nói, Trần Huynh, đây là muốn xoay người. Lữ Hàm đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng từ Chiêu Anh vẫy tay một cái, Chiêu Anh, ngươi cũng tới. Lập tức lạnh giọng hạ lệnh, hôm nay tất cả kiểm tra đánh giá người, hết thể trông giữ bắt đầu, không thể cùng người khác tiếp xúc. Khương Hạc bọn người lập tức sắc mặt tái đi. Lữ Hàm đã chuyển hướng Lý Bản Kế, nói nhỏ, Lý đạo hữu nên nghe ra được khẩu quyết này giá trị, nghĩ đến là sẽ không loạn truyền, việc này lao phu phải bẩm báo công chúa. Lý đạo hữu, ngươi như còn muốn cản, vậy đợi lát nữa nói chuyện của ngươi, chính là định ba quân, chính xương quân. Lý Bản Kế sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng không tiếp tục lên tiếng. Đợi ba người sau khi rời đi, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Trần Hư rõ ràng căn cốt đã phế, nộ tính sao còn như thế kinh người. Hắn đấy mắt hiện lên một chút hối hận, hẳn là ta bởi vì người kia chi ngôn, trong lòng còn có thành kiến, nhìn sai rồi. Đan hương lượn lờ trong nội thất, có một tòa vẽ lấy húc nhật rừng trúc bình phong. Trước tấm bình phong, Lữ Hàm tiếu dung ấm áp đất là Trần Thanh châm trà, cùng phía trước sảnh lúc tưởng như hai người. Trần Tiểu Hưu đối sơ tịch cảnh cách nhìn, thật khiến cho người ta cảm giác mới mẻ. Chén trà khẽ đẩy ở giữa, lão giả trong mắt tinh quang lấp lóe, ngươi mặc dù linh cốt bị phế, nhưng phần này ngộ tính quả thực làm cho người sợ hai tháng phục, nếu đem những này thể ngộ hệ thống thu dọn, có thể là chuyển thế mà nói. Trần Thanh Dư quang đảo qua từ chiêu anh trong ngực bức tranh, miệng nói, bất quá là chút vụn vặt cảm ngộ, tình cờ nhận được. Tu hành như lên núi, ngẫu nhiên tâm huyết dâng lên, tựa như trong núi đường tắt, giá trị liên hành. Đây là nhân kiệt cho nên siêu quần vị trí. Lữ Hàm lắc đầu cảm khái, sau đó lật bàn tay một cái, trong bàn tay liền nhiều một khối ôn nhuận ngọc bài, đây là nghe gió lệnh, bằng vật này có thể tự do xuất nhập biệt viện, ngươi tới đây 7 năm, còn chưa tại thành hảo hảo dạo chơi a. Nắm giữ vật này, chỉ cần không rời thành, đều có thể đi đến, mấu chốt là còn có thể phòng thân. Sợ là còn có thể định vị. Trần Thanh lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận, ánh mắt lướt qua từ chiêu anh bên hông đồng dạng ngọc bài, cuối cùng dừng lại tại bức họa kia chụp bên trên, một cỗ lực hút vô hình để trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Lữ Hàm thấy thế, vuốt râu cười nói, này đồ phí hết chút chắc trở mới cầu được, chuyên vị chiêu anh tu hành sử dụng. Trần Thanh nghe xong, liền nói, kia chắc hẳn giá trị liên thành. Tại công chúa dưới trướng, chỉ cần hiện ra giá trị, chính là phí chút khổ tâm, cầu chút chân bảo, cũng là bình thường. Lữ Hàm ngữ khí đột nhiên trịnh trọng, giống như cái này Nạp Hải Tông bảo vật trấn phái Bách Xuyên Quý Hải đồ tục truyền là Thương Hải chân nhân thân bút vẽ ra, chiêu anh bởi vì tu Hạo Miểu Kinh chính cần vật này, liền được mời đi qua, ngươi nếu có hứng thú, có thể cùng nhau quan sát, nhưng này đồ có nước, cùng ngươi tu Thái Nhạc quyết thuộc tính tương khắc. Bách Xuyên Quý Hải đồ. Trần Thanh trong lòng nhảy một cái. Viện. Lúc này, từ chiêu anh cổ tay dương nhẹ. Bá, bước tranh rủ xuống phát triển sát na, Trần Thanh dương mắt nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại. Nhưng gặp kia vẽ lên mênh mang bích ba trào lên, Bách Xuyên Quý Hải, mỗi một đạo dạng sóng đều không bàn mà hợp thiên đạo vận luật, sóng lớn ở giữa cảng có hình rồng du tẩu, cả bức họa quyển phảng phất vật sống, tản ra làm người sợ hai đạo vận. Như thế ý cảnh, đã xa xa áp đảo Hải Nhạc Tàn Quyền quan tường đồ. Trần Thanh chỉ cảm thấy dưới rốn ba tốc đột nhiên phát nhiệt, thể nội chân khí nhưng vẫn phát lần theo Hải Nhạc Tàn Quyền lộ tuyến vận chuyển lại, cùng bức tranh sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn lập tức ý thức được đó là cái ngàn năm một thở cơ duyên. Hải Nhạc Tàn Quyền quan tường đồ vốn là không trọn vẹn, nếu có thể mượn trong ngộng trải qua, bù đắp núi cao cùng bích hải cảm giác ngộ, kia cho dù không có tính mạng phản hồi, cái này một giấc chiêm bao cũng là đáng, mà đã trong động, không cần cố kỵ. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu tới. Trong lòng tồn tưởng Bách Xuyên Quý Hải chi ý, Trần Thanh trong chốc lát phảng phất hóa thân trăm ngàn giang hà, mỗi một dòng nước đặc tính đều rõ ràng có thể cảm giác, thoáng qua lại như hóa thành mênh mông ngùng dương, bao dung Bách Xuyên về lưu. Hải nạp Bách Xuyên, thì ra là thế. Hắn dần dần sinh minh ngộ, vướng víu kinh mạch bắt đầu tự hành quan thông, khí huyết trào lên như nước thủy triều, tại quanh thân hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, cả người lại hóa thành vòng xoáy linh khí, điên cuồng thôn phệ lấy chu vi thiên địa nguyên khí. Một bên Lữ Tử Nhị sắc mặt người đổi biến, hắn liền nhìn thoáng qua quan tường đồ, đây là có cảm ngộ hay sao? Từ chiêu anh thấp giọng hỏi thăm, nhưng Trần Hư Tu là thổ trúc núi cao chi pháp a, nhìn thủy trúc chi đồ có thể trong nháy mắt cảm ngộ. Lữ Hàm tròm dâu khẽ run, ngộ tính hơn người, kinh tài tuyệt diễm người chính là như thế, một ngọn cây cỏ cỏ đều có thể ngộ đạo. Kẻ này ngộ tính chi cao, đúng là hiếm thấy, đáng tiếc linh cốt bị phế, nếu không. Lời còn chưa dứt, Trần Thanh quanh thân đột nhiên làm quang đại thịnh, khí tức liên tục tăng lên, năm màu linh khí như Bách Xuyên Quý Hải điên cuồng tràn vào thể nội. Đây là muốn đặt vào ngũ hành linh khí, bắt đầu đột phá cảnh giới. Lữ Hàm cũng không bình tĩnh, trừng mắt, chỉ tu 7 năm tân pháp, liền muốn tấn cấp. Từ chiêu anh hít sâu một hơi, nheo mắt lại, tu sơn nhạc pháp, nhìn bích hải đồ, sinh tấn cấp chi tướng, đây là loại suy, tìm hiểu ra mới pháp môn. Hai người nhìn nhau hãi nhiên. Linh cốt bị phế lại vẫn có thể có như thế tiến cảnh, bực này nội tính, không thể tưởng tượng. Như linh cốt còn tại, sợ là ngàn năm kỳ tài khó gặp. Nhất định phải thay công chúa lung lạc lấy kẻ này. Lữ Hàm trong mắt tinh quang bùng lên. Chương 07, Sơn Hải tại một lòng chương 07. Sơn Hải tại một lòng Trần Thanh đã vật ngã lưu vong. 17 năm khổ tu kinh nghiệm, trong ngộng thân thể đệ nhất cảnh viên mãn nội tình nước sữa hòa nhau, bên ngông như vực sâu tích lũy, hóa thành ngập trời hồng lưu, đem đủ loại gông cùng xiềng xích triệt để xung phá. Trong chốc lát, trước mắt hắn hiện ra kỳ cảnh, nguy nga dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên ngông biển cả trào lên mà đến. Sơn Hải tôn nhau lên, cương nhu tịnh tế, tại linh đài diễn hóa xuất huyền công chân ý. Anh, một cỗ thanh lương chi khí từ Nê Hoàng cung chút xuống, như ngân hà chạy ngược hoàng đỉnh. Thái hòa chi khí, cái này đệ nhị cảnh trùng hóa trúc cơ mấu chốt, ngay tại ở dẫn vào thái hòa chi khí, vận dưỡng tại thân, đúc thành trường sinh đạo cơ. Bây giờ, cái này thái hòa chi khí từ Nê Hoàng cung rủ xuống, cuối cùng tụ hợp vào hạ đan điển hoàng đỉnh trong cung. Này khí những nơi đi qua, cốt tủy chấn minh, thập nhị chính kinh như bị ngọc dịch vỡ rửa, dơ bẩn hóa thành hắc khí từ lỗ chân lông bài xuất, nguyên bản cản trở quan khiếu liên tiếp bị mở rộng. Đây cũng là đệ nhị cảnh sơ kỳ tiêu chí, thái hòa chi khí thông chính mạch. Trong đan điển ngũ hành linh quang đột nhiên xoáy, một điểm bản mệnh ánh sáng nhạt chợt hiện, tính mạng giao hòa, pháp lực sinh sôi. Ta giấc mộng này bên trong chi thân, chân chính đột phá đến đệ nhị cảnh, trùng hòa trúc cơ chi cảnh. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, Trần Thanh quanh thân khí tức như nước thủy triều, linh khí hóa xương mù quanh quẩn, trái hiện nguy nga núi cao, phải hiện mênh mông biết ba, cuối cùng sơn hải tương dung, tại đỉnh đầu hắn kết thành một bức sơn hải gắn bó kỳ cảnh. Trong ngoài giao cảm, khí sinh dị tượng, hắn lại thật phá cảnh. Lữ Hàm con ngươi kịch chấn, sơn hải kết hợp lại chi tướng. Nhưng người này đã tu núi cao công pháp như thế nào sinh ra hải nạp Bách Xuyên chi ý? Nghi hoặc bên trong, hắn cho là mình là nhìn xóa, thế là bính tâm tinh khí, giơ tay gạt một cái hai mắt, khiến song đồng nổi lên tinh mang, lại đi nhìn lên, lại là càng thêm kinh ngạc. Cũng không phải là đơn giản trộn lẫn thủy hành, mà là đem sơn hải chân ý từng dùng, cương mãnh bên trong giấu giếm kéo dài, hùng hồn bên trong lộ ra bao dung. chưa hề tham gia thủy hành, chỉ dựa vào một bức quan tưởng đồ liền lĩnh ngộ biển cả chi ý. Từ Chiêu Anh hai mắt trừng trừng, cũng đã minh bạch Lữ lão vì sao thất thố như vậy. Thật chẳng lẽ như Lữ lão lời nói, người này ngộ tính chi cao, loại suy chỉ là nhìn qua một chút, liền có thể bắt lấy cơ yếu, đột phá cảnh giới. Chiêu Anh, Lữ Hàm đống nhiên mở miệng truyền âm, ngươi cùng công chúa thân cận nhất, có biết nàng khi nào trở về? Từ Chiêu Anh khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, nói, còn chưa xác định thời gian. Lữ Hàm ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói, vậy ngươi đi trước phủ công chúa, đem chuyện hôm nay đưa tin báo cáo. Từ Chiêu Anh sững sờ, với hỏi, phải chăng quá gấp? Chờ Lý bản kế đem người áp tải huyền ngục sẽ trễ. Lữ Hàm trong tay áo ngón tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, lấy Trần Hư hôm nay hiện ra nội tính, nếu có hắn phụ tá, đối công chúa tu hành, có lớn ích. Ta, tốt ta. Từ Chiêu Anh nhìn Trần Thanh một chút, cuối cùng là gật đầu, quay người rời đi. Lữ Hàm thì nhìn chăm chú nhập định Trần Thanh, ánh mắt càng phát ra sốt ruột. Linh cốt mặc dù phế, phản nhân họa đắc phúc, độ tính cao hơn một tầng. Như đúng như đây, cái này không phải thuốc gì cả bã, rõ ràng là khối chưa điều khắc ngọc thô. Hô, một lát sau, Trần Thanh thở dài một hơi, hai con ngươi mở ra, đáy mắt sơn hải tiêu tan. Trước mắt thế giới bỗng nhiên rõ ràng, năm màu linh khí tại tầm mắt bên trong lưu chuyển. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú hai tay, nốt ngón tay như ngọc, dưới da thịt linh quang ẩn hiện. Thật bất phá. Hải nhạc tàn quyển không chọn vẹn ý cảnh, trước bị trong trí nhớ thái nhạc đồ bù đắp hơn phân nửa, lại phải cái này bách xuyên quý hải đồ tiến hành củng cố. Hậu thế muốn từ đệ nhất cảnh phá vỡ mà vào đệ nhị cảnh, trước muốn hoàng đỉnh vững chắc, lại muốn tập hợp đủ ngũ hành linh vật, càng đến tìm một chỗ thanh tịnh độc phủ, bế quan 3 tháng, tránh bùi thế chọc khí quấy nhiễu. Chính là đều làm được, thật có thể phá quan người cũng là giải rắc có thể đến được. Nhưng tại giấc mộng này bên trong, vẹn vẹn một bức quan tường đổ, liền nước chảy thành sông. Là giới này linh khí nồng đậm, vẫn là Trần Hư nội tình thâm hậu, thuộc về chủ tu, cho nên thuận lợi. Nội thị phía dưới, Trần Thanh gặp bên trong đan điển thái hỏa chi khí như mây trừng sương mù quấn, thế núi hải vận hoàn mỹ giao hòa, không có chút nào bừng hữu. Trong lúc đang suy tư, hắn chợt thấy một đạo ánh mắt rơi trên người mình, ngẩng đầu liền gặp Lữ Hàm chính nhìn chăm chú chính mình. Lữ Hàm nuốt dâu mà cười, núi cao nặng nghề, biển lớn uyên bác, tiểu hữu cái này phá cảnh khí tượng, coi là thật tuyệt không thể tả. Trần Thanh không muốn phức tạp, lên đường, chợt có sở ngộ, may mắn thôi. May mắn. Lữ Hàm lắc đầu, tu hành chi đạo, một bước nhất trọng thiên, ngươi là linh cốt bị phế, lại tự ngộ phá cảnh, bực này may mắn, lão phu cũng là hôm nay thấy. Nói, hắn lấy ra một quyển sách lụa, bản này tu hành tạp lục nhớ ký thượng cổ tu sĩ phá cảnh hậu tâm đến, có thể giúp ngươi vững chắc cảnh giới. Đa tạ túc lão. Trần Thanh cũng không khách khí, tiếp nhận sách lụa, thô sơ giản lược lật một cái, cùng ngộng ngoại công pháp so sánh, âm thầm lắc đầu. Lộn xộn, thua xa hậu thế hệ thống, lại vụ vặt, không thể so với mộng bên ngoài ngay ngắn rõ ràng. Nhưng Lữ Hàm có hảo ý, hiển nhiên là tại làm tình cảm đầu tư, Trần Thanh đương nhiên sẽ không phần hắn mặt mũi, lại nói đến cùng là tiền nhân trí tuệ, nói không chừng có thể lấy chỗ, liền tu vào. Về sau ngươi ta đều tại công chúa dưới trướng làm việc, tự nhiên thân thiện. Lữ Hàm cười ha ha một tiếng, 7 năm trước, công chúa tiến về thăm dò một chỗ di tích, một mực chưa về, nhưng có liên quan đến ngươi tin tức, đã đưa tin nàng, đợi nàng trở về chắc chắn triệu kiến ngươi, trước lúc này, ngươi có thể trước an tâm tu hành. 7 năm trước đi di tích lịch luyện. Trần Thanh bừng tỉnh, chẳng trách mình bị mang ra huyền ngục, đằng sau lại không động tĩnh. Lữ Hàm đi theo còn nói, ngươi vừa đột phá, trước củng cố cảnh giới, tổng kết tâm đắc, đợi công chúa hỏi ý, cũng tốt trả lời, này lại đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Trần Thanh cũng không khách khí, thuận thế cáo từ. Tuy nói mượn bách xuyên quy hải đồ tấn cấp, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ ghi nhớ lấy thái nhạc quan tưởng đồ. Lữ Hàm cũng không để lại hắn, nhưng bọn người vừa đi, lập tức triệu người đến, cha. Tất cả cùng Trần Hư liên quan người, thân hữu cựu địch, một cái không lọt đều trình lên. Đúng, điều tra thêm hắn bị đảo đi linh cốt, bây giờ tại ai trên thân? Tuân lệnh. Đợi thuộc hạ rời đi, phía sau bình phong truyền ra một thanh âm, Lữ công thật muốn lôi kéo cái này mang tội người. Ngu. Lữ Hàm tay áo chấn động, mặc kệ hắn quá khứ là thân phận gì, sau này cũng khác nhau. Có thể bù đắp tu hành lỗ thủng, tổng kết cảnh giới được mất thiên tài. Há có thể buông tha. Phía sau bình phong không tiếng thở nữa. Trần Thanh lần theo ký ức trở lại chỗ ở, từ giá sách một góc lấy ra quyển kia Thái Nhạc Thông Thiên Quyết. Trang sách triển khai sát na, một tòa nguy nga kỳ phong ầm vang đụng vào tầm mắt. Thế núi như cự linh chân thế, chỉ là nhìn thoáng qua, liền ép tới hắn hô hấp ngưng trệ. Quả nhiên là kỳ vĩ núi cao. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, gặp chân núi quái thạch lởm chởm, mỗi đạo văn đường đều không bàn mà hợp thiên đạo, gặp sườn núi mây thác nước tương sinh, động tĩnh ở giữa ẩn chứa vô tận huyền cơ, lại gặp đỉnh núi tuyết chiếu mặt trời mới mọc, siêu nhiên ý cảnh trực chỉ đại đạo. Thái Nhạc Quyết công pháp chi tiết mặc dù không bằng Hải Nhạc Tàn Quyển nhưng bản vẽ này ý cảnh, so không chọn vẹn Hải Nhạc Đồ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vừa vận mới phá cảnh, liền mượn dùng giấc mộng này bên trong thân thể, hảo hảo thử một lần, tiến một bước đem Thái Nhạc quan tưởng đồ giá tiếp đến Hải Nhạc Tàn Quyển bên trên. Nhất niệm đã sinh, Trần Thanh lập tức nhìn xem cái này đồ, ở trong lòng quan tưởng kỳ vi thế núi. Hắn nội tức tự phát vận chuyển, nội tức tại mới xuân sẻ trong kinh mạch trào lên như sông lớn vỡ đê. Theo thời gian chuyển rời, quanh người hắn nổi lên màu vàng đất bừng sáng, làn da hiện hiện núi đá đường vân, trong phòng không khí đột nhiên nặng nề. Phản phất bị vô hình núi cao chấn áp. Đột nhiên, suy, kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo, đan điền như bị liệt hỏa tiêu đốt. Công pháp xung đột lẫn nhau. Hắn lần theo Hải Nhạc Tàn Quyển cùng sư môn trưởng đối công pháp kỳ yếu, một chút thôi diễn, liền minh ngộ mấu chốt. Thái Nhạc Quyết thế núi mặc dù diệu, lại quá bá đạo, không giống kia Bách Xuyên Quy Hải đồ đồng dạng bao dung, đột nhiên thay thế quan tưởng ý cảnh, thân thể tiếp nhận gánh nặng lớn, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Nếu có thể tiến hành theo chất lượng, liền có thể chậm rãi thích ứng, cũng may chỉ là trong động, nếu là trong hiện thực nhục thân, một khi tổn thương, dao động căn cơ, ngày sau tu hành coi như khó khăn. Bất quá, ở trong mơ có thể ít chút cố kỵ, dù sao cái này nhục thân linh cốt đều bị người đào đi, dùng để thử lỗi, nếm thử, nói không chừng có thể tìm được cái khác đường đi. Lao đi mồ hôi lạnh, bình phục thể nội hỗn loạn nội tức, Trần Thanh cũng không mệt mỏi, lần thất bại này ngược lại để hắn nhìn thấy càng cơ duyên lớn. Thái Nhạc Quan Tưởng Đồ giá trị không thể nghi ngờ, như còn có thể kết hợp Bách Xuyên Quy Hải Đồ đem cả hai tinh túy dung nhập Hải Nhạc Tàn Quyển nhất định có thể bù đắp không trọn vẹn, tăng lên công pháp phẩm cấp. Thậm chí, cho ta thời gian, còn có thể đem Hải Nhạc Tàn Quyển nhỏ bé chỗ huyền diệu dung nhập Thái Nhạc Thông Thiên Quyết thôi động này công thể biến. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng phát ra ý thức được giấc mộng này bên trong mộng giá trị. Trong mộng tôi diễn công pháp, một giấc chiêm bao 7 ngày, hao phí hiện thực thời gian 1 tháng, có thể chống đỡ hơn nửa năm khổ tu. Nếu như còn có thể cho trong mộng thân định ra trường kỳ mục tiêu, phối hợp nhập mộng thời gian tiết điểm nhảy vọt, nói không chừng có thể chống rông thu hoạch được mấy năm kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Sau đó mấy ngày, Trần Thanh cũng không đi chỗ hắn, một mực tham ngộ, tu hành. Lữ Hàm gặp hắn dốc lòng tu hành, càng là dốc sức ủng hộ, các loại tạo thuận lợi. Cho đến lần này nhập mộng ngày thứ 7, Trần Thanh mới hơi ngừng. 7 ngày đã tới, mộng bên ngoài nhục thân nên tỉnh. Hắn xem được, dù chưa gặp thập công chúa, lại thu hoạch tương đối khá. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không tính dùng đạo ngân lưu lại một cái tục mộng phần đệm, càng không có ý định mở rộng lần này nhập mộng thời gian. Có gặp hay không công chúa, có cái gì quan trọng? Thuận theo tự nhiên đi. Ngược lại là có thể thử một chút thời gian nhảy vọt hiệu quả. Nhìn trước sau hai lần nhập mộng, nhảy vọt một đoạn thời gian, có thể hay không để giấc mộng này bên trong thân thể chính mình tu hành, ta trực tiếp cầm kinh nghiệm. Thế là, mê vụ dần dần lên lúc, Trần Thanh ngưng tụ cuối cùng một tia thanh tĩnh, lặp đi lặp lại mặc niệm, ý đồ ở đây thể xác tinh thần đáy in dấu xuống chấp niệm, an tâm tu hành. Tham lộ quan tưởng đồ, hoàn thiện Hải Nhạc Tàn Quyển. Rốt cục, tại ý thức rút ra sát na, hắn trông thấy trong mộng thân ngồi xếp bằng mà lên, bắt đầu tu hành. Chương 08, thu hoạch ngoại ý muốn chương 08, thu hoạch ngoại ý muốn ngoài cửa sổ sương mù lở lở. Trần Thanh mở mắt sát na, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí từ thiên linh chỗ hiển hóa, như tia nước nhỏ tràn vào. Thật là tinh thuần linh khí. Lần này phản hồi linh khí, so với lần trước càng tinh khiết hơn. Hắn lúc này ngồi xếp bằng bất công, linh khí lưu chuyển ở giữa, kinh mạch của hắn vụ vụ như dây đàn rung động. Dưới rốn ba tấc chỗ hoàng đỉnh cùng càng là kim quang đại thịnh, ẩn ẩn có ngưng thực cảm giác. Cũng không biết lần sau lại vào mộng đi bảo, biết nhảy qua ở giữa mấy năm, trong mộng thân phải chẳng có thể tu hành đến cái gì tình trạng, ở giữa ký ức cùng kinh nghiệm, có thể hay không trực tiếp thu hoạch. Phản hồi tới linh khí tuy chỉ có trong mộng 1/10, nhưng thắng ở tinh thuần, cùng hắn khổ tu 17 năm căn cơ hoàn mỹ phù hợp, theo chu thiên vận chuyển, dần dần dung nhập tứ chi bách hải, tư dưỡng mỗi một tấc kinh mạch. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh ở giữa bình chướng đã mơ hồ có thể sở. Theo đà tiến này, không cần đợi đến tuổi thất tuần, rất nhanh liền có thể nếm thử xung kích đệ nhị cảnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng thâm nhẹ. Trong ngộng đột phá đệ nhị cảnh lúc cảm thụ vẫn rõ mồn một trước mắt, thái hòa chi khí gột rửa toàn thân lúc, vũ giác thủy biến, phản phất giống như tân sinh, có thể một giấc chiêm bao tỉnh lại, lại như rơi xuống phàm trần, trên lệch khó tránh khỏi, mang đến thất lạc. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt lại tiếp tục thanh tĩnh. Người bên ngoài phá cảnh, như người mù sờ voi, mà ta đã sớm đi qua một lần. Ai có thể có bực này ưu thế? Đến thời điểm quen thuộc, tất nhiên là thông thuận, lại có cái gì tốt thất lạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo so tơ tầm càng mảnh mát mẻ khí tức chợt từ thiên linh rủ xuống. Cái này khí tức mặc dù nhỏ yếu như dây tóc, lại làm cho Trần Thanh toàn thân kịch chấn. Thái hòa chi khí, đây rõ ràng là đệ nhị cảnh mới có thể thu nạp, dựng dục huyền diệu khí tức. Tuy chỉ một sợi, lại như mưa thuận gió hòa, những nơi đi qua kinh mạch vấy nhuận, nội tức vận chuyển đột nhiên hòa hợp ba phần. Mặc dù yếu ớt đến cực điểm, lại là hàng thật giá thật thái hòa chi khí. Chẳng lẽ nói trong ngộng đột phá, liền đợi biểu cảnh giới chân ý lực lượng đều có thể phản hồi? Trần Thanh trong lòng nhấc lên kinh đạo, nhưng cảm thụ được kia đạo thanh lạnh chi khí lưu chuyển, lại ngăn chặn suy nghĩ. Nín hơi ngưng thần, dẫn đạo cái này sợi khí tức chu thiên tuần hoàn. Đợi thu công lúc, hắn trong mắt tinh quang nội liễm, nhưng kinh ý không tiêu tan. Thái hư đạo diễn lục sợ là so trong tưởng tượng càng thêm người tiên. Tinh tế thể ngộ lấy kia một tia thái hòa chi khí, Trần Thanh cảm thụ được nó ở trong kinh mạch lưu chuyển quy tích, một lát sau, lông mày cau lại. Cái này sợi thái hòa chi khí mặc dù điều khiển như cánh tay, lại giống như bèo tấm cung dễ, nước không nguồn, dùng một phần liền thiếu một phần, không phải nhập mộng phương đến bổ sung. Tình hình này cũng làm cho hắn nhớ tới sư tôn năm đó quy bảo, tu hành chi đạo, coi trọng tiến hành theo chất lượng, mạnh nạp ngoại lực, như uống rượu độc giải khát, nhẹ thì kinh mạch phồng lên, nặng thì bạo thể mà chết. Vi sư từng có một vị quen biết cũ, ham tốc thành, kết quả thảm a. Sư phụ lúc ấy lắc đầu thở dài bộ dáng, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhưng ta tình huống lại có khác nhau, cái này sợi khí tức tuy không phải đệ nhất cảnh phải có chi vật, lại bởi vì xuất từ trong mộng của ta thân, cùng hiện thế nhục thân đồng nguyên cùng chết, cho nên không có nửa phần bài xích. Như này lý, hắn chợt thấy miệng đắng lưỡi khô. Chờ trong mộng thân có thể đột phá cảnh giới cao hơn, chẳng phải là liền đệ tam cảnh âm thần huyền diệu, thậm chí đệ tứ cảnh uy năng, đều có thể sớm thấy được một hai. Tiến tới dẫn vào hiện thế chân thân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như tinh hỏa bắn tung tóe, trong nháy mắt liệu nguyên, làm hắn sinh ra mơ màng, cảnh giới chi chênh lệch, như hôm sau hố. Cho dù đành phải một sợi cao cảnh chân ý, cũng là áp đáy hòm át chủ bài, tại sống chết trước mắt thế ra, cũng đủ để nghịch chuyển cả khuôn. Ta nếu có thể hiệu quả lợi dụng cái này một đạo thái hòa chi khí, tại thời khắc mấu chốt thi triển đi ra. Gió núi phòng ngoài mà qua, khiến Trần Thanh đột nhiên hoàn hồn, hắn lúc này tỉnh táo. không thể tham công liều lĩnh. Việc cấp bách vẫn là nền vững chắc căn cơ. Lần này nhập mộng thu hoạch viễn siêu mong muốn, không chỉ có tu vi có chỗ tinh tiến, còn gặp chân quy quan tường đồ, đạt được tu hành cảm ngộ, càng có một sợi thái hòa chi khí. Thái nhạc quyết mặc dù tạm không thể dùng, lại vì bù đắp hải nhạc tàn quyển chỉ rõ phương hướng, chính là nhờ vào đó rèn luyện cơ sở thời điểm, tranh thủ sớm ngày để hiện thế chân thân đột phá cảnh giới. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt vang động, làm hắn trong lòng hơi động. Đại Ngao cùng Tiểu Diêu đã thức dậy. Thu thập tâm tình, hắn đứng dậy cất bước, đẩy cửa đi ra ngoài, gió núi đập vào mặt. Nơi xa phương Đại Ngao tiếng hò hét hổ hổ sinh phong, trung khí mười phần. Sư thúc, nhìn thấy Trần Thanh, thiếu niên thu thế hành lễ, khí tức đã so mấy ngày trước đây hùng hậu rất nhiều. Trần Thanh khẽ bước cằm, quyền thế không tệ, chỉ là hô hấp còn cần cùng động tác kết hợp lại. Ánh mắt rơi vào hắn vùng đan điền, ấm áp cảm giác còn đại. Phương Đại Ngao tranh thủ thời gian gật đầu. Chuyện tốt. Trần Thanh lộ ra tiểu dung, đây là hoàng đình sắp mở hiện ra, nhớ lấy siêng năng thể ngộ, một khi thời cơ đến, liền có thể đặt chân đệ nhất cảnh, nước chảy thành sông. Rõ. Nhìn qua thiếu niên nhảy cẫng bóng lưng rời đi, hắn như có điều suy nghĩ, nên là hai đứa bé quy hoạch con đường tu hành. Đột nhiên, hắn linh quang chợt hiện. Trong mộng quan tưởng đồ mặc dù không cách nào mang ra, nhưng nếu như có thể lấy bức tranh năm nói, tại hiện thế đem trong mộng quan tưởng đồ vẽ ra đến, cho dù đành phải ba phân thần vận, cũng đủ làm cho môn nhân hưởng thụ vô tận, nhưng ta cũng không am hiểu màu vẽ tranh, cái này muốn học, muốn luyện, vấn đề là đi cái nào học. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh trong lòng hơi động. Trong mộng cảm ngộ trực tiếp nhập tâm, còn có thể đến linh khí phản hồi, kia trong mộng tập được màu vẽ bút pháp thần kỳ, há không cũng tương tự có thể hóa thành ta có. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có thể thực hiện. Bất quá dưới mắt ngược lại không đội vã nhập mộng, tu hành như chút này, cần tầng tầng nền vững chắc. Trong mộng đột phá đệ nhị cảnh đoạt được cảm ngộ tuy nhiều, nhưng nếu không thể triệt để tiêu hóa, ngược lại sẽ loạn tự thân căn cơ. Mặt khác, kia sợi thái hòa chi khí mặc dù diệu, lại càng cần tinh tế ôn dưỡng, mới có thể một cách chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Núi sương mù dần dần tán, Trần Thanh trong lòng đã có số đo. Thế là, về sau Trần Thanh mỗi ngày sáng sớm đều sẽ xếp bằng ở đỉnh núi, đón mặt trời mới mọc thổ nạp, đem kia một tia thái hòa chi khí tại thể nội tuần hoàn qua lại, cảm thụ hắn cùng nội tức giao hòa. Thái hòa chi khí, điều hòa âm dương, quan thông ngũ hành. Thì ra là thế. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt tinh luận. Ta lúc trước coi là hải nhạc tàn quyển bên trong sơn thế tàng hải vận là chỉ quan tưởng lúc cần kiềm cô sơn biển ý cảnh, bây giờ xem ra là ám chỉ nội tức vận chuyển lúc cần cương lưu tinh tế, như sơn hải tương sinh. Ngày xưa hải nhạc tàn quyển bên trong tối nghĩa chỗ, giờ phút này rộng mở trong sáng. Sư phụ thường nói, nhất phát thông, vạn phát thông, nguyên lai không phải tại miệng này nói quát. Bảy ngày lắng đọng, Trần cảm giác tự giác trong ngộng đoạt được đã tiêu hóa đến 7-8 phần. Không sai biệt lắm, có thể lần nữa nhập ngộng. Ông, nghĩ như vậy, hắn vừa trở lại sân môn, trong phòng phụ lục lại đột nhiên bắn ra, giữa trời rung động cảnh báo. Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Hộ sơn đại trận bị xúc động. Sư thúc. Khúc Tiểu Diêu thở hồng hộc chạy tới, trong mắt mang theo vài phần bối rối, ngoài sân môn tới thật nhiều người. Chớ hoảng sợ, Trần Thanh trấn an qua đi, hỏi, tới người nào? Tiểu Diêu hít sâu một hơi, mới nói, rất nhiều người, nhưng đều vây quanh cái dâu trắng Lao tiên sinh. Lao tiên sinh kia nói mình đến từ Tuyển Cơ Kỳ viện, cố ý tới bái phòng chúng ta ẩn tinh môn. Tuyển Cơ Kỳ viện. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ. Hắn nghe sư phụ nhắc qua nhà này tông môn, nói là Nam Liệt nước đại tông, trong môn có đệ tứ cảnh tu sĩ tọa trấn, tại tu hành giới địa vị cực cao. Kia Nam Liệt nước chiếm cứ Đông Linh Châu phương nam phần lớn thổ địa, chính là một phương bá chủ, kỳ cảnh bên trong đại tông tự nhiên không phải ẩn tinh môn dạng này nam rủ xuống biên cảnh tiểu tông có thể so sánh, nhưng dạng này nhân vật, như thế nào hạ mình tới này Hoàng Sơn giã lĩnh? Còn có. Tiểu Diêu đột nhiên nắm chặt góc áo, bờ môi cắn đến trắng bệnh. Còn có cái gì? Trần Thanh ngữ khí bình tĩnh, một mực nói. Hàn sư huynh cũng tới, hán. Hắn mặc hải bên quan quần áo, chính cho lão tiên sinh kia dẫn đường. Hàn Lịch, dẫn đường. Trần Thanh nheo mắt lại, lấp lóe hàn mang. Tới thật đúng lúc, tránh khỏi ta đi tìm hắn. Hắn phất tay áo đứng dậy, đã có khách tới thăm, nào có đóng cửa không thấy đạo lý. Người đi gọi lại nào. Đột nhiên, sơn môn chỗ truyền đến Vương Đại Ngao tiếng giống giận dữ. Đi. Trần Thanh một cái nhấc lên Khúc Tiểu Diêu, bước nhanh mà chạy. Chương 09, càng già càng dẻo dai chương 09, càng già càng dẻo dai trước sơn môn, bập đá xanh bên trên. Phương Đại Ngao song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm trên đường núi một người. Đối diện, Hàn Lịch một bộ hải huyền quan xanh nhạt đạo bảo, túi đầu mà đứng, không dám cùng hắn đối mặt. Hàn Lịch. Phương Đại Ngao tiếng như sấm rền, tông môn gặp nạn, ngươi liền thay đổi địa vị, thế mà còn có mặt mũi trở về. Hàn Lịch thân thể run lên, chưa mở miệng, sau lưng năm tên hải huyền quan đệ tử đã cười vang bắt đầu. Chim khôn biết chọn cây mà đầu, Hàn sư đệ thiên tư chắc tuyệt, há có thể mai một tại các ngươi bực này mặt lưu tiểu phái. Một tên mùi hương thanh niên vượt qua đám người ra, lời nói mang theo sự trầm trọng. Nói vậy, Phương Đại Ngao tức sủi bọt mép, nếu không phải đại sư bá năm đó từ hải tặc dưới đao cứu hắn, hắn sớm, Phương sư minh. Hàn Lịch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, ta chính là vì kế thừa sư phụ di chí, mới lựa chọn con đường này. Hải nhạc công tàn khuyết không đầy đủ, thu không ra manh mối gì. Ngươi bị người lừa. Phương Đại Ngao đau lòng nhức óc, nhìn không được tiến lên trước hai bước, đi ra sân môn, trưởng môn sư thúc đã nói cho ta biết, chúng ta, lời còn chưa dứt, mùi hương trong mắt gặp Phương Đại Ngao ly khai sơn môn trận pháp. Đột nhiên chập ngón tay như kiếm, một đạo thủy tiễn trong tay nào bắn ra. Phương Đại Ngao vội vàng như người. Siêu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một viên quân trắng phá không mà đến, đinh một tiếng đem thủy tiễn đánh trượt, sau lưng Phương Đại Ngao trên vách đá thực ra ba tấc sâu lỗ. Đánh lén. Phương Đại Ngao làm không rõ trong đó biến hóa, nhưng biết mình làm người đánh lén, toàn thân cơ bắp như dây cùng kéo căng, gấu thức lên tay, ẩn ẩn có núi cao chi thế, muốn đánh. Vậy liền đánh. Đúng lúc này, Đại Ngao dừng tay. Một thanh âm vang lên, Trần Thanh từ bên trong sơn môn chậm rãi mà ra, Khúc Tiểu Diêu nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, tay nhỏ siết chặt góc áo của hắn. Trần Thanh ánh mắt trước đảo qua Hàn Lịch, cuối cùng rơi vào đường núi cuối cùng, đứng nơi đó bốn người. Cầm đầu lao giả râu bạc trắng rủ xuống ngực, khuôn mặt gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần, xuyên xanh trắng trường bào, chống một cây thanh ngọc trượng, đầu trượng điêu khắc một viên xưa cũ quân cờ, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Sau lưng hắn, hai nam một nữ đều khí độ bất phàm, bên trái thanh niên gánh vác hộ kiếm, giữa lông mày một điểm đỏ cắt như máu, phía bên phải nam tử lưng đeo tiêu ngọc, mặt như con ngọc, duy nhất thiếu nữ ước chừng 16 tuổi, cổ tay ở giữa chuông vàng theo gió núi nhẹ vang lên. Mới đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nếu không ta người sư điệt này cũng bị người tập kích trọng thương. Trần Thanh chắp tay nói, không biết tuyển cơ kỳ viện chư vị hôm nay đến đây có gì chỉ giáo. Đạo hữu chính là ẩn tinh môn trưởng môn, vừa rồi người của ngươi đã tới, chính là chúng ta không xuất thủ, nghĩ đến trưởng môn cũng có thể bảo vệ. Kia lão giả khẽ bước cằm, vuốt râu cười khẽ, lao hủ Mạc Hoài Vĩnh, nghe nói quý phái chính là Trung Linh Châu Di Mạch, chuyên tới để tiếp. Trung Linh Châu Di Mạch, thanh danh này đều chuyển đến tuyển cơ kỳ viện rồi. Trần Thanh mí mắt nhảy một cái, dư quan quét về phía Hàn Lịch, sau đó xông Mạc Hoài Vĩnh lắc đầu nói, Hàn xá đơn sơ, sợ lãnh đạm quý khách, vẫn là không cần. Mạc Hoài Vĩnh râu bạc trắng khẽ nhúc đích, ý cười không giảm, ngắt lời nói, lao hủ chuyến này có khác cơ duyên đem tặng, Nam Tân chi địa, từ xưa cùng ta tuyển cơ kỳ viện nguồn gốc rất sâu, định kỳ tìm kiếm hỏi thăm lương tài chính là trong môn lệ cũ, ẩn tinh môn cũng tại Nam Tân, chúng ta lẽ ra tới bái phòng. Trần Thanh trong lòng hơi rét, lời này trong đông có kim, dấu dếm phong mang, nhưng thật ra là đang nói, Nam Tân chi địa từ xưa chính là tuyển cơ kỳ viện phạm vi thế lực. Bất quá, lấy Trần Thanh biết thế cục, bây giờ Nam Hải cũng có thế lực đúng tay, ngược lại là cái này tuyển cơ kỳ viện hồi lâu không thấy tung tích. Thì ra là thế. Hắn bất động thanh sắc, chắp tay tiếp tục chối từ, tiền bối hậu ái, đáng tiếc trong môn đệ tử tư chất tối dạng, chỉ sợ khó nhập kỳ viện pháp nhãn. Mạc Hoài Vĩnh mắt sáng như đuốc, trên người Phương Đại Ngao dừng lại, ý vị thâm trường mà nói, khí huyết hùng hồn, cân cốt gần sát, đã cố hoàng đỉnh hình thức ban đầu, như đến lương sư chỉ điểm, chưa hẳn không thể có thành tựu. Phương Đại Ngao nghe vậy, không chút do dự mà nói, ta chính là ẩn tinh môn đệ tử, đời này chỉ nhận sư môn. Chanh, Mạc Hoài Vĩnh sau lưng kiếm tu đội kiếm tiêu khẽ, lại bị hắn đưa tay đè xuống. Ngày hôm trước lao hủ tại Hải Huyền quan chỉ điểm mấy vị đệ tử trẻ tuổi, hắn ôn hòa nhìn về phía Hàn Lịch, nghe được trong đó một người nói, hắn còn có hai vị đồng môn, tư chất càng hơn hắn, ngay tại Minh Hà Sơn ẩn tinh môn bên trong, lao hủ quý tài, mới cố ý đến đây, không còn ý gì khác. Trần Thanh nhíu mày, đường đường tuyển cơ kỳ viện, sao lại bởi vì một câu thuận miệng chi ngôn, liền chuyên đến nhà, mà lại chính mình nhiều lần từ chối, đối phương nhưng vẫn là kiên trì, kỳ nhân tu vi cao sâu khó lường, phía sau tông môn thế lớn, cần gì phải chấp nhất tại tự mình cái này tiểu tông. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tu hành chi đạo nặng nhất cơ duyên. Hôm nay lão hủ các loại đã tới, không bằng dạng này, gặp Trần Thanh không nói, Mạc Hoài Vĩnh tay áo lật một cái, một viên thanh ngọc quân cờ lăng không hiện hiện, thanh quang lưu chuyển, đây là hỏi cờ có thể đo căn cốt độ tính, không nếu như để cho hai vị tiểu hữu thử một lần. Liên làm là thăm dò kỹ, cái này nhưng so sánh bình thường tông môn mạc cốt chi pháp, muốn chính xác nhiều. Trần Thanh hơi híp mắt lại. Cái này lao đạo nhìn như hiền lành, kỳ thực từng bước ép sát, lấy thế để người, có thể chính mình như lại cự tuyệt, liền có thể đắc tội tuyển cơ kỳ viện bực này quái vật khổng lồ. Như chỉ là khảo thí căn cốt, tiền bối thịnh tình không thể chối từ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp theo nói, bất quá sơn môn đơn sơ, không bằng ngay tại núi này trước thạch bãi trên thử một lần, như thế nào? Mạc Hoài Vĩnh trong mắt tinh quang chợt hiện, vuốt cằm nói, tốt. Rất nhanh, đám người liền rời bước đến trước sơn môn rộng rãi chỗ. Được sư thúc cho phép về sau, Phương Đại Ngao hít sâu một hơi, thẳng tắp sống lưng, Khúc Tiểu Diêu thì khẩn trương nắm lấy góc áo, khuôn mặt nhỏ căng cứng. Mạc Hoài Vĩnh con ngón đúng ra, thanh ngọc quân cờ lăng không lượn vòng, thanh huy như mưa rủ xuống, vẩy vào Phương Đại Ngao cùng Khúc Tiểu Diêu trên thân. Vung lòng tâm thần, cẩn thận cảm ứng. Mạc Hoài Vĩnh thanh âm mờ mịt, giống như ngậm một loại nào đó huyền diệu vật luật. Phương Đại Ngao dần dần buông lỏng, quanh thân màu vàng đất ánh sáng nhạt phun trào, mơ hồ ngưng tụ thành hùng hình. Khúc Tiểu Diêu bên cạnh thân thì hơi nước mờ mịt, như khói như ảo. Căn cơ còn có thể. Mạc Hoài Vĩnh đáy mắt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người này cũng không phải. Cùng lúc đó, cũng không biết là bởi vì Trần Thanh cách gần đó, lại hoặc Thanh Huy có linh tính, kia giữa không trùng quân cờ chợt lắc một cái. Số sợi Thanh Huy ngoài ý muốn vẩy hướng Trần Thanh. Không được. Mạc tiên sinh, ngươi không phải đo chúng ta bên trong đệ tử sao? Làm sao hướng ta môn này bên trong lão tướng tới? Trần Thanh trong lòng run lên, bản năng vận chuyển thái hỏa chi khí hộ thể. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, oeng, Thanh Huy gặp khí như sôi, hướng phía Trần Thanh tiên linh chỗ tụ lại, đột nhiên bắn ra sáng chói của sáng, dường như trường hạ, sau đó giữa trời nhất chuyển. Trong chốc lát, quần quần ảo ảnh từ ánh sáng bên trong nở rộ, nguy nga núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mênh mông biển xanh sóng cả cuồn cuộn. Sơn hải tương dung ở giữa, lại giữa không trung diễn hóa xuất một bức dị tượng. Cái này, đây là Mạc Hoài Vĩnh con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt vẻ ung dung không còn sót lại chút gì. Khí gần thái hòa, sơn hải của minh. Kia gánh vác hộp kiếm thanh niên thấp giọng kinh hô, người này cảnh giới không cao, lại có thể dẫn động khí tượng, chẳng lẽ chúng ta muốn tìm khí vận thâm hậu người, chính là người này. Toàn trường tĩnh mịch, Duy Văn Sơn gió gào thét. Mạc Hoài Vĩnh sau lưng kia mặt như quan ngọc nam tử, phá vỡ yên tĩnh, nói nhỏ, Mạc sư thúc, người này là sơ tịch chi cảnh, nhưng trình độ này dị tượng không phải căn cơ hùng hồn người không thể hiển hóa, có thể hắn lại là một tông trưởng môn. Mạc Hoài Vĩnh có chút đưa tay, ngừng lại hắn đến tiếp sau chi ngôn, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Thanh. Chương 10, hối hận thì đã muộn chương 10, hối hận thì đã muộn mấy hơi về sau, sơn hải dị tượng dần dần tiêu tán, nhưng này cố bàng bạc ý vị vẫn quanh quẩn tại Trần Thanh quanh thân, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, cao thâm mặt chắc. Trần trưởng môn, Mạc Hoài Vĩnh hít sâu một hơi, ngựa khi đã triệt để thay đổi, lại không lúc trước kia như có như không ở trên cao nhìn xuống, ngược lại lộ ra một tia ngưng trọng, mới lão hủ coi là thật mắt vụ về, lại chưa nhìn ra các hạ chi khí tượng càng như thế bất phàm. Cái này, Trần Thanh nguyên bản còn có chút cảnh giác, gặp ngoại trừ dị tượng, cũng không biến hóa khác, mới hơi yên tâm, nhưng cũng là không hiểu ra sao, không phải nói kiểm chắc nhà ta hai cái tiểu bối tư chất sao. Mới kia dị tượng cuốn thân lúc, hắn ngược lại có mấy phần thư sướng cảm giác, có thể này lại lấy lại tinh thần, đã ẩn ẩn đoán được, trên người mình dị tượng, nên là bởi vì kia một sợi thái hòa chi khí mà lên. Nay khí vốn là đệ nhị cảnh trùng hóa trúc cơ sở thuộc, bị chính mình sớm nắm giữ, lượng tuy ít, bản chất lại cực cao. Như cái này đo đạc căn cốt quân cờ, là lấy đệ nhất cảnh làm tiêu chuẩn đến tra, tự nhiên sẽ sinh ra sai lầm, hiển hóa ra viễn siêu hắn trước mắt cảnh giới dị tượng. Là lao hủ nhất thời sơ sẩy, lan đến gần Trần trưởng môn, nhưng cũng không tính chuyện xấu, Mạc Hoài Vĩnh tiêu dung càng thêm ấm áp, cũng may mắn như thế, mới khiến cho lão hủ các loại thấy Trần trưởng môn căn cơ lại xuất chúng như vậy. Trần Thanh sững sờ, lập tức lắc đầu nói, ta đây coi là không được xuất chúng. Mạc Hoài Vĩnh liền nói ngay, Trần trưởng môn qua khiêm tốn, Minh Hà Sơn tàng long ngọa hổ, xem xét chính là nội tú khí tượng, mới có thể nuôi xuất trưởng môn bực này nhân vật. Hắn thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến mọi người tại đây đều là sững sờ. Nhất là kia mùi hương thanh niên, nguyên bản còn trên mặt cười lạnh, giờ phút này cũng đã sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, không dám tiếp tục nhiều lời nữa câu. Càng thụ xung kích, lại là Hàn Lịch. Hắn ngơ ngác nhìn qua Trần Thanh, bờ môi run nhẹ nhẹ, như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Sư thúc, nguyên lai lại có bực này nội tình, căn có sao? Hắn là tự cho là tiền đồ ảm đạm, mới cắn răng phản bội sư môn, tìm nơi nương tựa hải biển quan, nhưng hôm nay, Trần Thanh triển lộ khí tượng, liền tuyển cơ kỳ viện trưởng lão cũng vì đó động dung. Nói rõ thân ở trong môn, tiền đồ của mình chưa chắc đã kém. Trước nay chưa từng có hối hận giống như thủy triều sông lên đầu. Như hắn trước đây chưa từng ly khai. Như hắn lại chờ một chút. Ta sẽ không. Chọn sai đi. Ý nghĩ này như rắn độc gặm nuốt lấy tinh thần của hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Mạc Hoài Vĩnh cỡ nào nhân vật, ánh mắt quét qua, liền đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, sau đó mỉm cười, đối Trần Thanh nói, "Trần trưởng môn, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng." Trần Thanh trong lòng cảnh giác, trên mặt bình tĩnh như trước, mặc tiền bối thỉnh giảng. Tuyển cơ kỳ viện xưa nay hái tài, hôm nay nhìn thấy Trần trưởng môn bực này nhân vật, thực sự mừng rỡ. Mạc Hoài Vĩnh giọng thành khẩn, "Trần trưởng môn có thể nguyện cùng ta kỳ viện kết cái thiện duyên. Ngày khác nếu có nhàn hạ, có thể đến ta kỳ viện một lần, lẫn nhau luận đạo, chẳng phải sung sướng." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tuyển cơ kỳ viện chủ động lấy lòng, đây chính là bao nhiêu nam tân tiểu tông tiểu phái cầu còn không được cơ duyên. Trần Thanh nhưng lại không bị đột biến choáng váng đầu óc, chắp tay nói, "Mặc tiền bối hậu ái, vạn bối khắc trong tâm khảm, ngày khác nếu có cơ hội, ổn thỏa đến nhà bái phòng." Mạc Hoài Vĩnh gặp hắn cũng không trực tiếp đáp ứng, cũng không miễn cưỡng, cười ha ha một tiếng, "Tốt. Vậy lão hủ liền tại kỳ viện xin đợi Trần trưởng môn đại giá." Hắn tay áo phất một cái, viên kia thanh ngọc quân cờ bay trở về lòng bàn tay, đối sau lưng ba người nói, "Đi thôi, chớ có lại quấy rầy Trần trưởng môn thanh tu." Kia ba người cung kính xác nhận, cái này liền muốn đi. Trần Thanh trong lòng đống nhiên khẽ động, nghĩ đến cái này tuyển cơ kỳ viện chuyển thừa lâu đời, trong môn cho là ghi chép không ít lịch sử, nói không chừng. Nay đọc cùng một chỗ, hắn cũng không do dự, lúc này liền mở miệng hỏi, "Mặc tiền bối kiến thức rộng rãi, văn bối cũng có một chuyện thỉnh giáo." Mạc Hoài Vinh nghe xong, trong mắt lóe lên vui mừng, dừng lại bước chân, hỏi, "Nhưng hỏi không sao." Trần Thanh lúc này lên đường, không biết quý tông trong điện tịch có thể từng đề cập tới Thái Sơ Tiên Triều. "Thái Sơ Tiên Triều?" Mạc Hoài Vinh sững sờ. Phía sau hắn nữ tử kia lên tiếng nói, "Sư phụ, đệ tử tại một bản ghi lại Trung Linh Châu kỳ văn dị sự trong cổ thư thấy qua cái tên này, nói là cái cổ đại tu hành tịch thế, cách này sợ là có mấy vạn năm xa, cụ thể đã không thể thi." "A, vi sư cũng nhớ tới tới, đó không phải là tiên triều kỳ a?" Mạc Hoài Vĩnh trong mắt sáng lên, "Này kỳ nguyên theo sát vấn đạo kỳ." Trần Thanh trong lòng bị chấn. "Thật là có. Vấn đạo kỳ, tiên triều kỳ." Từ danh tự đi lên phán đoán, đi qua trong lịch sử, tồn tại rất nhiều kỳ nguyên, đều có phân chia. "Bất quá, nói tiên triều là tu hành tịch thế." Nghĩ đến cái này, hắn hơi chút hồi ức. Như lấy linh khí luận, cũng là miễn cưỡng, nhưng ở công pháp bên trên. Đương nhiên, Trần Thanh lấy lại tinh thần, chính mình gặp chính là đặc dị mộng cảnh, kia tiên triều là mấy vạn năm trước, Thái Hư đạo diễn lục lại đạo thủ, tổng không về phần lịch chuyển thời gian a. Hẳn là không thể a. Mạc Hoài Vĩnh chú ý Trần Thanh biểu tình biến hóa, đương nhiên hỏi, "Trần trưởng môn tại sao lại hỏi cái này Thái Sơ tiên triều? Lại là từ chỗ nào biết được?" Trần Thanh đã sớm chuẩn bị xong ứng đối chi ngôn, "Ta đối quá khứ lịch sử cảm thấy rất hứng thú, cái này Thái Sơ tiên triều là ta từ một quyển sách trên nhìn thấy." Mạc Hoài Vĩnh trong mắt sáng lên, lúc này cười nói, "Thì ra là thế, đây là nhà hứng, tuyển cơ kỳ viện bên trong có mấy tòa thư các, lão hủ cũng có tàng thư, trưởng môn nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể để người đưa tới mấy quyển ghi lại lịch sử sách." Trần Thanh do dự một cái, cuối cùng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cũng không cự tuyệt, hắn là thật cần phương diện này kiến thức. Mạc Hoài Vĩnh nhìn qua rất là vui vẻ, lần nữa cáo từ, dẫn ba người liền đi, bóng lưng rất nhanh biến mất ở trong núi. "Chúng ta cũng đi." Bọn hắn vừa đi, Hải Uyên quan mấy người càng là không dám lưu thêm, liền muốn cáo lui. Hàn Lịch bước chân nặng nề, nhìn về phía bên trong sơn môn kia cảnh tượng quen thuộc, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hàn Lịch. Đúng lúc này, Trần Thanh chợt gọi hắn lại. Hàn Lịch thân hình dừng lại, chậm rãi quay người, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt cùng dãy rủa. Sư thúc, ngươi.
Ta đã không phải ngươi sư thúc.
Nếu theo Trần Thanh ý nghĩ, tất nhiên là sẽ không lại vẽ vời thêm chuyện, cũng biết do đối phương hám sâu vào vũng bùn, không thể nào trở về, nhưng vẫn là làm theo thông lệ lấy ra trừ danh thiếp ấn lấy môn quy hỏi. Ta mặc dù không thích lặp đi lặp lại người, nhưng ngươi cuối cùng là đại sư minh thu nhập môn tường đệ tử, ẩn tinh môn môn quy là không thể không dạy mà chu. Bởi vậy án lấy môn quy, ta còn phải đang hỏi ngươi một lần. Hắn ánh mắt như điện, đâm thẳng Hàn Lịch tâm thần, có thể nguyện trở về. Trước sơn môn hoàn toàn tĩnh mịch, Hàn Lịch toàn thân run rẩy, mới Trần Thanh triển lộ sơn hải dị tượng còn tại trong đầu quanh quẩn, loại kia khí tượng, liền tuyển cơ kỳ viện trưởng lão cũng vì đó động dung. Nếu là lưu tại trong môn, tương lai cũng có tiền đồ. Ta, môi hắn run rẩy, dư quang lại thoáng nhìn mũi ương thanh niên âm lãnh ánh mắt, lập tức như rớt vào hầm băng. Hàn Lịch, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hải Uyên quan há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Kia mũi ương thanh niên đột nhiên cười lạnh, huống hồ Minh Hà Sơn bao nhiêu người, có cái gì đáng giá lưu luyến? Chớ có quên sư thúc đối ngươi kỳ vọng. Hàn Lịch nhớ tới mới sư phụ tàn nhẫn, toàn thân lắc một cái, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, ta trở về không được. Ngươi đã có quyết đoán, vậy ta liền thành toàn ngươi, từ nay về sau, ngươi liền không phải ẩn tinh môn người. Trần Thanh ánh mắt bình tĩnh, hắn cũng là lo lắng đối phương đến một câu trở về, nếu như thế, trước khi đi, ngươi đến đem từ trong môn sở học đồ vật lưu lại. Vừa dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Lịch trước người, hai ngón khép lại, nhanh như thiểm điện điểm hướng Hàn Lịch hai tay yếu huyệt. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Hàn Lịch hai tay kinh mạch đứt đoạn, hắn kêu thảm quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên, tiên huyết theo gương mặt chảy xuôi. Thương thế này đối phàm nhân mà nói rất nặng, Trần Thanh lạnh lùng nhìn xem hắn, nhưng đối với tu hành người mà nói, chỉ cần mấy vị dược tài liền có thể chữa trị, chỉ là dưỡng tốt về sau, muốn một lần nữa rèn luyện khí huyết, rèn luyện nội thân, vừa vặn để ngươi chuyên tâm tu luyện Hải Huyền Quan công pháp. Hắn đem trừ danh thiếp nhét vào Hàn Lịch lĩnh trong miệng, hờ hững nói, ngươi cái mạng này là đại sư minh cứu, tự giải quyết cho tốt. Nếu như ngày sau trong lòng còn có ác niệm, lại đến Minh Hà Sơn làm cản, cũng không phải là tay gãy đơn giản như vậy, đi thôi. Hàn Lịch dãy rủa lấy ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là đau thương cười một tiếng, lảo đảo bò người lên. Phế vật, đi. Mùi ương thanh niên một thanh níu lại Hàn Lịch cổ áo, cũng không dám nhìn thẳng Trần Thanh, mang theo Hải Huyền Quan đám người muốn đi, nhưng chợt trước mắt lóe lên, Trần Thanh đã đến trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là, mới là ngươi đánh lén ta cái kia sư đệ ta. Trần Thanh một câu nói ra, con ngón đúng ra. Kia mùi ương thanh niên cũng kêu thảm một tiếng, che tay phải, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trần Thanh thu tay lại, nếu có lần sau nữa, liền không phải đoạn chỉ đơn giản như vậy. Ngươi, kia nam tử mũi ương sắc mặt tái nhợt, lại một câu cũng không dám nhiều lời, mang theo đám người, hốt hoảng ly khai. Trước sơn môn quay về yên tĩnh. Sư thúc, Hàn Lịch hắn. Phương Đại Ngao nắm chặt nắm đấm có chút phát run, hắn cùng Hàn Lịch cùng ăn cùng ở 5 năm, gặp hắn thảm trạng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đường là tự chọn, đã tuyển, liền muốn gánh chịu. Trần Thanh quay người mười bậc mà lên, trở về đi. Khúc Tiểu Diêu đột nhiên níu lại ống tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, xem chừng hỏi, cái kia dâu trắng lao tiên sinh, thật sự là đến chỉ điểm chúng ta sao? Còn có sư thúc trên người dị tượng, nhìn xem thật là lợi hại. Trần Thanh lắc đầu, thấp giọng nói, việc này kỳ quặc, trở về rồi hay nói. Hắn thấy, tuyển cơ kỳ viện thái độ chuyển biến quá nhanh, tất có toàn tính. Về phần cái gọi là dị tượng, bất quá là mượn nhờ thái hòa chi khí phô trương thanh thế, không thể làm thật. Bất quá, nếu như bởi vậy bị tuyển cơ kỳ viện để mắt tới, nhưng chính là cái vấn đề lớn, phúc họa khó liệu. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm giác áp lực cùng gấp gáp, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, gia tăng át chủ bài. Trần Thanh quay người đi hướng sân môn, trong lòng đã có quyết đoán, tối nay làm lại vào Thái Hư đạo diễn lục. Mạc Hoài Vĩnh một nhóm 4 người tại trên đường núi chậm rãi mà đi. Sư thúc, gánh vác hộp kiếm thanh niên bỗng nhiên mở miệng, Hải Uyên quan giống như đối ẩn tinh môn trưởng môn rất có ý, chúng ta là không muốn. Mạc Hoài Vĩnh bước chân không ngừng, thản nhiên nói, không cần. Có thể kia nhân khí vận thâm hậu, như bị Hải Uyên quan làm hại, há không đáng tiếc. Cổ tay hệ trung vàng thiếu nữ cũng không nhịn được hỏi. Mạc Hoài Vĩnh dừng lại bước chân, nhìn về phía nơi xa chân trời. Đông Linh Châu một vòng mới ngũ hành luân chuyển sắp nổi, thanh âm hắn trầm thấp, chúng ta tuyển cơ kỳ viện thiện thôi diễn tiên cơ, sớm có phát giác, mới phái ra mấy đường nhân mã, khắp nơi tìm khí vận long dày người, muốn thu vào môn hạ, lấy tráng tông môn nội tình, sớm qua kiếp nạn này. Hắn đưa tay lật một cái, lòng bàn tay hiện hiện một viên xưa cũ quân cờ, toàn thân thanh ngọc, chính là đo căn cốt viên kia, nhưng các loại Mạc Hoài Vĩnh giơ ngón tay lên tại phía trên một vòng, màu xanh biến mất, từ khí lưu chuyển, vô số nhỏ bé phù văn ở trong đó du động, huyền diệu khó lường. Thiên vận tử chính là tuyển cơ kỳ viện trấn tông chi bảo, tuyển cơ thiên bản phân hóa chi bảo, có thể đo nhân khí vận, căn cốt, mệnh số. Mạc Hoài Vĩnh ánh mắt thâm thúy, Minh Hà Sơn trưởng môn tuy chỉ sơ tịch chi cảnh, nhưng hiện ra sơn hải cộng mình chi tượng, nói rõ này nhân khí vận thịnh, khả năng thân phụ một loại nào đó cơ duyên lớn. Kia càng nên đem hắn mang về tông môn. Hộp kiếm thanh niên vội la lên. Mạc Hoài Vĩnh lắc đầu, ý vị thâm trường mà nói, khí vận long dày người, thường thường muốn trải qua ma luyện mới có thể vượt khởi. Như hắn an an ổn ổn tại cái này Minh Hà Sơn làm trưởng môn, làm sao có thể cùng ta tuyển cơ kỳ viện kết xuống đại nhân quả? Lại làm sao có thể làm việc cho ta? Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Sư thúc có ý tứ là Hải Uyên quan thật gây bất lợi cho hắn, ngược lại là cơ hội.
Mạc Hoài Vinh có ý riêng, đối hắn lâm vào kiếp nạn, lại xuất thủ tương trợ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới có thể một cách chân chính quy tâm. Như hắn không chịu đựng được đâu? Thiếu nữ nhịn không được hỏi. Mạc Hoài Vinh cười nhạt một tiếng, liền điểm ấy kiếp nạn đều không chịu đựng được, nói rõ khí vận không đủ, không đáng tuyển cơ kỳ viện dốc sức tương trợ. Đám người trầm mặc. Mạc Hoài Vinh thu hồi thiên vật tử, tiếp tục tiến lên, con đường tu hành, tuy là nghịch thiên mà đi, nhưng chân chính tiên tiêu sẽ không dễ dàng vẫn lạc, liền không phải tiên tiêu. Chương 11, lại vào tiên triều, trúc cơ có thành tựu. Chương 11, lại vào tiên triều, trúc cơ có thành tựu. Hoặc là bởi vì hàn lịch nguyên cớ, hay là bị đo căn cốt, tiềm lực về sau, sinh lòng cấp bách chi niệm, sau khi trở về, Phương Đại Ngao hơi ăn một chút đồ vật, liền bắt đầu rèn luyện. Khúc Tiểu Diêu cũng là sớm chạy đến bên cạnh bàn, tay nhỏ cầm bút lông, nhất bút nhất họa viết chữ, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, rất là nghiêm túc chờ viết xong chữ, lại đi phân biệt thảo dược. Trần Thanh đứng ở trong viện, nhìn xem Phương Đại Ngao cùng Khúc Tiểu Diêu bận rộn thân ảnh, trong lòng vui mừng. Phương Đại Ngao thiên phú mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng thắng ở cần cù, mỗi ngày kiên trì luyện quyền, bây giờ ẩn ẩn đụng chạm đến hoàng đỉnh sơ tịch ngưỡng cửa, mà Khúc Tiểu Diêu mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư linh xảo, đối dược thảo nhận ra cùng phụ lục vẽ rất có thiên phú. Hô hô hô, ở Trần Phương Đại Ngao, một chiêu một thức ở giữa quyền phong gào thét, luyện được đầu đầy mồ hôi, không chút nào chưa phát giác mỏi mệt, ngược lại càng luyện càng là tinh thần. Trần Thanh nhìn một hồi lâu, vẫn không khỏi thở dài, nếu không phải Hải Nhạc tàn quyển trên liên quan tới nhập môn lúc khí cảm chi tiết ghi lại có bỏ sót, kia Đại Ngao chỉ cần đan điền có ấm cảm giác, liền có thể nếm thử sơ tịch nhập cảnh. Sư thúc, ta vừa rồi luyện hạt thức, nhưng có sai lầm. Mấy hơi về sau, Phương Đại Ngao thu thế mà đứng, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, thỉnh giáo bắt đầu. Trần Thanh Nhân tiện nói, tư thế đã đến 7 phân thần vận, nhưng hô hấp còn cần lại kéo dài chút, hạt thức coi trọng nhẹ nhàng phiêu dần, ngươi phát lực quá mạnh, ngược lại mất ý cảnh. Nói, thân hình hắn giãn ra, như hạt lập lòng đỉnh, một hít một thở ở giữa, ống tay áo không gió mà bay, lại thật có mấy phần tiên hạc vô cánh bật bị, đúng là tại chỗ biểu diễn một lần. Phương Đại Ngao nhìn trợn mắt hốt hoồm, lập tức hổ thẹn nói, sư thúc thi triển ra, giống như là họa trung tiên hạc, ta còn kém xa lắm. Trần Thanh cười nói, tu hành không phải một ngày chi công, ngươi đã tiến bộ không nhỏ, huống hồ rất nhiều thời điểm, đối công pháp nội hàm, cảnh giới lý giải cùng khổ luyện trọng yếu giống vậy. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, thuận thế hỏi, Đại Ngao, ngươi có biết tu hành đệ nhất cảnh, vì sao gọi Hoàng Đỉnh sơ tịch? Phương Đại Ngao sững sờ, vò đầu nói, sư tổ nói qua, Hoàng Đỉnh chính là đan điền biệt sưng, mở Hoàng Đỉnh chính là đánh xuống tu hành căn cơ, mở tu hành cơ sở. Không tệ, nhưng không hoàn toàn đúng. Trần Thanh chợt nhớ tới trong mộng trải qua, Hoàng Đỉnh người, tính mạng chi căn, tạo hóa chi nguyên, cơ thể người như vũ trụ. Hoàng đình chính là trong đó trụ cột, cái gọi là sơ tịch không chỉ có là mở đan điền, càng là mở tự thân tiểu thiên địa, con đường tu hành chính là từ trong ra ngoài, từng bước một thăm dò cái này phương đông thiên địa quá trình. Lời nói này là hắn kết hợp trong ngộng cảm ngộ, Thái Nhạc, Bách Xuyên hai tấm quan tưởng đồ về sau, đối Hải Nhạc tàn quyển tân giải. Phương Đại Ngao nghe được cái hiểu cái không, nhưng trong mắt nhưng dần dần nổi lên hào quang. Một bên Khúc Tiểu Diêu cũng buông xuống trong tay dự thảo, nháy mắt to nghiêm túc lắng nghe. Trần Thanh thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích. Dạy bảo đệ tử, minh ngộ tu hành lý lẽ ra cũng có thể thu hoạch được đạo ngân. Khi màn đêm giáng lâm, Trần Thanh ngồi xếp bằng trên giường, là thời điểm lần nữa nhập mộng. Lần này ngoại trừ tiếp tục tăng lên tu vi, còn cần lưu ý màu vẽ chi pháp. Trong lòng suy nghĩ, hắn nhắm mắt ngưng thần, ý thức dần dần chìm vào xương trắng lượn lờ mộng cảnh thế giới. Vậy đá vẫn như cũ. Trần Thanh mở ra quyển sách, ánh mắt rơi vào tờ thứ nhất mặc ngân trên, nguyên bản thập nhất nói mặc ngân đã tăng đến 13 đạo. Quả nhiên, chỉ điểm Đại Ngao cùng Tiểu Diêu lại phải 2 đạo đạo ngân. Đạo ngân bắt nguồn từ lòng người chi ngộ, mà lòng người chi ngộ lại bắt nguồn từ dạy bảo cùng truyền thừa. Hắn chỉ điểm Phương Đại Ngao quyền pháp hô hấp chi yếu, lại dạy Khúc Tiểu Diêu nhận ra dự thảo, hai người đều có đọc được, cho nên phản hồi đạo ngân. Như thế xem ra, chỉ cần dốc lòng dạy bảo môn nhân, đạo ngân liền có thể ổn định tăng trưởng. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đống nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu, đã đạo ngân nơi phát ra ổn định, phải chăng nên là Trần Hư gia tăng một chút cuộc đời, nhìn xem thế giới trong mộng sẽ có biến hóa gì. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền càng phát ra nồng đậm. Dù sao, thế giới trong mộng quá mức chân thực, nếu có thể mượn đạo ngân bù đắp Trần Hư cuộc đời, có lẽ có thể thăm dò càng nhiều bí ẩn, thậm chí thu hoạch được cảnh giới cao hơn phản hồi. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Hiện tại mọi việc phong phú, còn có rất nhiều chưa từng xác nhận sự tình, tùy tiện tiêu hao đạo ngân, chưa hẳn sáng suốt. Suy tư một lát, Trần Thanh quyết định tạm thời gác lại ý nghĩ này. Trước chuyên chú vào tăng thực lực lên, đợi đạo ngân tích lũy càng nhiều, lại làm nếm thử. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lật đến Trần Hư cuộc đời chỗ kia một tờ, mặc niệm, nhập mộng. Trần Thanh mở hai mắt ra lúc, phát hiện chính mình chính xếp bằng ở một gian lịch sự tao nhã trong tĩnh thất. Ngoài cửa sổ, gió thu điệu hiu, lá rụng bay tán loạn. Lần trước vẫn là xuân về hoa nở thời điểm, cho nên lần này nhập mộng cách lần trước đi qua hồi lâu. Ngay sau đó, hắn phát giác được giấc mộng này bên trong thân bên trong đan điền, thái hòa chi khí như dòng suối dốc rách, nội tức cô đọng như thủy ngân, pháp lực tràn đầy, ngưng thực, ẩn có tụ hợp chi tượng. Chân khí hóa suối. Đây là đệ nhị cảnh trung kỳ tiêu chí. Trần Thanh chấn động trong lòng vui vẻ, quả nhiên, lần trước ly hồn lúc lưu lại chấp niệm có tác dụng. Cố này trong mộng thần, tại bị nhảy qua thời gian bên trong, từ đầu đến cuối tại khổ tu. Hắn lập tức nhắm mắt nội thị. Theo Hải Nhạc tàn quyển chứa đựng, đệ nhị cảnh trùng hòa trúc cơ trước, bên trong, về sau, viên mãn tứ giai đoạn đều có trọng điểm. Tiên kỳ, thái hòa sơ sinh, khí thông chính kinh. Trung kỳ, chân khí hóa khê, cốt phiếm ngọc trạch. Hậu kỳ, ngưng khí hóa mệnh phủ, kinh mạch như lưu ly. Viên mãn, khí hải sinh vòng xoáy, thiên linh thấu linh quang. Bây giờ, trong mộng chi thân đã là trung kỳ, vừa bạn có thể để ta đang nhớ lại bên trong ôn lại sơ kỳ kinh nghiệm, lại thể ngộ trung kỳ huyền diệu. Trần Thanh trong lòng phấn chấn, chuyển niệm lại nghĩ, tu vi tinh tiến, kia công pháp đâu? Ý thức rút ra lúc, ta để trong mộng thân tham ngộ hải nhạc tàn quyển hoàn thiện thái nhạc thông tiên quyết phải chăng cũng có thu hoạch. Hắn đem tâm thần chìm vào trong mộng thân ký ức chỗ sâu, mặc kệ nhàn hạ ký ức, chỉ chuyên tâm trải vượt những năm này tu hành đoạt được, làm chạm đến hải nhạc tàn quyển cảm ngộ lúc, lại là chấn động trong lòng. Nguyên bản không chọn vẹn đệ nhất cảnh tu hành yếu quyết, lại bị bù đắp hơn phân nửa, tàn quyển trên nguyên bản mơ hồ không rõ quan thiếu, nói không tỉ mỉ chú thích, càng trở nên rõ ràng sáng tỏ. Tỷ như khí huyết như suối, cần ôn dưỡng kinh mạch về sau, nguyên bản chỉ một câu lấy ý đạo chi bây giờ lại nhiều kỹ càng chú giải, sơ tịch hoàng đỉnh lúc, khí huyết trào lên, cần lấy quan tưởng chi pháp dẫn đạo, trước quan sơn thế chi ổn, lại cảm giác hải triều chi tuân, làm khí huyết như sơn nhạc trầm ổn, tựa như biển sóng kéo dài, mới có thể vững chắc căn cơ. Lại như xương sinh ngọc văn, tạp chất hóa ban mấu chốt này chỗ, nguyên bản chỉ có cảnh cáo, bây giờ bổ sung giải quyết chi pháp, như cốt sinh thạch ban, có thể tìm ra địa mạch ngọc tủy rèn luyện, dựa vào tẩy tủy có chế biến tam thuốc, liền thấm 7 ngày, có thể tiêu pha tạm, hồi phục ngọc chất. Như thế như vậy, chỗ nào cũng có. Trần Thanh càng hồi ức càng là kinh hãi. Hải nhạc tàn quyển mặc dù so thái sơ tiên triều công pháp hoàn thiện, có thể trung quy là bản thiếu, có rất nhiều chi tiết thiếu thốn, tu hành lúc toàn bằng sư phụ khẩu thuật cùng mình tìm đòi. Bây giờ lại bị Trần Hư bù đắp hơn phân nửa. Hắn nghĩ lại, cũng đúng, người này tiên phú kiến thức đều tốt, lại phải thanh tịnh thăng nộ, tự nhiên làm ít công to. Lại xem kia gần như bù đắp đệ nhất cảnh yếu điểm, càng là hân hoan. Những này bù đắp yếu quyết, vừa vặn khiến cho đại ngao tiểu diêu nhập môn, càng có thể làm ẩn tinh môn chân phái căn cơ. Lại nhìn thái nhạc thông thiên quyết càng là kinh hỉ. Này công đệ nhất cảnh tu hành yếu quyết, mặc dù vẫn hiển thô lậu, cũng đã dung nhập hải nhạc tàn quyển tinh hoa, nguyên bản chỉ cường điệu thế núi nặng nghề, cần lấy cương mạnh chi khí xông quan bây giờ lại nhiều vừa không thể lâu, cần dựa vào kéo dài chi tức dung nhập cương nhu tịnh tế chi ý đợi một thời gian, nếu có thể đem thái nhạc thông thiên quyết triệt để hoàn thiện, chuyển cho hiện thế, ta ẩn tinh môn chẳng lẽ không phải lại nhiều một bộ chân phái công pháp, càng có thể như lại tông, phân hóa ra chuyên tu chi mạch. Bất quá Trần Thanh tại phấn chấn sau khi, rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Cuối cùng là trong ngộng đoạt được, cần nghiệm chứng về sau, lại truyền môn nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, một đoạn lạ lâm kinh văn đột nhiên từ đáy lòng hiện, hải nạp bách xuyên, bên ngông vô ngẩn, trời quang mây tạnh, hóa khí ngàn vạn. Thủy hành chí nhu, lại có thể mặc thạch, mây mù vô hình, lại có thể che trời. Tu hành phương pháp này, nên như biển cả mênh mông, bao dung vạn vật, lại như dáng mây biến ảo, không bị ràng buộc, bởi vậy này cũng có thể xưng hạo miểu kinh. Hạo miểu kinh. Trần Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, đây không phải là từ chiêu anh sở tu công pháp sao? Trong động thân từ chỗ nào nhớ tới? Trong lúc đang suy tư, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Trần đạo hữu, nhưng tại tinh tu. Một đạo giọng nữ vang lên, rõ ràng là từ chiêu anh. Trần Thanh tập trung ý chí, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa từ chiêu anh một bộ áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, mặt mày như họa, lại lộ ra một cô lăng lệ chi khí. Nàng ánh mắt trên người Trần Thanh quét qua, có chút kinh ngạc, đạo hữu tu vi lại có tinh tiến, hơi có sở ngộ. Trần Thanh mập mờ trả lời, âm thầm trải bước ký ức, lập tức thất kinh. Cách lần trước nhập mộng không ngờ đi qua một năm rưỡi, trong lúc này, bởi vì từ chiêu anh thường xuyên tới chơi luận đạo, giao lưu ở giữa, khiến cho hắn nhớ ký hạo miểu kinh bộ phận yếu quyết. Không hổ là ngươi. Từ chiêu anh cười nói, Lữ Lao nói không sai, ngươi quả nhiên là cái tu hành si nhân, liền công chúa trở về bực này đại sự đều không quan tâm. Chương 12, trời long đất nở, khó bề phân biệt. Chương 12, trời long đất nở, khó bề phân biệt công chúa khi nào về thành. Khi giao công chúa trở về tin tức để Trần Thanh trong lòng run lên. 3 ngày trước, từ chiêu anh giữa lông mày lướt qua một tia che lấp, lần này ra ngoài có phần không thuận lợi, hao tổn mấy vị cung phụ. Trần Thanh phát giác được nàng lúc nói chuyện ngữ hàm tiết đối, hai đầu lông mày hình như có vẻ u sầu, ngày xưa thoải mái lại giảm đi mấy phần. Không nói cái này, từ chiêu anh chợt lời nói xoay chuyển, ngày mai giờ thìn, công chúa sẽ ở phủ đệ triệu kiến kiểm tra đánh giá ưu dị người, ngươi vậy sẽ hoàng đỉnh cảnh chia tứ giai cách nhìn như đã hoàn thiện, lần này chính là kỳ ngộ, có thể chính đi lên, chỉ cần được thưởng thức, liền đã không còn được đưa về huyền ngục lo lắng âm thầm. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích. Trong ngộng tu hành vốn là có rất nhiều tiện lợi, nhưng mình cầu không phải tu vi, mà là kinh nghiệm, kiến thức, quan tưởng đủ các loại, như đến công chúa thưởng thức, có lẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều cao giai công pháp cùng tài nguyên. Có thể làm. Vậy liền nghiêm túc làm. Làm phiên từ đạo hữu đưa tin. Hắn chắp tay gửi tới lời cảm ơn, không biết công chúa yêu thích loại lần đề. Ta thật sớm làm chuẩn bị. Từ chiêu anh tiểu dung biến mất, có chút nhíu mày, làm sao? Linh cốt bị phế Trần tướng quân cũng học được lấy lòng người. Ta cùng ngươi trò chuyện lúc, cũng không gặp ngươi có nửa điểm khách khí, mỗi lần vạch lỗ hổng, đều là đi thẳng về thẳng, không dung tình chút nào. Trần Thanh sững sờ, hồi ức một lát, mới nói, vạch lỗ hổng nếu như còn quanh co lòng vòng, liền không thể đưa đến tỉnh táo hiệu quả. Chớ khẩn trương, từ chiêu anh lại tiếp tục nghiêm mặt nói, công chúa nhất ghét định nọ chi đồ, ngươi có thực học, nói thẳng là được. Dứt lời, nàng quay người muốn đi gấp, sắp đến trước cửa, lại ngừng chân nói, cốt sinh thạch ban giải pháp, xác thực đã thấy hiệu, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tại từ chiêu anh ly khai về sau, Trần Thanh lúc này khoanh chân nhập định, đã là ngày mai gặp mặt công chúa điều chỉnh trạng thái, cũng là quen thuộc trong mộng thân biến hóa. Thái hòa chi khí lưu chuyển kinh mạch, như thanh tuyển bột rửa. Cùng hiện thế tu hành lúc vướng víu cảm giác khác biệt, trong mộng thế giới linh khí dồi dào đến gần như xa xỉ, mỗi một lần thổ nạp đều có linh khí tự phát tràn vào, chu thiên vận chuyển ở giữa tu vi liền gặp tăng trưởng. Khó trách trong mộng thân tiến cảnh thần tốc. Hắn âm thầm cảm thán, dù có thiên phú căn cơ, nếu không có như vậy thiên địa linh khí sợ cũng khó có bực này tiến cảnh. nhưng hắn rất nhanh hất ra tạp niệm, việc cấp bách là mượn giấc mộng này bên trong cơ duyên tăng thực lực lên, lấy ứng đối mộng bên ngoài nguy cơ, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Màn đêm buông xuống, Trần Thanh vẫn như cũ tính vào điều tức, đã làm nghỉ ngơi, cũng tại trải bước một năm dưới này trải qua. Lúc trước trong mộng tỉnh lại, hắn chỉ lo tu hành ký ức, lại bởi vì từ chiêu anh tới chơi mà qua loa mang qua, ngày mai gặp mặt công chúa, như bị hỏi đến quá khứ chi tiết, nhất định phải có thể đối đáp trôi chảy mới được, tránh khỏi phức tạp. Ký ức như nước thủy triều, tu đùn kéo đến, từ lần trước ý thức rút ra về sau, trong mộng thân liền tại cái này yên lặng viện lạc khổ tu không ngừng, dần dần đến tu hành si nhân chi danh. Nửa năm trước một cái đêm mưa, thân này chợt có nhận thấy, đem hải nhạc tản quyển cương nhu tỉnh tế chi yếu dung nhập thái nhạc quyết dẫn địa mạch linh khí cùng thái hòa chi khí từng dùng, cái này dung hợp chi khí tự hành bừng bừng phân chấn, tại kia 12 trải qua luân chuyển chính bề, tẩy thủy dẫn khí, lại nhất cử phá bỡ mà vào đệ nhị cảnh trung kỳ. Lúc ấy, linh khí hoa vũ, bao phủ linh viện, dị tượng kinh động đám người. Lữ Hàm đích thân tới xem xét về sau, thám biết, coi là thật kỳ tại ngũ trời. Linh cốt bị phế còn có như thế tiến cảnh, lão phu sống 300 năm, cũng là thủ gặp. Từ đó về sau, từ chiêu anh tới chơi số lần rõ ràng tăng nhiều. Từ lúc đầu lĩnh giáo nghi nan, dần dần thành định kỳ luận đạo, bởi vậy nữ bụng dạ bằng phẳng, nói đến Hạo Miểu Kinh không chút nào tàng tư, cũng làm cho Trần Thanh thu hoạch rất nhiều, đi lại mấu chốt, hai người quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều. Chưa từng nghĩ, trong ngộng thân lại cũng từng người trước hiển thánh, còn gặp hồng nhan luận đạo. Trần Thanh yên lặng, chuyển niệm lại nghĩ, đã là một cảnh, trong ngộng thân làm ra chút động tĩnh, cũng là không ngại, chỉ cần có cảm ngộ, tham gia công pháp, chính là thật thu hoạch. Bất quá, như tại mộng bên ngoài chân thực thế giới, muốn từ đệ nhị cảnh sơ kỳ phá vỡ mà vào trung kỳ, cần lấy lôi kích đảo một tâm dẫn đường địa mạch linh khí, tại thập nhị chính kinh bên trong luân chuyển 9 lần, lại phụ chi tẩy tủy cỏ, thư giãn kinh mạch, mới có nhất định khả năng thành công. Mà giấc mộng này bên trong giới chỉ dựa vào linh khí chi thịnh liền nước chảy thành sông. Hắn tại nhập mộng trước, kỳ thật có dự định mượn hiện thế phụ tá tiến giai phương thuốc là thẻ đánh bạc, tại thế này trao đổi cơ duyên, giờ phút này chợt cảm thấy tẻ nhạt, không có ngưng thần thành thơi, dứt khoát đi vào trên giá sách, lấy ra một bản bản chép tay, đọc tinh tâm. Tay này chắc bên trong vẽ lấy giản dị kinh lạc vận hành đồ, ghi chú từng cái quan khiếu rèn luyện yếu quyết, chính là cùng từ chiêu anh luận đạo sau trôi nhớ Hạo Miểu Kinh Tàn Thiên, trong đó thủy hành biến hóa chi luận, vừa lúc có thể dung nhập hải nhạc tàn quyển hải vận chi ý bên trong. Bách xuyên quy hải, vạn lưu quy tông, kỹ năng bơi trí nhu, nhưng tích thủy có thể mặt thạch. Trần Thanh thấp tụng chân ngôn, thể nội thái hòa chân khí theo âm thanh lưu chuyển, da thịt mặt ngoài ngưng kết bóng ánh giọt nước, dọc theo huyền diệu quỹ tích du tẩu, cuối cùng tụ hợp vào hoàng đỉnh. Chỉ một thoáng, kỳ nhân thể nội khí cơ như sông lớn trào lên, quanh thân một thước bên trong hiện ra mông lung hơi nước, tựa như mở mịt. Cái này Hạo Miểu Kinh là nước, uy về biển, Thái Nhạc Quyết là nhạc, chính là núi, có thể hay không cộng đồng dung nhập hải nhạc tán quyển, bù đắp này công. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Nhạc Thông Thiên Quyết núi cao chân ý cũng tại hắn trong kinh mạch chỉ nổi, nặng nề như núi, sừng sững bất động. Hai loại công pháp, một nhu một cương, một biển một núi, vốn nên tương sinh chung sức, có thể giờ phút này lại bởi vì phương thức vận chuyển chưa hoàn toàn điều hòa, lại ẩn ẩn tương xung. Nô, kinh mạch đột như kiếm châm. Sóng nước sóng dữ cùng uy nga thế núi ầm vang chạm vào nhau, lại bắn ra trước nay chưa từng có lực lượng, khiến Trần Thanh bên ngoài thân linh quang chợt hiện. Núi đá đường vân cùng hơi nước xen lẫn, khí tức tăng vọt. Với anh, Trần Thanh bên chân, thủy quang nở rộ, mặt đất dạng nước. Cùng bạo khí lãng nhất chuyển, đem toàn bộ trong phòng đồ vật đều thổi đến ngã trái ngã phải, chia năm xẻ bảy. Thật mạnh lực bộc phát. Tiếp tục như vậy, kinh mạch sẽ bị hao tổn. Trần Thanh chấn động trong lòng, chợt tỉnh táo. Cái này trong lúc vô tình sinh ra sơn hải đụng nhau, mặc dù có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực, thậm chí bộc phát ra kinh khủng một kích, lại thương tới kinh mạch căn bản. Hắn lúc này liễm thần điểm đạo, đem hai cố lực lượng chậm rãi quy nguyên. Điều tất tất, hắn lao đi cái chán mồ hôi dị. Tinh tế thể ngộ vừa rồi biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thế núi nặng nề, hải triều mãnh liệt, hai người tương xung, như sóng dữ xoay tròn, mặc dù không thể bền bỉ, lại nhưng tại một nháy mắt bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng. Hắn khẽ bước ngực, như tại trong lúc nguy cấp, một chiêu này trời long đất nợ tuy chỉ một cái chớp mắt, lại có thể bộc phát tiềm năng, vượt biên mà chiến, cũng là vẫn có thể xem là một lá bài tẩy. Nhưng đi theo Trần Thanh lại nghĩ một chút, chiêu này chỉ nghi trong mộng thân thi triển, hiện thế nhục thân suy nhược, cưỡng ép vì đó sợ tổn thương căn cơ. Tu hành chi đạo, coi trọng tiến hành theo chất lượng, nhất là trong hiện thực nhục thân, còn cần là trưởng sinh cựu thị đặt nền móng, không thể tùy tiện hao tổn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn một lần nữa nhập định, lần này không còn cưỡng cầu dung hợp, mà là tinh tế phỏng đoán lượng kinh huyền ảo, tìm kiếm kia kết hợp cương nhu cân bằng chi đạo. Hải nhạc tàn quyển vốn là coi trọng sơn thế tàng hải vẫn coi đây là cầu đối, có lẽ có thể để hai môn công pháp chân chính tương dung. Phương Đông trắng bệnh lúc, Trần Thanh đã đổi mới áo xong xuôi. Hắn tuyển kiện màu tràng trường bảo, cũng không thất lễ, cũng không hiện tận lực. Trần đạo hữu, có thể chuẩn bị xong. Từ chiêu anh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tới. Trước khi đi, Trần Thanh đem mấy bộ công pháp, tính cả bản chép tay giấu vào thiếp thân chứa vật cẩm nang, đây là Lữ Hàm tặng cho, bên trong có ba thước vuông không gian. Đẩy cửa gặp nhau, vị này nữ tu vẫn như cũ đồ trắng giản buộc. Trần Thanh chấp lên nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Từ chiêu anh từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, cười nói, đi thôi, chớ để công chúa đợi lâu. Hai người ghé qua đường phố, Trần Thanh chợt thấy trong thành dị dạng, cửa thành thủ vệ so mảnh vỡ ký ức bên trong thấy nhiều gấp đôi, giữa đường phố người đi đường thưa thớt, trong không khí tung bay như có như không thanh dị vị, giống như gió biển hòa với huyết khí. Từ đạo hữu trong thành thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hắn hạ giọng hỏi. Ba ngày trước, công chúa về thành lúc bị tập kích. Từ chiêu anh bước chân không ngừng, thanh âm nhỏ không thể thấy, trong thành đang lùng bắt dư đảng. Trần Thanh nhíu mày. Tại tự mình phong ấp gặp chuyện, xem ra vị này công chúa tình cảnh so trong tưởng tượng càng thêm vi diệu, mà cái này tiền triều thế cục càng lộ vẻ khó bề phân biệt. Chuyển qua phố dài, một tòa xanh đen phủ đệ sừng sững đứng sừng sững, hình như nằm thú. 12 vị bản sư tử ngồi tại mái hiên, chợt nhìn giống như là trang trí, nhìn kỹ lại có thể phát hiện bọn chúng con mắt sẽ tùy hành người chuyển động. Đây là ngự tứ bản sư tử. Từ Chiêu Anh chú ý tới Trần Thanh ánh mắt, chính là lấy toan nghe tinh huyết làm hạch tâm luyện chế mà thành, mỗi một vị đều có đệ tam cảnh tu vi. Thời khắc mấu chốt, thiếu đốt tinh huyết, còn có thể tăng lên chiến lực. Trần Thanh âm thầm nghiêm nghị. Cái này bên ngoài phủ liền đứng thẳng 12 cái tương đương với đệ tam cảnh thủ vệ, tiên triều công chúa nội tình, quả nhiên thâm bất khả trắc. Trước cửa phủ, Ngân Văn Hắc Bảo lão giả đứng chắp tay, tay áo không gió mà bay, chính là năm đó ở huyền ngục bên trong chọn lựa Trần Thanh định ba quân. Trần Hư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão giả khỏe mắt tiếu văn giãn ra, cùng ngục bên trong tưởng như hai người, người kia đệ nhất cảnh tâm đắc, lão phu thế nhưng là lặp đi lặp lại nghiên cứu 7 lần, rất là không tệ. Người hơn một năm nay tiềm tu, tâm đắc bên trong chi tiết có thể từng bù đắp. Trần Thanh chấp lễ ở giữa ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh nắng soi sáng ra lão giả sau hai như ẩn như hiện lân văn. Bách tộc hôn huyết, sơ hở chỗ đã bù đắp hơn phân nửa. Trần Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị này công chúa tâm phúc lại có dị tộc huyết thống, lại liên tưởng thập công chúa Thanh Khâu huyết mạch, hắn lúc này ý thức được, trong này nước sợ là rất sâu. Tốt, tốt. Định Ba Quân đột nhiên vỗ tay, giọng nói như trung đồng, hảo hảo thăng lộ, như đến công chúa ưu ái, chớ nói tự do thân, chính là trọng trấn Trần thị cũng không phải không có khả năng. Nghe Định Ba Quân chi ngôn, Trần Thanh thầm nghĩ, ta nếu thật là Trần Hư, có thể có mấy phần tưởng niệm, đáng tiếc hiện tại ta chỉ muốn tu hành. Nhưng nghĩ tới một nửa, đột nhiên sững sờ, nghĩ đến cố này trong ngộng thân phận. Hẳn là thật sự là dựa vào vị này công chúa mới lấy trùng kiến tông môn, trung hưng truyền thừa. Lúc này, Từ Chiêu Anh đột nhiên mở miệng, Định Ba Quân, đệ tử đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng cần xử lý, sợ không thể bồi Trần đạo hữu gặp mặt công chúa. Định Ba Quân cau mày nói, chuyện gì như thế khẩn yếu? Từ Chiêu Anh đáp, có nhóm cổ tịch từ Ngọc Kinh vật đến, vừa vặn đưa đến, công chúa để cho ta tự mình nghiệm thu. Định Ba Quân trầm ngâm một lát, khoát tay một cái nói, đã là công chúa phân phó, ngươi lại đi, Trần Hư đi theo lão phu là được. Từ Chiêu Anh gật đầu bao tử, chuẩn bị lên đường lúc bờ môi khẽ nhúc nhích, đối Trần Thanh truyền âm nhập mật, chờ một chút nhớ kỹ xem chừng, bên trong còn có người của thế lực khác tại, muốn xem chừng bọn hắn. Nói xong quay người rời đi, biến mất trong nháy mắt tại góc đường. Trần Thanh trong lòng run lên. Từ Chiêu Anh cái này sắp chia tay cảnh cáo tới đột ngột, hẳn là hôm nay Triệu Kiến còn có ẩn tình khác. Đi thôi. Định Ba Quân tay áo phất một cái, quay người hướng trong phủ bước đi. Trần Thanh theo sát phía sau, phương vượt qua ngưỡng cửa, chợt thấy bạn sợi băng châm thấu thể mà bảo, hắn ý trực thấu cốt thủy, hắn sắc mặt như thường, chỉ có trong tay áo song quyền thần trường, dương mắt hướng về phía trước, trước mắt đống nhiên mở rộng. 12 cây bản long trụ kình thiên mà đứng, mỗi cái trụ trên lại đều quấn quanh lấy sống sờ sờ giao long, tiểu nhân như cánh tay, thô người như thùng, gặp Định Ba Quân đi qua, đều túi đầu bày ra kính. Đây đều là công chúa nuôi dưỡng linh sủng. Định Ba Quân thuận miệng giải thích, ngày bình thường phụ trách trông coi phủ đệ. Trần Thanh âm thầm kinh hãi, kia mấy đầu thô to như thùng nước giao long, khí tức ép tới hắn hô hấp ngưng trệ, sợ đã tới tu hành đệ tam cảnh. Không hổ là một cảnh, cái này nếu là trong hiện thực, đại tông cũng không có bực này xa xỉ phối trí a. Như tại hiện thực, bực này giao long tùy tiện một đầu đều đủ tại địa phương nhỏ khai tông lập phái, ở đây lại chỉ phối trong nhà hộ viện. Hành lang cuối cùng là một cái cửa đồng lớn, trên cửa điêu khắc bách thú triều bái đồ án. Định Ba Quân ở trước cửa đứng vững, lấy ra một viên ngọc phù đặt tại trong cửa lỗ khám chỗ. Thanh đồng cánh cửa mở, đàn hương đập vào mặt. Phía sau cửa là một cái rộng rãi đại sảnh hình tròn, bốn tôn thanh đồng hạc đèn ngậm châu nô choáng, trung ương nhất, bạch ngọc bàn trà sau ngồi ngay thẳng một vị lụa mỏng che mặt cung trang nữ tử. Nàng này quần áo trắng thuần, chỉ có một đôi thanh lánh mắt vượng xuyên thấu sa màn. Tiên triều thập công chúa, Hy Giao. Chương 13, cuồng đồ chương 13, cuồng đồ Hy Giao công chúa đứng phía sau hai tên thị nữ, một người chấp phất trần, một người nâng hộp ngọc, đều là bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, khí tức nội liễm. Thu hồi ánh mắt, Trần Thanh bước vào trong cửa, bước chân hơi dừng lại, bởi vì có ba đạo ánh mắt đồng thời đâm tới, chính giữa cái kia đạo đến từ công chúa bên cạnh thân áo xám lão giả, cái này khô gầy lão nhân nguyên bản buồn ngủ, lại tại Trần Thanh bước vào trong nháy mắt mở mắt, ánh mắt như cạo xương cương đao sắc bén. Bên trái bắt nguồn từ 7-8 cái làm báo tu sĩ, có nam có nữ, nên là giống như Trần Thanh được mời tới kiểm tra đánh giá ưu dị người, bọn hắn gặp Định Ba Quân tự mình dẫn hắn đi vào, trao đổi ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi. Mà phía bên phải tử đàn trên ghế, một tên cẩm y thanh niên dựa nghiêng ở gỗ tử đàn trên ghế, vuốt vuốt ngọc cốt quạt xếp, bên hông xích ngọc bội lưu chuyển ánh lửa, đứng phía sau bốn tên tùy tùng, ba người lấy trang phục màu đen, khí tức trầm ngưng, một người lấy nho phục, khí độ nho nhã. Cái này cẩm y thanh niên dò xét Trần Thanh ánh mắt giống như xem kỹ hàng hóa, cuối cùng phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ. Định Ba Quân tiến lên một bước, không mình hành lễ, công chúa, Trần Hư đưa đến. Khi giao công chúa khẽ bước cằm, thanh âm thanh lãnh như suối, Trần Hư, nghe nói ngươi bù đắp hoàng đỉnh cảnh tu hành yếu quyết. Nàng lại là nửa điểm đều không đi vào mèo. Bên trái đám người lập tức xôn xao, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Trần Thanh chắp tay hành lễ, khiêm tốn vẫn như cũ, hồi công chúa, có chút tâm đắc. Ồ, công chúa chưa mở miệng, bên phải cẩm y thanh niên ba khép lại quả xếp, nghe nói vị này Trần đạo hữu bị phế linh cốt, còn tại huyền ngục bên trong bị nhốt không thiếu niên trăng, cái này đi ra chưa mấy năm, liền có thể hiểu thấu đáo hoàng đỉnh huyền cơ, quả nhiên là. Hắn hơi chút dừng lại, nan quạt điểm nhẹ cái cằm, làm cho người ngoài ý muốn. Hắn ngữ khí ôn nhuận, tìm từ khách khí, có thể kia ngoài ý muốn hai chữ lại cắn đến cực nhẹ, âm cuối có chút dâng lên, mang theo vài phần ý vị sâu xa ý vị. Hắn vừa mới nói xong, sảnh nội khí phân bỗng nhiên ngưng tụ. Định Ba Quân nhướng mày, áo xám lao giả vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng công chúa sau lưng hai tên thị nữ trong mắt hàn quang chợt hiện, đâm về Cẩm Ý thanh niên. Người là ai a? Trần Thanh nhướng mày, lòng có không vui, tiến tới liền đoán ra, người này chính là từ Chiêu Anh trong miệng thế lực khác, nhưng lần này công chúa triệu kiến, không nên là đóng cửa khảo giáo dưới trướng tu sĩ sao? Như thế nào để ngoại nhân dự tính? Bởi vì đột nhiên tới ám sát. Nhưng người này gặp mặt liền mở miệng khiêu khích, một bộ vội vàng bị đánh mặt dáng vẻ, lại làm sao có thể làm công chúa thượng khách? Trần Thanh đã trong động, đương nhiên sẽ không nuông chiều người này, tại chỗ liền muốn mở miệng phản kích. Bạch Cẩm Y thanh niên thì gặp Trần Thanh không đáp, quả xếp đột nhiên dương, đang muốn lại mở miệng. Lục tiểu hầu ra. Công chúa thanh lãnh thanh âm như xương nhận ra khỏi vỏ, Trần Hư còn không biết thân phận của ngươi, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn là có thực học, lại tâm tư thuần túy, chuyên tại đại đạo, ngươi những lời kia thuật vẫn là nhận lấy đi. Tiểu hầu ra. Trần Thanh trong nháy mắt hiểu được, người này nên là tiên triều quý tộc, khó trách lớn lối như thế. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là công chúa lại trước mặt mọi người che chở với hắn. Thôi được. Lục tiểu hầu ra quạt xếp vừa thu lại, ngựa khí chợt chuyển thân mật, khi giao muội muội khai phủ không lâu, đã muốn áp chế tiên nhân huyết mạch phản vệ, lại muốn điều hòa bách tộc tinh huyết xung đột, nào có dư lực chân tuyển lương tài. Hắn quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt lướt qua đám người, thông dong lời bình, Định Ba, chính xương hai vị tiền bối tu vi mặc dù sâu, lại không thông chính vụ, về phần những thứ này. Phiến nhọn đảo qua một đám kiểm tra đánh giá tu sĩ, cuối cùng ngừng trên người Trần Thanh, cái gọi là thiên phú dị bẩm hạng người, như thật là có bản lĩnh, sao lại lưu lạc đến tận đây? Lời còn chưa dứt, trong sảnh không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Trần Thanh lông mày càng nhăn càng chặt, dư quang thoáng nhìn Định Ba Quân trong tay áo năm ngón tay thành trảo, chính xương quân mày trắng khẽ run, mà những cái kia kiểm tra đánh giá tu sĩ càng là mặt đỏ tới mang tai, lại giận mà không dám nói gì. Lục tiểu hầu ra giống như chưa tỉnh, bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, tới gần công chúa, nói: "Thánh hoàng khảo nghiệm, dựa vào đám rác rưởi này làm sao có thể thành?" Thanh âm hắn đột nhiên chuyển thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, "Ta Lục phủ nhân tài đông đúc, có thể mặc cho người phân công." Trong mắt của hắn hiện lên một tia nóng bỏng. "Chỉ cần ngươi nguyện gả cho tại ta, tổng tu đại đạo." Với anh, cả tòa đại sảnh đột nhiên rung động, công chúa quanh thân bộc phát ra ngập trời uy áp, ánh nến đều dập tắt, hạt đèn minh châu ảm đạm phai mờ. Trần Thanh ngực như gặp phải sơn nhạc trọng kích, trong cổ lập tức phun lên một câu ngai ngái. Khăn che mặt tung bay ở giữa, lộ ra một vòng băng ngọc cằm. "Lục Khải Sa, ngươi đi quá giới hạn." Ngắn ngủi bảy chữ như vạn năm hàn băng, trong sảnh thoáng chốc xương kết ba thước. Trần Thanh thoáng nhìn Lục tiểu hầu ra mấy tên tùy tùng cơ bắp căng cứng, trong đó một người kiếm đã xuất sao ba tấc, nhưng này nho sinh ăn mặc nam tử, lại là mặt ngậm mỉm cười. Lục tiểu hầu ra lại khoan thai thẳng thân, quạt xếp gõ nhẹ lòng bàn tay, vẫn như cũ cười mịn, khi giao muội muội làm gì tức giận. Trong mắt của hắn hiện lên quỷ quang, người bây giờ gánh vác gánh nặng, lại nóng lòng đột phá, bởi vậy tại trời tôi trong di tích bị thương, trọng áp bực bội phía dưới, thanh khâu huyết mạch sao động nên là càng ngày càng mãnh liệt, nếu là không có thích hợp phương pháp song tu điều hòa. Làm cản. Định Ba Quân quát khẽ một tiếng, lam nhạt gợn sóng chấn động ra đến, mặt đất kịch liệt lay động, mấy tu sĩ lảo đảo té ngã. Trần Thanh cưỡng chế bước lên khí huyết, trong lòng kinh dị, cái này tiểu hầu ra đến cùng là lai lịch gì? Lần này làm dáng, được xưng tụng là không kiêng nể gì cả. Định Ba Quân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, tiểu hầu ra như thành tâm tương trợ, chúng ta tự nhiên cảm kích. Công chúa hôm nay triệu tập dưới trướng anh tài, để bọn hắn hiện ra tu hành tài học, vốn là an quân chi tâm, nhưng nếu quân tồn hắn động, hắn tay áo không gió mà bay, lúc trước chứ ước, như vậy hết hiệu lực. Ha. Lục tiểu hầu ra quạt xếp mở ra, theo ta được biết, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, vũ công chúa mấy vị này hy vọng rất cao thánh hoàng tử tự, quân quốc đại sự chưa từng dung hạ thuộc xem vào, làm sao đến hy giao muội muội chỗ này? Hắn ánh mắt liếc xéo Định Ba Quân, cũng làm cho tôi tớ thay làm chủ rồi. Định Ba Quân râu tóc đều dựng, trong mắt lửa giận như muốn dâng lên. Thôi. Lục tiểu hầu ra mặt quạt nhẹ lay động, cười nhạo nói, vốn không trông cậy vào bọn này thì công chi đồ có thể có cái gì nhận thức chính xác, nhưng đã công chúa cất nhắc các ngươi, liền không ngại để các ngươi biết được, các ngươi chủ quân bây giờ đứng trước cỡ nào tình thế nguy hiểm. Hắn một bước tiến lên trước, uy áp đột nhiên hiện, ngăn chặn lời của mọi người. Nửa năm trước, Bắc vực có phản quân làm loạn, phá 10 thành, đồ 5 vạn người, càng có huyết luyện tà thuật ẩn hiện, thế là nhị hoàng tử lĩnh quân lên phía bắc, đại phá phản quân, bắt được 10 vạn tội dân. Thánh hoàng nghe ngóng rất mừng, lúc này hạ chỉ, để cho người ta xuất ra hóa tội là dân thượng sách, bởi vì Lục hoàng tử đương triều dùng kế, đem nan để giao cho thập công chúa, thánh hoàng chính là khiến công chúa lấy 5 năm trong vòng, hóa 10 vạn tội dân. Bây giờ trong triều các phương đều chờ đợi nhìn các ngươi chủ quân trò cười đây. Dứt lời, hắn đảo mắt câm như ve mùa đông đám người. Làm sao? Ngày thường luận đạo lúc, các ngươi từng cái nên làm miệng lưỡi lưu loát ta. Như thế mới có thể đem hy giao muội muội che đậy, coi là một chút cái hoa ngôn xảo ngữ liền đại biểu thiên phú dị bẩm, bây giờ gặp sự tình liền thành công. Nhưng có đối sách, liền có người nhẫn không được nói, có thể tiếp tục giam giữ, hoặc là sắp xếp trong quân, để bọn hắn lập công chủ tội, lại hoặc là phân tán an trí. Cái này 10 vạn tội dân thành phần phức tạp, tù binh, phản tu, tội thần hậu duệ, thậm chí có Bắc Hàn dị tộc. Lục tiểu hầu ra chậm rãi dạo bước, thanh âm trầm thấp, trực tiếp phóng thích. Kia là tư địch, tiếp tục giam giữ. Mỗi ngày hao phí đủ để kéo đổ một tòa thành trì, sắp xếp quân đội, ngươi dám cam đoan bọn hắn sẽ không lâm trận phản chiến, phân tán an trí, hơi không cẩn thận chính là khắp nơi trên đất phong hỏa. Hắn môi nói một câu, trong sảnh sắc mặt của mọi người liền ngưng trọng một phần. Dừng một chút, Lục tiểu hầu ra lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, khi giao muội muội, ngươi mặc dù không thích chính vụ, nhưng việc này liên quan đến thánh hoàng đối ngươi đánh giá, không bỏ ra nổi ra dáng phương án, ngươi một mực đến muốn chứng minh bản thân cố gắng, liền hoàn toàn uổng phí. Trong sảnh một mảnh yên tĩnh. Những cái kia kiểm tra đánh giá ưu dị người bên trong, có người cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị cái này rắc rối phức tạp thế cục chấn nhức rồi. Bọn hắn ngày bình thường nghiên cứu công pháp, khổ tu nội tức, chưa từng tiếp xúc qua bực này triều đình đánh cờ. Trong lúc nhất thời, không gây một người dám tùy ý mở miệng. Trần Thanh thì là rơi vào trầm tư, thầm nghĩ đây có lẽ là nhìn trộm tiên triều cách cục tuyệt hảo thời cơ. Dù sao, hắn đối cái này tiên triều thời đại biết không nhiều, lẽ ra thu thập nhiều tư liệu. Huống hồ Lục Tiểu Hầu ra thuật sự tình, để hắn nhớ tới kiếp trước làm vê xã tù chiến tranh cùng trên mạng bàn phím luận đạo thời gian, miễn cưỡng được xưng tụng kinh nghiệm phong phú, cũng không phải là không thể nào trả lời. Coi là thật không người dám nói. Lục Tiểu Hầu ra đảo mắt một vòng, không khỏi lắc đầu, phủ công chúa bên trên, quả thật đều là tầm thường. Tại hạ cũng có một sách. Đúng lúc này, một đạo réo rắt thanh âm chợt từ Lục Tiểu Hầu ra sau lưng truyền đến. Đám người kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Lục Tiểu Hầu ra sau lưng mặc nho phục người kia chậm rãi tiến lên. Người này khuôn mặt ôn nhuận, giữa lông mày lộ ra một cỗ trầm ổn chi khí. Định Ba Quân nhướng mày, đang chờ đợi người này, Lục Tiểu Hầu ra lại đưa tay cả lại, cười nói, "Đây là bạn chí thân của ta Chu Nhân Kính. Trước đây ta che giấu tung tích du lịch bốn phương, ngẫu nhiên gặp Chu Minh, nghe hắn lời bàn cao kiến, rất là thán phục, cho nên kết làm tri kỷ. Lần này bởi vì hắn từng cùng công chúa có duyên gặp mặt một lần, mới cố ý đồng hành, nếu như có thể được hắn hiến kế, kia thật là khó được phúc phận, các ngươi liền bụng trộm vui đi." Dứt lời, hắn lời nói xoay chuyển, cười như không cười nhìn về phía Chu Nhân Kính, lấy Chu Minh bản sự, một khi lối ra, hẳn là diệu kế, nhưng công chúa được đối sách, quay đầu chính mình đi làm, chẳng phải là hỏng chuyện tốt của ta. Bản cung chưa từng thua thiệt tân tình, khi giao công chúa ánh mắt hơi đổi, ngón tay ngọc khẽ chọc lan can, vượt qua Tiểu Hầu ra, hỏi, ngươi nói cùng bản cung có cũ. Chu Nhân Kính xá dài chấm đất, đãng Long Sơn chuyển dịch, công chúa chẳng yêu cứu người thư sinh kia, chính là tại hạ. Hắn ngẩng đầu lúc trong mắt tinh mang lấp lóe, năm đó tay không tấc sát thư sinh, bây giờ rốt cuộc có thể hơi tận miên lực. Trần Thanh lập tức phát giác yếu tố, đem vừa tổ chức tốt sách lược ẩn ở trong lòng, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 14, khóa đến đãng Long Sơn. Công chúa trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắc, nhưng cũng không hẳn nói. Chu Nhân Kính chờ giây lát, khẽ thở dài một cái, sau đó tay áo dài chấn động, nói, xin cho tại hạ trước hiến bộ sách. Đã không định nọt thái độ, cũng không vẻ kiêu ngạo. Lục Tiểu Hầu ra con mắt nhắm lại, thầm nghĩ, cái này ra hỏa, ngược lại là sẽ tìm cơ hội tỏ tâm ý. Nhưng cũng không ngăn, chỉ là sống chết mặc bây. Ngồi đầy tu sĩ nín hơi ngưng thần, đều muốn nhìn một chút người này có thể nói ra cái gì diệu kế. Chu Nhân Kính mỉm cười, đã tính trước, chậm rãi mở miệng, an trí chi nạn, dễ tại lòng người không cổ, lệ khí mọc lan tràn, lúc này lấy huy hoàng chính đạo, gột rửa yêu phân, tái tạo hắn hồn. Ta có ba sách, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Thứ nhất, mời công chúa điện hạ chọn một rộng lớn chỗ, bày ra ngàn dặm đại trận, dẫn cựu thiên thanh chính chi khí, phạm vào trận chi tội dân, ngày đêm thụ chính khí cọ rửa, lệ khí, hung tính, kiệt ngạo đều sẽ tự nhiên tăng dã. Chỉ cần 5 năm, tất thành 10 vạn thuận dân. Đám người khẽ giật mình phía dưới, đều lộ vẻ suy tư. Chu Nhân Kính đi theo lại nói, thứ hai, tại đại trận hạch tâm, khởi công xây dựng một tòa học viện, tên là Đồng Tu, rộng mời đại hiển, truyền tụ thánh hoàng nhân đức, tiên triều chuẩn mực, nhân luân cương thường, làm tội dân tu tâm dương tính, làm rõ sai trái. Nơi hẻo lánh bên trong kiểm tra đánh giá đám người nghe được trận mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này. Định Ba Quân, Chính Xương Quân thì khẽ nhíu mày. Chu Nhân Kính thì ném ra cuối cùng một sách, thứ ba, trong học viện, lập xuống quy củ, có thể tụng kinh vạn lần người, nhớ tiểu công, lấy trăm tiên thiện văn giả, nhớ bên trong công, dẫn chính khí nhập thể, thể xác tinh thần quy thuận người, ký đại công. Công tích như đủ, liền có thể bỏ đi tội tịch, trở thành tiên triều lương dân. Liền có thể tẩy thoát tội tịch, tấn là tiên triều lương dân. Ưu dị người càng có thể chặt là đồng tu viện trợ giáo, với một thanh quang. Ngồi đầy xôn xao. Chu Nhân Kính cuối cùng hướng phía Hy Giao công chúa thật sâu bái chào, giọng thanh khẩn, này ba sách chính là huy hoàng chính đạo, 5 năm kỳ hạn, lo gì lòng người không về. Rượu. Hay lắm. Lục Tiểu Hầu ra cười to, quạt xếp ba vừa thu lại, Chu Minh này sách, chính hợp thánh hoàng giáo hóa bốn phương thánh huấn. Đồng tu viện càng là mở thiên cổ không có tiền lệ. Hắn chuyển hướng Hy Giao công chúa coi là như thế nào? Hy Giao công chúa nhăn đầu lông mày, suy tư. Định Ba Quân trầm giọng nói, ngàn dặm đại trận hao tổn của cải quá lớn, sợ hao hết phong ấp trăm năm tích xúc, càng không nói đến duy trì trận pháp vận chuyển cần thiết, cùng mời làm việc đại hiền đại giới. Hú hồ, các phương oán hận chất chứa đã lâu, chỉ sợ tường viện chưa lập, liền đã máu chảy thành sông, còn nữa nói đến, chỉ là tụng kinh lây văn, há có thể hóa giải thâm cứu. Định Ba Quân lời ấy sai rồi. Chu Nhân Kính thong dong phản bác, quân thượng chỉ gặp trước mắt hao phí, lại không thấy vạn thế chi công, ban đầu đầu nhập mặc dù lớn, đợi thành định chế, tiêu hao từ giảm. Hắn chuyển hướng công chúa, trịnh trọng thi lễ, thánh hoàng nặng nhất văn giáo, điện hạ như mở giáo hóa khơi rộng, nhất định được thánh hoàng ưu ái, tại chúng hoàng tử công chúa bên trong chỗ hết tài năng, danh vọng vô lượng. Định Ba Quân nghe được lời ấy, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Áo xám lao giả Chính Xương Quân trầm ngâm một lát, nói: "Chu đạo hữu này sách, làm chân khí phách hùng vĩ, mặc dù hao phí không nhỏ, nhưng nếu đến đại trận, đại hiền tương trợ, dù cho không thể giáo hóa 10 vạn, 3 vạn người làm không vấn đề." Thanh âm của hắn hơi có vẻ trầm thấp, khàn khàn. Chính Xương Quân quả nhiên kiến thức bất phàm. Lục Tiểu Hầu ra cười bằng nói: Sau đó nhìn về phía công chúa, khi giao muội muội, bản hầu nguyện dốc sức tương trợ. Lục thị có 3 tòa linh quáng, gia phụ lại cùng Văn Nguyên các chư vị đại hiền giao hảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng đạo lữ ước hẹn, ngày mai liền có 10 vạn linh tụy đưa đến Tĩnh Phong thành. Ngày sau mời làm việc đại hiền, cũng không phải là việc khó. Nghe được lời ấy, chúng kiểm tra đánh giá người bên trong có người giận dữ, có người cực kỳ hâm mộ. Đây chính là 10 vạn linh tùy a, đủ để trèo chống cỡ trung môn phái trăm năm chi phí. Khi giao công chúa khăn che mặt kinh động, ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng ngừng trên người Trần Thanh. Trần Hư, ngươi nhưng có đề nghị?
Ừm.
Lục Tiểu Hầu ra nhướng mày, quan xếp đột nhiên hợp, đánh giá Trần Thanh, ngươi. Ngồi đầy ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Trần Thanh trầm tĩnh lấy đúng, tâm như gương sáng. Dưới mắt thế cục vi diệu, cái này Lục Tiểu Hầu ra hùng hổ dọa người, làm cho người rất là không nhanh, mà Chu Nhân Tình kế sách nhìn như đường hoàng, kỳ thực giấu giếm thai hoàng ẩm, như theo lời thi hành, khi giao công chúa tất rơi vào Lục thị trường khống. Liền công chúa đều lưu lạc làm lục phụ phụ thuộc, chính mình thì càng không cần nói, liền nhìn Lục Tiểu Hầu ra mới thái độ đối với chính mình, sợ là liền về huyền ngục đều là lựa chọn tốt nhất, còn như thế nào tại trong mộng bất chỗ tốt. Nếu như thế, Trần Thanh tiến lên một bước, nói, Chu đạo hữu kế sách, lập ý tuy cao, nhưng hao phí cự, biến số nhiều. Ồ, Chính Dương Quân liếc mắt nhìn hắn, ngươi thật có gì thượng sách? Cái này khảo giác chính là trị thế kế sách, không phải tu hành thiên phú. Dứt lời, lão này lại nhìn Hy Giao công chúa một chút. Rõ ràng, Lục Tiểu Hầu ra cười lạnh một tiếng, Chu Minh kế sách đã là nhân tuyển tốt nhất, ngươi một cái hạng người vô danh, dám vọng thêm bình phán. Trần Thanh không tiêu ngạo không tự ti, không sợ hai chút nào mà nói, thượng sách hay không, không tại ngôn từ hoa lệ, mà tại có thể thực hành. Đón đám người ánh mắt, hắn tiến lên trước một bước, hướng Hy Giao công chúa nói, cái này 10 vạn dân chúng, vốn là làm loạn bị bắt, muốn cho đến tiếp sau lại không phân loạn, vốn cũng không hiện thực. Cho nên vô luận loại nào sách lược, đều ứng làm tốt khai thông hỗn loạn chuẩn bị, nên ép liên ép, nên trấn liên trấn, không nên e ngại hỗn loạn, như bởi vậy bó tay bó chân, thì không làm nổi sự tình khả năng. Lúc trước sách phía dưới, phá cục chi yếu, thì tại phân quyền tán thế, hóa lực bị nước phân tán. Lục Tiểu Hầu ra hơi như mày, cái này không phải là tán ở các nơi, chôn giấu mầm thai họa lão lộ. Trần Thanh lắc đầu, là điểm hạ quyền, tán kỳ thế, hóa kỳ lực. Đi theo, hắn không đợi người bên ngoài hỏi lại, liền chủ động nói, yếu điểm có 3. Thứ nhất, điểm các loại ngăn được, tội dân bên trong tu sĩ đầu mục chặt chẽ trông giữ, công tượng người có tài thì các về hắn dùng, về phần người già trẻ em liền khác làm an trí, điểm các loại mà đợi khiến cho trên dưới tuân chế, tự sinh hiểm khích, nếu có làm loạn, có thể điểm các loại xử trí, cổ vũ tố giác. Thứ hai, chia thành tốt nhỏ, đánh tan đội, phát hướng mới mở đất chi địa, chứng lệ chưa mở chi vực, hoặc là mới tích linh điển khu mỏ gặm, mỗi chỗ bất quá ngàn người, cùng quân dân hỗn hợp, có binh mã trấn ở bên, từ đó lấy chính tốt giám tội tù, lấy lương dân hóa ác nghiệp, làm bọn hắn khai khẩn thực dân, mang tội chuyển phát. Thứ ba, 10 vạn tội dân, chính là 10 vạn lao lực, có thể sửa đường, xây thành, khai thác mỏ, khai hoang, khơi thông đường sông, gia cố biên phòng. Dừng một chút, hắn hướng Hy Giao công chúa chắp tay nói, công chúa có thể mời triều đình cho ngươi chuộc tội đặc xá quyền lực, sau đó tuyên bố, lao động 3 năm không qua người, có thể giảm hình phạt thoát tịch, lập công rất cao người, có thể ban thưởng ruộng là dân. Bất quá trình bên trong thu hoạch khoáng sản linh cốc làm tận về quốc khố, cũng bởi vì như thế, kia giám thị, di chuyển, an trí chỗ hao tổn, cũng làm từ quốc khố gánh chịu, này trên lệnh chính là tiền triều sai khiến, cũng không thể chỉ cấp việc phải làm, không cho nguyên bộ cùng trợ lực a. Đơn giản vài câu, Trần Thanh liền tướng chủ trương tự thuật một lần, đều là hắn ở tiền thế cùng người khóa trên luận đạo nội dung, coi trọng một cái phân quyền ngăn được, dĩ công đại trận, nhưng cái này tiền triều dường như có chút cổ lão, tăng thêm nhân đạo quật khởi không lâu, khả năng căn bản không có trải qua nhân đạo vương triều quyền như ngươi ngu, nặng siêu phàm mà nhẹ thuật thế, một đám tu sĩ sợ là căn bản là không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường, nếu có thể lấy lực phá xảo, ai lại sẽ đi làm chút rườm rà xét lược. Chỉ là, tại tài nguyên có hạn, quyền hành bị quản chế thời điểm, mấy cái này xảo nghị chi mưu, lại có thể mở ra lối riêng. So sánh Chu Nhân Kính kế sách, mấu chốt nhất chính là tỉnh, tiết kiệm tiền, tỉnh tài nguyên, tỉnh đặc hiệu. Đối hắn ngôn ngữ rơi xuống, Lục Tiểu Hầu ra trên mặt vẻ đăm chiêu sớm đã biến mất, thay vào đó là ngưng trọng cùng suy nghĩ sâu xa. Chu Nhân Kính cau mày, ánh mắt trên người Trần Thanh lập đi lặp lại dò xét, phản phất vừa mới nhìn đến hắn. Khi giao công chúa cặp kia thanh lãnh con người chỗ sâu, hình như có băng hồ chợt phá, nổi lên gợn sóng. Nàng bên cạnh Định Ba Quân cùng Chính Sư Quân, càng là trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ. Khá lắm phân quyền, tán thế, hóa lực. Một lát sau, Lục Tiểu Hầu ra đánh vỡ trầm mặc, này sách, trật tự rõ ràng, am hiểu sâu ngăn được cùng ra roi chi đạo, nhưng vẫn là vấn đề kia, phản loạn tu sĩ, tội thần về sau, xem nhân tộc ta như cửu khấu dị tộc, sẽ vì chỉ là thoát địch, đất cằn, liền cam tâm làm trâu làm ngựa. Thú hổ, 3 năm, 5 năm về sau đâu? Người đều sợ chết trục lợi. Trần Thanh sớm có chuẩn bị, liền nói ngay, vấn đạo người, ai cam là con nô? Có người có tài, lại há có thể không tự cứu? Ta tại huyền ngục lúc, tuy bị trấn tu vi, còn không cam lòng trong lao ngục, nghĩ đến thoát khốn sự tình, chung quanh người cũng là như thế, bọn này tội dân cũng thế, người này thường tình. Nói cẩn thận. Định Ba Quân lập tức mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cảnh cáo nói, Trần Quân lời này đây là tương tự, không thể vọng truyền. Trần Thanh hiểu ý, lời nói xoay chuyển, cái gọi là vây thành tất quyết, bọn hắn nguyên bản cảm thấy không có đường sống, kìm nén một hơi liền cùng người liều mạng, nhưng nếu biết được mạng sống cơ hội còn tại, lên cao thông đạo ý nguyên tồn tại, tự nhiên có người dao động. Chính Dương Quân đông nhiên nói, sợ là chỉ có số ít người dao động. Trần Thanh trả lời, dù là chỉ có một cái, cũng muốn nặng lời khen, rộng mà báo cho, lại lấy người âm thầm so sánh, nói quy thuận chỗ tốt bao nhiêu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cỡ nào thê thảm, thậm chí thôi động quy thuận người thành ra lập nghiệp, sáng có ốc xá, sáng nghiệp, dòng dõi, liền có uy hiếp, ai còn sẽ bí quá hóa liều. Đám người nghe nói như thế, đã cảm giác xảo diệu, vừa tối từ kinh hãi, giật mình người này đối người tâm nắm đơn giản cẩn thận tỉ mỉ, thật sự là cái tâm cơ thâm trầm người a. Trần Thanh Như biết bọn hắn suy nghĩ, sợ là hô to hoan uổng, chính mình điểm ấy kế sách thì xem là cái gì, kiếp trước trên mạng quá tu, cái nào không phải hạ bút thành văn, đạo lý rõ ràng. Chính mình bản chất, quả thật chân thành người. Thật có đạo lý. Lục Tiểu Hầu ra giờ phút này biểu lộ đã trịnh trọng. Không hổ là thống binh trình qua Tây Hoang Châu. Định Ba Quân thì vớt dâu mà cười, nhà ta công chúa dưới trướng, vẫn là có tài, người này vẫn là lão phu ta mời chào, lão phu tại Huyền Ngục liếc mắt liền nhìn ra tiểu hữu không phải vật trong ao. Chương 15, một hạt đan lối vào chương 15, một hạt đan lối vào hôm đó có thể chọn chúng Trần Hư, rõ ràng là công chúa khâm điểm. Ngươi kém chút đem người bỏ qua. Nghe được Định Ba Quân chi ngôn, ở đây người biết chuyện âm thầm đoán thầm, nhưng rất nhanh cũng đều tập trung đến Trần Thanh chỗ sách kế sách bên trên. Trần Hư kế sách là dựa thế dùng sức, lấy dẫn dắt chi, không bàn mà hợp đạo pháp tự nhiên chi ý, mà Chu Nhân Kính kế sách thì là lấy siêu phàm vĩ lực cưỡng ép vặn bèo lòng người. Kỳ thật đều có trọng điểm, nhưng chúng ta dù sao không phải triều đình, không đủ sức quá nhiều tiêu hao. Chu Nhân Kính tất nhiên là nghe được, đầu tiên là sắc mặt không vui, nhưng suy tư một lát, lại thở dài, so với kế sách của ta, Trần đạo hữu cái này biện pháp, hao phí càng nhỏ hơn, không cần đại hiển, đại năng, bình thường quân tốt liền có thể chấp hành, xác thực càng dễ dàng cho thi triển. Trần Thanh gặp đối phương kiếm tốn, cũng khách sáo, lấy đức phục người người vương, lấy lực phục người người bá. Chu Minh này sách, đã dùng đức, cũng dùng sức, chính là vương bá chi đạo a. Chu Nhân Kính luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Nào chỉ là an trí tội dân, quả thật chỉ thế an bang dương như đại đạo. Lục Tiểu Hầu ra thì vỗ chỗ ngồi lan can, đống nhiên đứng dậy, tá lực đả lực, lấy lợi đổi hổ, trực chỉ lòng người căn bản. Hán tử trong ngực lấy ra một viên không phải vàng không phải ngọc màu đỏ lệnh bài, con ngón đúng ra, lệnh bài hóa thành một đạo xích quang, rơi vào Trần Thanh trong tay. Đây là xích hỏa lệnh, nắm lệnh này người là ta Lục thị thượng khách, mới có nhiều đắc tội, dùng cái này nhận lỗi, cũng tính là giao cái bằng hữu. Ngày khác ngươi nếu muốn ly khai Thính Phong Thành, Lục thị cửa chính vĩnh là quân mở. Định Ba Quân nghe vậy biến sắc, Tiểu Hầu gia, lời này của ngươi. Lục Tiểu Hầu gia không đợi kỳ nhân đem nói cho hết lời, liền cười một tiếng dài, tay áo tung bay ở giữa đã nhẹ lướt đi. Lúc đến phong mang tất lộ, đi lúc lại mây trôi nước chảy. Chu Nhân Kính cũng không ngoài ý muốn, hướng về phía Hy Giao công chúa cùng Trần Thanh bọn người chắp tay, nói, hôm nay thu hoạch không nhỏ, ngày sau lại đến bái phòng. Dứt lời, lại nhịn không được nhìn công chúa một chút, mới cùng ba tên hầu phủ tùy tùng cùng nhau ly khai. Mấy người vừa đi, trong sảnh căng cứng bầu không khí vì đó buông lỏng. Hy Giao công chúa chưa đối Lục Khải xa rời đi nhiều lời, ngược lại nói, hôm nay khảo giác đã xong, các ngươi chứng kiến hết thảy đều thuộc cơ mật, không được tiết lộ. Tuân mệnh. Trong lòng mọi người run lên, cùng kêu lên đồng ý lui ra sau đi. Trong mấy mắt lớn như vậy trong tính đường, chỉ còn lại Hy Giao công chúa, Định Ba Quân, Chính Sư Quân, công chúa sau lưng hai tên nữ quan Thanh Loan, Ảnh Diêu cùng Trần Thanh. Hy Giao công chúa ánh mắt rơi trên người Trần Thanh. Trần Hư kế sách rất hay. Công chúa Thanh Âm thiếu đi mấy phần xa cách, Định Ba Quân, Chính Sư Quân, hai người các ngươi coi là như thế nào? Định Ba Quân vuốt râu cười dài, tiếng như hồng trùng, chia để trị, lấy lợi đổi đi, lấy uy hiếp chi, chính là Dương Như Vương đạo. Thuộc hạ coi là, đương lập tức lấy bí phủ, đem này sách yếu điểm tính cả Trần Hư chi danh, cùng nhau hiện lên Tấu Ngọc Kinh. Chính Sương Quân khẽ bước cằm, tiêu tụy khuôn mặt trên khó được lộ ra một tia ba động, quy tắc chi tiết vẫn cần thôi diễn, phải giọt nước không lọt, mới có thể ngăn chặn trong triều ung dung miệng, càng phải phòng người từ đó cản trở. Này sách đã ra Trần Hư chi thủ, đến tiếp sau thôi diễn, hắn chính là chủ lực. Quân quốc sự việc cần giải quyết, làm từ chư vị định đoạn. Trần Thanh nghe vậy từ chối nhã nhặn, chính trị hư danh muốn chi có ích lợi gì? Tu hành mới là căn bản, người trước hiển thánh, là vì tại chỗ biến hiện, rơi túi là ăn. Ngươi quả nhiên càng say mê với tu hành. Công chúa dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, nếu như thế, đợi thương định quy tắc chi tiết, lợi dụng bí phù hiện lên Tấu phụ hoàng chờ này sách thi hành chút thời gian, có kết quả, lúc có thưởng xuống tới, đến thời điểm định không thể thiếu ngươi. Dừng một chút, nàng lời nói xoay chuyển, hiến kế chi công, ta cũng làm thưởng. Trần Hư, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Công pháp, đan dược, vẫn là thoát tội. Trong sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Trần Thanh đã sớm chờ lấy, bởi vậy cũng không khách khí, ta có ba mời. Giảng. Trần Thanh nhân tiện nói, thứ nhất, ta muốn nghiên cứu màu vẽ chi đạo, mời công chúa ban thưởng liên quan điện tịch, đồ phổ, ta còn tại khi nhàn hạ vẽ phỏng đoán. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sương sờ. Người tu hành, cầu cấp pháp, đan dược, pháp bảo người chúng, cầu màu vẽ bực này tiểu đạo đúng là hiếm thấy. Khi Giao công chúa lại chưa truy vấn, vuốt cằm nói, đồng ý Thanh Loan, tướng phủ bên trong cất giữ màu vẽ điện tịch tuyển ra mấy cái, cũng thượng phẩm bút mực giấy miên một bộ, ban cho hắn, lại cầm bản cung danh thiếp, bái phòng trong thành màu vẽ đại sư, mời bọn họ chuyển thụ tâm đắc. Ta công chúa. Trần Thanh vui mừng. Giấc mộng này bên trong quan tưởng đồ thần vận, nếu có thể tại trong hiện thực lấy màu vẽ chi pháp miêu tả thứ nhất hai, đối lại nào, tiểu Diêu tu hành, thậm chí hắn tự thân công pháp thôi diễn, đều rất có ích lợi. Thứ hai, ta đã xem Thái Nhạc Thông Thiên Quyết tu tới bình cảnh, nhưng có thể điều hòa ngũ hành, ngưng tụ ngũ hành linh khí đang dược, phụ trợ tăng lên. Đây mới là thực chất chỗ tốt. Tuyển cơ kỳ viện cùng Hải Huyền quan uy hiếp như có gai ở sau lưng, hắn nhất định phải nhanh tăng lên hiện thực thực lực. Trong ngộng cô đọng linh khí có 1/10 có thể phản hồi nội thân, nhìn như không nhiều, nhưng tích cắt thành tháp, chỉ cần nhiều hơn góp nhặt, tất nhiên có thể nhìn. Nhưng càng quan trọng hơn là, thái hòa chi khí có thể phản hồi cho ngộng bên ngoài nội thân, kia ngũ hành linh vật tinh luyện chi khí đâu? Như ngũ hành tinh luyện chi khí, cũng có thể phản hồi ngộng bên ngoài nội thân, chẳng phải là đã giảm mất đi sưu tập ngũ hành linh vật khổ công cùng thời gian. Ngươi ngược lại là thật không khách khí. Định Ba Quân lắc đầu mỉm cười, nếu là người bên ngoài, cái này liên tiếp hai cái thỉnh cầu, hắn sẽ cảm thấy lòng tham không đáy, nhưng bây giờ thấy thế nào Trần Thanh làm sao thuận mắt, liền cảm giác đây là không câu nệ tiểu tiết, không khách khí, tính tình thật. Khi giao công chúa thì đã mở miệng, đồng ý Chính Xương Quân lấy cửu phiếu đan. Áo xám lao giả Chính Xương Quân im lặng gật đầu, tay áo phất một cái ôn nhuận dương chi ngọc bình đã trôi nổi tại Trần Thanh trước mặt. Nắp bình hé mở, mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập ra, nghe ngóng làm cho người mừng rỡ, quanh thân lô chân lông đều phảng phất thư mở ra tới. Trần Thanh hai tay tiếp nhận bình ngọc, vào tay ô lương, gỡ ra cái nắp xem xét, nhưng gặp một hạt long nhãn lớn nhỏ, toàn thân hồn viên, lóe ra cựu sắc mở mịt hào quang viên đan dược nằm ở bên trong, viên đan dược mặt ngoài có cựu khiếu phun ra nuốt vào linh khí. Chính Xương Quân nói, đây là cựu khiếu thông mạch đan, tập 9 loại ngũ hành linh thúy, dựa vào 32 loại quý báo dược tài, luyện chế mà thành. Tạ công chúa. Hắn lần nữa làm một lễ thật sâu. Khi giao công chúa thì hỏi, cái thứ ba đâu? Trần Thanh thản nhiên ngẩng đầu, nói, lần này hiến kế chỉ vì báo ân, chính là cảm niệm công chúa thoát khốn tri ân, như này sách may mắn đến thánh hoàng lọt mắt xanh, ta lại không nghĩ liên lụy quá nhiều, chỉ muốn tiếp tục ở trong núi biệt viện tĩnh tâm tu hành. Dù sao nơi này là một cảnh, chính là chinh phạt thiên hạ lại có gì dùng. Lui một bước nói, liền xem như thật, đó cũng là không biết bao nhiêu thuế nguyện chuyện lúc trước, Trung Linh Châu đều chìm, cái khác đều là hư, không bằng một chỗ tu hành địa. Trước mắt đến xem, phụ công chúa liền rất thích hợp chính mình. Nhưng như thế tư thái, lại làm cho Định Ba Quân bọn người trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, liền một mực trầm mặc thị nữ ảnh Diêu, cũng là ánh mắt chớp động. Khi giao công chúa nhìn chăm chú Trần Thanh một lát, hai mắt hơi còn một chút, tựa hồ cười khẽ. Không hổ là ngươi, thật là cái tu hành si nhân, chuẩn. Dừng một chút, nàng nói, Trần Hư hiến kế có công, tìm một linh huyện, ban thưởng làm. Tại biệt viện bên trong tuyển một linh huyện, xây một độc viện, cho hắn làm tu hành địa. Trừ bản cung triệu kiến, bất luận kẻ nào không được nhiễu kỳ thanh tu, cần thiết tư lương ấn cung phụng tiêu chuẩn, gấp bội cung cấp, mặt khác, Thanh Loan, đi huyền mục tiêu Trần Hư tội tịch. Lý bản kế nếu có dị nghị, để hắn tìm đến bản cung. Trần Thanh trong lòng đại định, đạo này hộ thân phủ đủ để bảo đảm trong ngộng thân an ổn tu hành, thu hoạch không nhỏ. Đợi trở lại trong núi biệt viện, Trần Thanh cũng không lập tức nuốt viên kia cửu khiếu thông mạch đan, mà là ngồi xếp bằng bổ đoạn, hai mắt hơi khép. Đại dược trước mắt, hắn ngược lại bảo trì bình thản. Đan này ẩn chứa ngũ hành linh túy, có thôi cốt luyện huyết chi năng, tránh khỏi vô số tìm tòi chi công. Nhưng mà muốn nhận hắn nặng, trước phải cố hắn bản. Trần Thanh trong thức hải, nguy nga thái nhạc cùng mênh mông biển xanh hòa lẫn, đem tiền căn hiến tế. Mật nghị mà hơi có chập trùng tâm thần khí máu bước lên, gom, như là tay cự phách rèn luyện ngọc thô, khứ vu tổn tinh. Hắn lần ngồi xuống này, chính là dòng dã 3 ngày. Ngày thứ 4, Trần Thanh dẫn động biệt viện tụ linh trận pháp, thiên địa linh khí giống như thủy triều tràn vào tinh thất, bị hắn quanh thân lỗ chân lông thu nạp, hóa thành tẩm bổ thể xác, vững chắc căn cơ tư lương. Ngày thứ 5, hắn theo sư phụ truyền thụ cho tỉnh thuốc thôi diễn chi pháp, từng lần một thôi diễn đan dược vào bụng sau đủ loại biến hóa, khiến cho trình độ lớn nhất rèn luyện bản thân, xung kích quan hải. Ngày thứ 6, Trần Thanh tinh khí thần 3, tại lắng động cùng tích xúc bên trong trèo đến đỉnh phong. Ngày thứ 7, làm luồng thứ nhất tử khí xuyên thấu xong cửa sổ lúc, Trần Thanh hai con ngươi phút chốc mở ra, con ngón đúng ra, dương chi ngọc bình nắp bình lên tiếng mà mở. Ông, cựu sát hào quang bật lên, tinh thuần ngũ hành linh tuy khí tức cầm vàng một phát, trong tính thất linh khí bị trong nháy mắt nhóm lửa, sôi trào. Hắn há miệng hút vào. Viên đan dược hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vào trong miệng. Chương 16, trời cho làm lấy chương 16, trời cho làm lấy viên đan dược vào cổ họng, ngũ hành linh tuy như thiên hà chút xuống, trong nháy mắt tại Trần Thanh trong kinh mạch nổ tung. Nóng bỏng, vành trướng, nặng nề, sắc bén. Miên Lu lập tức quanh người hắn đỏ thẫm như nướng, gân xanh nổi lên, mồ hôi chưa rơi liền khí hóa thành sương mù, ngũ tạng lục phủ càng phảng phất bị đầu nhập lò luyện, tại ngũ hành chân hỏa bên trong lặp đi lặp lại đun khô. Ngũ hành linh túy tại thể nội cần duy trì cân bằng, nếu mặc cho một nhóm độc đại, thì còn lại tứ hành sẽ bị dần dần thôn phệ, hóa thành tư lương, từ đó ngũ hành bị lệnh. Dựa vào một điểm thanh tĩnh, hắn Trần Thanh miễn cưỡng ngưng tụ tâm thần dựa theo tu hành yếu quyết, quan tưởng chư đồ. Thức hải bên trong sơn nhạc hư ảnh ầm vang rơi xuống, chấn áp cuồng bạo dược lực. Đi theo chính là kéo dài hải vận, đem tứ ngược linh túy trải bước thành suối. Giang giác, xương cốt bạo hưởng như giang đầu, ngọc trạch kim quang tấu thể mà ra. Trong ngọc thân kinh mạch đang trùng kích hạ không ngừng phát triển, vách trong nổi lên lưu ly bảo quang. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết qua bao lâu, làm hồng lưu từ từ dịu dàng ngoan ngoãn lúc, đang điển khí hải đột nhiên chuyển đến long ngâm mênh mình. Thái hòa chi khí như giận sông trào lên, tại dược lực thôi động hạ điên cuồng xoay tròn, từng tia thanh quang từ đó sinh sôi, xen lẫn thành mịt mở quang huy, đem trọn viên khí hải chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Ngưng, ngàn vạn quang huy bỗng nhiên co vào, tại khí hải trung ương ngưng tụ thành một điểm sáng chói tinh mang. Chu vi lập tức tràn ngập một cỗ huyền diệu ý cảnh. Kẻ này làm thành tâm tính cao minh. Biệt viện chỗ sâu, một tòa bát giác tiểu đình bên trong, Định Ba Quân bưng một ly trà, biểu lộ cảm xúc. Hắn cùng Chính Xương Quân ánh mắt xuyên thấu tường viện, rơi vào kia tinh thất phía trên. Cửu khiếu thông mạch đan phía trước, tam cảnh tu sĩ đều muốn đạo tâm chợt trợn. Định Ba Quân để ly xuống, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, hắn lại như lão tăng nhập định, có thể nhẫn nhịn đem tinh khí thần rèn luyện đến đỉnh phong viên mãn. Có định lực. Chính Xương Quân trầm mặc một lát, nói, công chúa tuệ nhãn biết châu. Hắn ngữ điệu mặc dù bình, cũng đã cực cao đánh giá. Một bên khác, ly biệt viện xa hơn một chút một chỗ Lâm Thủy Hiên tạ bên trong. Từ Chiêu Anh đứng ở bên cửa sổ, ôm ấp trường kiếm, nhìn Trần Thanh tinh thất phương hướng. Dương cung mà không phát, xúc thế đại thiên thời. Đúng lúc này, với anh, một đạo yên lặng như vực sâu ý niệm phóng lên tận trời, cả kinh cả vườn linh cầm vũ cánh. Đến rồi. Định Ba Quân, Chính Xương Quân, Từ Chiêu Anh, tính cả còn lại chú ý người, cùng nhau ngưng thần. 7 ngày tính toán, một buổi sáng nuốt đan, liền giống như lĩnh ngộ mệnh phù ý cảnh. Định Ba Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức thở dài một tiếng, như hắn linh cốt vẫn còn, kỳ thành liền, sợ không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Ai? Chính Xương Quân như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói, nghe nói, Lữ Minh đang tra Trần Hư bị móc ra linh cốt, đi nơi nào? Cha, nhất định phải cha. Định Ba Quân thần sắc nghiêm túc, đào này linh cốt người, nói không chừng hủy một tôn nhân gian chân tiên. Nói, hắn đứng dậy, lại muốn trước đi ngăn hắn ngưng tụ hoàn chỉnh mệnh phù, không truyền thừa chi pháp cùng huyết mạch kế tục, tùy tiện ngưng tụ, như là người mù sơ voi, mù loà theo hoa, đều xem thiên số. Cái này cái thứ nhất mệnh phù chính là bản mệnh chi phù, thế nhưng là sơ sẩy không được a. Chính Xương Quân gật gật đầu, nói, hắn bị đào đi linh cốt lúc, đã bị phế qua một lần mệnh phù, lần này chủ tu, làm phá lệ xem chừng. Trong phòng, Trần Thanh Đan điền khí hải bên trong, một đạo sơn hải sen lẫn phù lục hư ảnh ngay tại phun ra nuốt vào linh quang, kia phù văn giống như tuyên cổ chữa triện, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn tới hắn quanh thân pháp lực sôi trào. Mệnh phù hình thức ban đầu, Trần Thanh tâm thần kịch chấn, giờ phút này như thừa thế xông lên, liền có thể hoàn thành ngưng khí hóa mệnh phù chất biến, đặt chân đệ nhị cảnh trùng hóa trúc cơ hậu kỳ, lĩnh ngộ tiên thiên thuật pháp, thi triển thuật pháp lúc cũng sẽ uy năng tăng vọt. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên bừng tỉnh, lão sư khi còn sống cảnh cáo hiện hiện trong lòng, mệnh phù tự nhiên, hòa phúc khó liệu, năm đó có người nhất cử ngưng ra cựu tiêu lôi phù nhất niệm có thể dẫn thiên lôi hàng thế, nhưng cũng có thiên tư tung hoành hạng người ngưng ra nhược thủy phù pháp lực mềm mại bất lực, cả đời khó phá đệ tam cảnh. Sư tổ, sư bá cùng sư phụ di sách bên trong có mệnh phù ngưng tụ yếu quyết, yếu điểm, trước đó ta cảnh giới không đủ, đều đặt ở trong tinh thất hít bụi, nhưng bây giờ trong ngộng tu vi đã đủ, miễn cưỡng có thể nhìn qua. Hán thân ở trong ngộng, mặc dù cảnh giới đầy đủ, nhưng tùy tiện ngưng phù, diễn sinh ra cùng hiện thế nhục thân không phù hợp mệnh phù, liền mất tham khảo lẫn nhau cơ hội cùng tiện lợi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trần Thanh lúc này lần theo tu hành yếu quyết, lấy núi cao chân ý chấn trụ mệnh phù hình thức ban đầu. Ông. Đúng lúc này, chu vi chợt nổi lên sương trắng, một cỗ không cách nào kháng cự rút ra cảm giác trong nháy mắt giáng lâm. Trong ngộng 7 ngày kỳ hạn đã tới. Trần Thanh đối với cái này sớm có chuẩn bị, không nửa phần bối rối, tại thời khắc sống còn như lần trước, cho trong ngộng thân lưu lại mấy cái chấp niệm, lắng động tu hành, không vội mà ngưng tụ hoàn chỉnh mệnh phù. Nghiên cứu màu vẽ, không cần cơ cầu, có rảnh liền luyện. Tham ngộ trong ngộng ngoài mộng công pháp, bù đắp nhau, tham khảo lẫn nhau. Theo cuối cùng một đạo thần niệm truyền ra, Trần Thanh triệt để bung ra tâm thần. Xương trắng tràn ngập, nuốt hết ý thức. Nhưng hắn không biết đến là, mất đi chủ hồn trong ngộng thân, ở trong nháy mắt này, lại lâm vào kỳ dị chi cảnh. Vô niệm vô tưởng, lại linh đài tươi sáng, không ta không chấp, lại đạo vận tự sinh. Thái thượng vong tình. Nhưng cái này trạng thái thời gian kéo dài không lâu, thoáng qua liền mất. Ngộng cảnh bên ngoài, ẩn tinh môn bên trong. Ngủ say một đêm Trần Thanh phút chốc mở hai mắt ra. Vâng. Thiên linh chỗ một đạo tinh thuần linh khí ẩm vàng quán đỉnh. Hắn lập tức quanh thân lỗ chân lông thư giãn, nội tức như giận sông trào lên, hoàng đỉnh cùng kim quang tăng gọn, cơ hồ thấu thể mà ra. Một đêm phản hồi, lại chống đỡ nửa năm khổ tu. Trần Thanh trong lòng vui vẻ, vận chuyển chu thiên, nội tức bành trướng như nước thủy triều, càng phát ra đấy đà. Nhưng đệ nhất cảnh viên mãn cuối cùng có mức cực hạn, kia tăng vọt nội tức tại thể nội trào lên mấy vòng về sau, lại như thủy triều đụng vào đế đập, khó tiến thêm nữa. Nếu là cảnh giới chưa đầy, chỉ bằng vào lần này phản hồi, chí ít có thể tiết kiệm lại nửa năm khổ tu. Hán chính tiếp hận ở giữa, ông lại một đạo thái hòa chi khí phản hồi mà đến, những nơi đi qua kinh mạch như một mưa rào, nội tức vận chuyển đột nhiên hòa hợp. Trần Thanh nhất thời tinh thần đại chấn, nhưng chưa kịp mừng rỡ, vũ giác đột nhiên oanh minh. Một đạo đỏ rực như lửa ấm áp linh khí từ thiên linh rót vào. Hòa hành linh khí. Theo sát phía sau là xanh tươi rớt át một hành linh khí, nặng nghề trầm ổn thổ hành linh khí, sắc bén khắc nghiệt kim hành linh khí, miên nu lưu chuyển thủy hành linh khí. Nam đạo tinh thuần linh khí liên tiếp rót vào. Ngũ hành đều đủ. Trần Thanh con ngươi co vào. Hắn tại trong ngộng nuốt cửu khiếu thông mạch đan, lại thật đem ngũ hành linh tuy phản hồi đến như thế. Tuy chỉ có trong ngộng 1/2 phần 10, nhưng thắng ở phẩm chất tuyệt hảo. Kể từ đó, liền không cần lại sưu tập ngũ hành linh vật, liền có thể tùy ý nếm thử tân cấp. Đệ nhất cảnh muốn xung kích đệ nhị cảnh, cần tập hợp đủ ngũ hành linh vật, điều hòa âm dương, mới có thể dẫn động thái hòa chi khí, tẩy tủy trúc cơ. Nhưng hắn cùng hắn sư nhiều năm chú tính, khổ tìm nhiều chỗ, linh vật cũng không được bao nhiêu, trúc trận, tu pháp, sư minh khi còn sống chi phí lại tiêu hao rất nhiều, bây giờ chỉ còn một, đất hai thuộc. Cái này một đêm phản hồi, bù đắp mấu chốt nhất ghép hình. Trước ổn dưỡng 3 ngày, đợi tinh khí thần xong đủ, lại chọn ngày lành tháng tốt lúc phá cảnh. Trần Thanh cưỡng chế ý mừng, chậm rãi thu công, khiến ngũ hành chi khí ở trong kinh mạch tự hành lưu chuyển, nhiễm tự thân khí tức, cũng không khô thoạn, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, mang theo hơi nước gió núi đập vào mặt. Nơi xa, Phương Đại Ngao ngay tại luyện công buổi sáng, quyền phong gào thét ở giữa ẩn có hổ báo lôi âm, Khúc Tiểu Diêu thì ngồi xổm ở dược viên một bên, cẩn thận nghiêm túc đất là một gốc linh dược xới đất. Sư thúc. Phương Đại Ngao gặp hắn mở cửa sổ, lập tức thu thế hành lễ, mới ngày mới sáng lúc, tới cái bán thuốc người bán hàng rong, tại ngoài sơn môn bồi hồi, nói là muốn thu mua chúng ta dược thảo, ta nhìn hắn ánh mắt không đúng, liền đuổi đi, bởi vì ngươi ngủ say, chưa từng quấy dậy. Trần Thanh nhíu mày. Minh Hà Sơn chỗ vắng vẻ, bình thường tiểu thương căn bản sẽ không tới đây, con hàng này làng, có thể là đến dò đường. Lần sau lại có việc này, kịp thời thông báo. Đã phân phó về sau, Trần Thanh nuốt lại gần Tiểu Diêu đỉnh đầu, đi đem trong khố phòng linh thủy kiểm kê một cái, nhìn xem còn đủ duy trì trận pháp mấy ngày. Rõ. Đợi hai đứa bé rời đi, Trần Thanh liền đi tuần sơn tra trận, phát hiện hộ sơn đại trận linh quang ảm đạm, nhiều nhất lại chống đỡ nửa tháng. khu động đại trận cần pháp lực, sư phụ tại lúc có thể lấy pháp lực bổ sung, còn muốn mỗi tháng xuống núi hái đổi, bây giờ dự trữ thấy đáy, đến ra ngoài hái đổi, nhưng tiểu tông sợ bị nhất người nhớ thương, Hải Huyền Quan chi lưu, lôi kéo được Hàn Lịch, vạn nhất hỏi rõ hư thực, liền có thể đoán chắc thời gian, tại ta xuống núi lúc bố trí mai phục. Trần Thanh Chính suy nghĩ lấy, không ngờ thể nội dị biến nảy sinh. Kia năm đạo tinh thuần linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển vài vòng về sau, uy về đan điền, lại cùng thái hòa chi khí dây dưa, hóa thành một đạo ngũ sắc ban lan chi khí, sau đó không bị khống chế bành trướng. Kia lộc lây chi khí bỗng nhiên một phát, những nơi đi qua khiếu huyệt rung động, ẩn ẩn có tự hành xung kích quan hải chi thế. Không được. Trần Thanh gấp vận huyền công chấn áp, nhưng này hồng lưu giống như thoát cương ngựa hoang, bọc lấy thái hòa chi khí, đầy người bô đầu, thình lình một bộ tẩu hỏa nhập ma tư thế. Vâng. Đan điền khí hải sôi trào, đảo mắt hình thành một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy thể nội nội tức cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí. Tình hình này lại cùng trong ngộng phá cảnh sắp tới hồ đồng dạng. Là ta sơ sót. Vũ hành linh khí tương sinh tương khắc, tại trong cơ thể ta đạt thành vi diệu cân bằng, nhưng cùng thái hòa chi khí tương dung về sau, nhưng vẫn đi dẫn động phá cảnh cơ hội. Dù sao thái hòa chi khí là đệ nhị cảnh mới có, vũ hành linh khí lại là đột phá đến đệ nhị cảnh cần thiết, thứ tự điên đảo, nhưng vẫn là cùng một nhị tờ. Kỳ thật không phải hắn sơ sẩy, mà là bình thường tu sĩ sao có thể tại đệ nhất cảnh luyện hóa thái hòa chi khí. Tự nhiên không người sẽ nghĩ tới, vũ hành linh khí sớm cùng thái hòa chi khí gặp nhau, lại sẽ tự sinh phá cảnh cơ hội. Giờ phút này hồng lưu càng phát ra cuồng bạo, như cưỡng ép áp chế, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Trần Thanh quyết tâm, đã có quyết đoán. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Liên mượn cái này thiên tứ cơ hội, nhất cử phá cảnh đi. Cùng lúc đó, chân núi trong nham động, u quang lưu động. Ẩn tinh trưởng môn ngày thường có thể nói thâm cư không ra ngoài, một thân áo xanh sử hồng liên tiếp nhìn về phía Minh Hà Sơn đỉnh, ngoại trừ tuyển cơ kỳ viện lần kia, cái khác thời điểm cơ hồ không lộ diện, càng không hạ sơn. Bên cạnh trên tảng đá, Hải Nguyên Quan Lưu Vọng khẽ cười một tiếng, nói, đơn giản nghĩ đến như thế nào đột phá đệ nhị cảnh thôi, có thể ngũ hành linh vật há lại dễ tìm như vậy. Dứt lời, hắn gõ gõ áo bào trắng trên bụi đất. Sử Hồng do dự nói, có thể hôm đó tuyển cơ kỳ viện khảo thí, người này rất có khí tượng, sợ là có chút khí vận ở trên người, là cái có thiên phú. Chúng ta chiếm hắn môn nhân đệ tử, đã kết thủ. Nguyên nhân chính là như thế, mới không thể chờ hắn đột phá, mà là muốn đoạt hắn đạo cơ. Lưu Vọng cười nhạo một tiếng, trong tay áo trượt ra một thanh hiện ra lam quang đoạn kiếm. Sư muội yên tâm, có thiên phú nhiều người, nhưng chết cũng nhiều, chết thiên phú người, gọi khí vận nông cạn. Ta 16 tuổi nhập đạo, chém qua thiên tài cũng không ít. Sử Hồng lại nói, nhưng nếu hắn một mực không hạ sơn, hắn sau đó núi. Lưu Vọng nói chém đinh chặt sắt, ở tinh môn linh tủy nhiều nhất lại chống đỡ nửa tháng, đại trận một cắt, hắn chính là cá trong chậu. Huống chi, muốn đột phá đệ nhị cảnh, cần ngũ hành linh vật, hắn cũng muốn xuống núi sưu tập. Đúng, để ngươi chuẩn bị đồ đâu? Sử Hồng từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang, xuất ra mấy vật, ngũ độc tán, còn có 3 tấm lôi hỏa phù, đều là gần nhất đòi hỏi, cái này thật sự tất yếu phải. Đó chính là cái một cảnh tu sĩ. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, Lưu Vọng hài lòng gật đầu, đi nói cho Triệu sư đệ, bảo vệ tốt chân núi phía bắc, một khi phát hiện ẩn tinh trưởng môn, không muốn đánh cỏ động rắn, ra tay trước tín hiệu. Sư Minh làm muốn. Các ngươi đều nói hắn khí tượng hơn người, Lưu Vọng đuốt ve đoạn kiếm, không hôn chẳng chi, ta đạo tâm không yên. Chương 17, chặn giết chương 17, chặn giết Minh Hà Sơn bên trên. Oanh, tại ngũ linh chi khí bạo tẩu sát na, Trần Thanh liền quyết định thật nhanh, không những không còn áp chế thể nội dị biến, ngược lại toàn lực vận chuyển công pháp, đem cùng bạo linh khí đều dẫn vào kinh mạch. Ánh bình minh vừa ló dạng, từ khí đông lai. Hiện thế linh khí mặc dù không kịp trong ngộng rồi rào, nhưng ngược lại càng thích hợp hiện thế nhục thân. Tay hắn bóp từ ngõ quyết, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, thiên địa linh khí như bách xuyên quy hải. Rầm rầm. Trần Thanh thể nội truyền ra sông lớn trào lên thanh âm, da thịt nổi lên quang trạch, xương cốt bạo hưởng như kim ngọc giao minh, cái kia đạo ẩn nút đã lâu thái hòa chi khí, hóa thành du long từ đan điền dâng lên. Thái hòa chi khí, điều hòa âm dương, hợp ngũ hành. Thái hòa chi khí xuôi theo đốc mạch thẳng lên nê hoàn, hồi phục nhâm mạch mà xuống, mỗi tuần hoàn một chu thiên, liền cùng ngũ sắc linh quang giao hòa một phần, dần dần có sơn hải hư ảnh tại Trần Thanh đỉnh đầu chìm nổi, dưới rốn kim quang đại thịnh, phản chiếu cả tòa tĩnh thất thông thấu quang minh. Phá. Theo nhất thanh thanh hát, nghe hoàng cung trong chợt có thanh tuyển chút xuống, lại là một đạo tân sinh thái hòa chi khí. Cái này đạo khí cùng trong ngộng phản hồi hoàn toàn khác biệt, chính là lấy từ này ngộng bên ngoài giữa thiên địa, đại biểu cho Trần Thanh bản nguyên nhục thân chân chính bước vào trùng hòa trúc cơ chi cảnh. Đây là trúc cơ. Hô, cho khí như mực, từ lỗ chân lông bài xuất. Đợi thái hòa chi khí đưa về hoàng đỉnh, đan điền kim quang đột nhiên nội liễm, ngưng làm một điểm bản mệnh ánh sáng nhạt. Từ đây nội tức qua đây, đều có thể hóa phàm làm thật, ngưng tụ thành pháp lực, thôi động thuật pháp. Hô hấp lưu gian nhập đan điền, ngọc chỉ nước sạch rót linh can. Trường sinh đạo cơ, xong rồi. Trần Thanh chậm rãi thu công, trong mắt thần quang nội liễm, nhưng phá cảnh mặc dù thành, hắn cũng không dám có chút thư giãn, kế tiếp còn cần vững chắc cảnh giới dựa theo sư phụ Chu Nguyên Tĩnh bố trí, giờ phút này nên nuốt viên kia chân tảng cấu nguyên đan. Nhưng không cần như thế. Trong ngộng phá cảnh trải qua tại trong lòng hắn tránh bể. Trần Thanh lúc này tâm niệm trầm ngưng, quanh thân linh khí hóa thành mở mịn sương mù, sơn hải hư ảnh tại bên người xen lẫn dung hợp, cuối cùng lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một bức huyền diệu tranh cảnh. Bá, hai mắt ánh mắt như điện. Trong phòng đùi bằng tại tầm mắt bên trong rõ ràng rành mạch, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang chim gáy rõ ràng có thể nghe. Trần Thanh nguyên bản đơn bạc thân thể giờ phút này thẳng tắp như tùng, da thịt lưu chuyển ngọc trạch, trong lúc giơ tay nhấc chân, thái hỏa chi khí ở trong kinh mạch trào lên, mang đến trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Cùng trong ngộng cảm giác giống nhau, là chân chính đệ nhị cảnh. sông cùng là bằng, xây thành đạo cơ. Như hiện tại gặp lại Hải Huyền Quan những cái kia tu sĩ, hắn chỉ bằng vào khí thế cũng đủ để nghiền ép. Nhưng này chút bất quá ngoại môn tạp ngư, chân chính uy hiếp là kỳ môn bên trong cao tu. Nghe nói Hải Huyền Quan bên trong không chỉ có nhiều vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, còn có tân tấn đệ tam cảnh tu sĩ tòa chấn, cho nên gần nhất mới có thể không hề cố kỵ khuất trường, mời chào đệ tử. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ trời chiều. Sư phụ sau khi qua đời, tận tinh môn tựa như khối thịt, ta mặc dù tiến vào đệ nhị cảnh, nhưng trong môn phái cơ mật ứng đã tiết ra ngoài, thù hận đã kết, không phải dễ dàng như vậy liền có thể lẫn nhau bài bình. Nghĩ như vậy, Trần Thanh Mạch suy nghĩ một lần nữa trở lại tông môn cục diện bên trên. Cung cấp trận pháp tiêu hao linh tụy còn thừa không có mấy, ta tại sau khi tấn cấp, mặc dù có thể cách dùng lực bổ sung, nhưng bây giờ pháp lực còn thấp, lại vừa mới phá cảnh, cũng cần xuống núi chọn mua một chút tài nguyên. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt lạnh dần. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Xuống núi phải thừa dịp sớm, thừa dịp đối phương không có thăm dò lai lịch của ta, chấn nhiếp bọn hắn, một vị thỏa hiệp lượng bộ, chỉ có thể để bọn hắn đến tiến thêm bước, sẽ còn đánh mất môn nhân lòng dạ. Trong động tham nội trời long đất nợ chi thuật, chỉ cần khống chế lại bộ phát trình độ, liền có thể đem đối nhục thân tổn thương giảm xuống, nhưng làm cùng người chém giết át chủ bài. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt, đối diện trên hai cặp lo lắng con mắt. Phương Đại Ngao cùng Khúc Tiểu Diêu khẩn trương biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, lập tức hóa thành chấn kinh. Sư thúc, mới trong phòng động tĩnh không nhỏ, ngài phát giác được Trần Thanh trên thân khí độ cải biến, Phương Đại Ngao xem chừng hỏi thăm về tới. Trần Thanh cười nói, tu vi có chút tiến triển, không cần ngạc nhiên. Đi đem trong khố phòng linh thực, đặc sản đều thu dọn một cái, qua hai ngày ta phải xuống núi chọn mua. Phương Đại Ngao đoán được Trần Thanh tiến cảnh, lập tức tinh thần phấn chấn, nói, ta đi theo sư thúc cùng một chỗ xuống núi. Các ngươi liền cùng trước kia, lưu tại trong núi. Trần Thanh lắc đầu nói, nơi này có đại trận bảo vệ, so đi theo bên cạnh ta an toàn. Khúc Tiểu Diêu thì hỏi, sư thúc xuống núi, là đi tìm Hàn sư huynh sao? Trần Thanh lắc đầu, tự nhiên không phải. Ba ngày sau sáng sớm, núi sương mù chưa tán. Trần Thanh cõng bọc hành lý, treo túi giới tử, từ trong ngực lấy ra một đạo thẻ tre, đưa cho Phương Đại Ngao, nhắc nhở nói, linh thủy ta lấy đi ba khối, còn sót lại còn có thể ủng hộ trận pháp vận chuyển 7 ngày, cái này trên thẻ trúc có điều khiển chi pháp, có thể để ngươi mượn nhờ phụ lục thao túng đại trận. Nhớ kỹ, nếu ta 3 ngày chưa về, liền mang theo Tiểu Diêu từ sau núi mật đạo ly khai. Hung hiểm như thế. Phương Đại Ngao nhất thời giật mình, lúc này liền muốn mở miệng quyết bảo, đã thấy Trần Thanh ánh mắt như sắt, đành phải trùng điệp ô quyền, đệ tử tuân mệnh. Trần Thanh gật gật đầu, quay người liền đi. Đợi chút nữa đến giữa sườn núi, hắn đông nhiên ngừng chân. Tiến giai đệ nhị cảnh về sau, hắn ngũ giác nhạy cảm mấy lần không ngừng, trong núi cỏ cây mùi thơm ngát, bùn đất ướt át, nơi xa dòng suối dốc rách, đều như bức tranh tại cảm giác bên trong triển khai. Bên ngoài một dặm trong bụi cỏ, có nhỏ xíu tiếng hít thở, khí tức hỗn loạn gấp rút, hiển nhiên không phải trong núi dã thú. Trần Thanh bất động thanh sắc, lại đi vài bước, chợt cất giọng nói, "Ra đi." Chu vi đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, mấy hơi về sau, bụi cỏ dị rào rung động, Hàn Lịch lảo đảo chui ra, hắn sắc mặt tái nhợt, dưới mắt xanh đen, bờ môi khô nứt lên ra, đâu còn có ban đầu ở ẩn tinh môn lúc thanh tú bộ dáng. Sư thúc, Hàn Lịch thanh âm khàn giọng, dừng một chút, cắn răng nói, sư thúc ngươi mau trở về. Hải Uyên Quan Lưu Vọng mang người ở phía trước xếp đặt mai phục. Trần Thanh thần sắc lãnh đạm, cũng không đáp lại. Đúng lúc này, hiện tại mới muốn trở về, một trong bụi cây bóng trăng chớp động, Lưu Vọng chậm rãi mà ra, trong tay hiện ra u lam quang trạch đoạn kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, mang trên mặt cười lạnh. Xem sớm ra ngươi tâm hoài quỷ thai. Lưu Vọng mũi kiếm gảy nhẹ, một đạo kiếm khí xẹt qua Hàn Lịch gương mặt, lưu lại một đạo vết máu, cho là ta không có phát hiện ngươi động tác nhỏ. Bỏ mặc ngươi tới báo tin, bất quá là muốn dẫn xà xuất độc thôi, thuận tiện cũng để cho ngươi nhìn một cái, ngươi cái này sư thúc là như thế nào vẫn lạc. Trần Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, tại hắn cảm giác bên trong bụi cây còn cất giấu 4 người, hiện lên vây kín chi thế, trong đó một người khí tức càng âm lãnh, khí thế không thấp, cùng người trước mắt này đều nên là đệ nhị cảnh tu vi. Kia Lưu Vọng nét miệng cười một tiếng, đối Trần Thanh nói, Trần trưởng môn, ta ý đồ đến, ngươi nên là rõ ràng, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, cái này đưa ngươi cùng sư phụ ngươi đoàn tụ, thuận tiện kiên định ta đạo tâm. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung tay lên, sát ý phun trào ở giữa, lam mang thẳng đến Trần Thanh cổ họng. Chương 18, mạnh như vậy. Chương 18, mạnh như vậy. Ken. Một tiếng vang dọn, Lưu Vọng miệng hổ run lên. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, gặp Trần Thanh chỉ dùng 2 ngón tay liền kẹp lấy hắn mũi kiếm. Ngươi. Lưu Vọng lời còn chưa dứt, chợt thấy một cỗ tràn trề đại lực từ thân kiếm truyền đến, hắn vội vàng buông tay nhảy lùi lại, đã thấy chính mình trôi kiếm này đã ở Trần Thanh trong tay đứt thành từng khúc. Khí thấu cân cốt. Đệ nhị cảnh. Lưu Vọng con ngươi đột nhiên co lại, không có khả năng. Mấy ngày trước đây ngươi vẫn là. Cùng một thời gian, Trần Thanh đáy lòng thì đã tuôn ra rất nhiều sa trường giao chiến, cùng người chém giết hình tượng, rõ ràng là Trần Hư lĩnh quân chinh phạt Tây Hoang Châu trải qua. Hắn khẽ giật mình phía dưới, căn bản không chờ đối phương nói hết lời, tiện tay ném ra chuôi kiếm, tiếng xé gió như sấm. Lưu Vọng đội vàng né tránh, vẫn bị trà phá đầu bay, lập tức máu chảy ồ ạt. Ta tự hỏi cùng các ngươi cũng không nhiều đoán cứu nặng, huống hồ hai nhà ở giữa, còn có Nam Hải huyết thuế chi minh ước thúc, kết quả ngươi một xuất thủ, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trần Thanh ánh mắt băng lãnh, xem ra thù hận này là không giải được. Đương nhiên không giải được. Vô thanh vô tức thành tựu đệ nhị cảnh, lại cố ý xuống núi đến dẫn dụ chúng ta xuất thủ, bực này thiên phú cùng tâm kế, để ngươi còn sống, tiếp qua chút năm, sợ là ta Hải Huyền Quan phải bị chèn ép. Lưu Vọng lạnh lùng nói, đống nhiên dương lên âm thanh, đậu thủ. Trong bụi cây 4 đạo thân ảnh đồng thời nhảy ra, Sử Hồng 2 tay liên đạn, ngũ độc tán hóa thành xương mù màu lục tràn ngập, mặt khác ba người đều cầm phụ lục, lôi hỏa sen lẫn thành lưới. Cùng người cùng nhau xuất thủ vây công, cũng có thể vững chắc đạo tâm. Người đây là cái gì chủng loại đạo tâm? Đấy lòng báo động vang lên, Trần Thanh biết do nếu để những công kích này rơi xuống, chính mình không chết cũng muốn trọng thương, dứt khoát cũng không đi thử dò xét, trực tiếp liền lấy ra át chủ bài. Trời long đất nở. Tâm niệm vừa động, thái nhạc chi ý như núi lũ, mênh mông chi ý giống như sóng ngập trời, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng tại trong kinh mạch của hắn đụng nhau, tựa như sóng lớn vô bờ, bắn ra viễn siêu đệ nhị cảnh sơ kỳ kinh khủng uy năng. Vâng. Trong chốc lát, quanh người hắn khí lãng cuồn cuộn, áo bào bay phất phới, dưới chân núi đá mặt đất từng khúc rạn nứt, đá vụn bị kình khí cuốn lên, ở trung quanh hình thành một đạo gió lốc, đem đánh tới độc phấn cùng lôi quang quét xuống một bên. Không được. Lưu Vọng sắc mặt đổi biến, đội vàng bấm niệm pháp quyết, kết trận. Nhưng đã quá muộn. Trần Thanh bước ra một bước, kinh lực từ lòng bàn chân bốc lên, cùng hoàng đỉnh chư khí tướng hợp, ngưng tụ thành một cỗ, thẳng tới vai phải, đi theo liên tiếp xuyên qua. Ba ba ba. Hữu quyền thế lên, như Thái Sơn áp đỉnh, thẳng đến Lưu Vọng mặt. Quyền phong chưa đến, Lưu Vọng đã cảm giác hô hấp khó khăn, trong lúc đội vã nâng cánh tay đó đỡ. Giang giác. Tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe, cả người hắn bay rất ra ngoài, đụng gãy ba khỏa to cỡ miệng chén tùng thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Làm sao mạnh như vậy? Sử Hồng thấy thế, đội vàng lại vung ra ngũ độc tán, nhưng Trần Thanh tay trái vung lên, mê ngông chân ý hóa thành màn nước, đem độc phấn đều ngăn lại, tay phải biến quyền lá trường, một cái thôi sơn điền hải ẩm vàng đánh ra. Ầm ầm. Tâm thần phóng xạ, Sử Hồng phảng phất nhìn thấy đại sơn tại trước mặt đổ nát, chu vi nhưng lại là ngập trời sóng dữ. Lùi không thể lui. Phốc. Ngạnh kháng về sau, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo lùi lại, hai mắt biến thành màu đen. Mặt khác ba tên hải huyền quan đệ tử thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Trần Thanh hừ lạnh một tiếng, nội tức quán chú hai chân, thân hình như quỷ mị chớp động. Ầm ầm ầm. Ba cái thủ đao tinh chuẩn bổ vào ba người phần gáy, dứt khoát lợi rơi xuống đất đem bọn hắn đánh xỉu, ba người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây cũng quá hung tàn, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vừa đối mặt liền đều được giải quyết. Một bên khác, Sử Hồng dây rủi lấy bò lên, đang muốn bóp nát đưa tin phủ lục, chợt thấy một đạo kim quang hiện lên, cổ tay nàng mát lạnh, toàn bộ tay phải đã đứt từ cổ tay, nhất thời hét thảm lên. Trần Thanh thu tay lại, đột nhiên phát giác Lưu Vọng chính lặng lẽ bò lên, sau đó để khí thả người, muốn bỏ chạy, dẫn đầu tới, lại muốn chạy trốn, đi được sao? Trần Thanh lúc này một tay kết ấn, thái hỏa chi khí dẫn động điểm mạnh, núi cao xu thế lên, mặt đất rung động, đất đá hở ra, trong nháy mắt tại Lưu Vọng trùng quanh xây lên một đạo hình khuyên tường đá, đem hắn giam ở trong đó. Trần Thanh, Lưu Vọng sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát ý như lao, ngươi hôm nay đã thương chúng ta, loạn ta đạo tâm, Hải Huyền Quan sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Thanh đã nhảy vọt đến đầu tường, ánh mắt băng lãnh. Cái gì tam lưu nhân vật phản diện phát biểu? Liền cái này còn đạo tâm, vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng lời này của ngươi nhắc nhở ta, chính là thả ngươi đi, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại sẽ thúc giục kia Hải Huyền Quan không ngừng tăng giá cả, đã như vậy, không bằng tiễn ngươi một đoạn đường. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, thái hỏa chi khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Nơi xa một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nhưng Trần Thanh căn bản không để ý tới, kiếm chỉ điểm ra, chính giữa Lưu Vọng mi tâm. Lưu Vọng hai mắt trợn lên, đột nhiên há mồm, lại thanh âm gì đều không có phát ra, chậm rãi ngã xuống đất, đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ gãy tại một cái mới vừa vào đệ nhị cảnh tu sĩ trong tay. Trần Thanh thu thế mà đứng, quanh thân khí tức giống như thủy triều thối lui. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay, trong kinh mạch truyền đến đâm nhói cảm giác, nhưng so với trong mộng lần đầu thi triển lúc thảm trạng, điểm ấy tổn thương đơn giản không có ý nghĩa. Mới động thủ lúc, hắn đã kiệt lực khống chế bi lực, không để cái này sơn hải sau khi va chạm buộc phát tổn thương huyết nhục kinh mạch, nếu không còn có thể lại để thăng ba thành như thế. Đáng tiếc, cái này Lưu Vọng chỉ là cái đệ nhị cảnh, nếu có cái đệ tam cảnh có thể cho ta luyện tay, liền có thể tinh chuẩn tính ra chiến lược. Sư thúc. Bên cạnh, Hàn Lịch ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Người thật to gan. Bóng cây lắc lư, một tên áo xám lao giả chậm rãi đi ra, khí tức thâm trầm như vực sâu, mỗi bước ra một bước, mặt đất liền nổi lên như nước gợn đường vân. Đệ nhị cảnh hậu kỳ. Hải Nguyên quan chấp pháp trưởng lão, Triệu Thuận. Hắn định trụ tâm niệm, nhận ra người, núp trong bóng tối nhìn lâu như vậy, rốt cục bỏ được hiện thân. Đã nhận biết lão phu, còn dám giết ta xem bên trong đệ tử. Triệu Thuận nheo mắt lại, trong khỏe mắt lóe ra hàn mang, nhà ai bồi dưỡng một cái nhị cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng, ngươi nói giết liền giết đi, ngươi nói nên như thế nào? Ngươi tới vội vặn. Trần Thanh đột nhiên nghiêm nghị đánh gãy, từ trong ngực lấy ra một viên đỏ thấm ngọc phù, Nam Tân Chư tổng lập huyết khế. Cùng tiến cùng lui. Các ngươi người lại công nhiên phục kích tận tinh môn trưởng môn, mai phục vây giết, chiêu chiêu đoạt mệnh, là dụng ý gì? Huyết thuế chi khế. Triệu Thuận bước chân dừng lại, mặt đất gợn sóng đông nhiên ngưng kết. Hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh, nhớ tới đối phương vừa rồi sát phạt quả quyết thủ đoạn, khóe mắt nếp nhăn có chút run rẩy, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi cho rằng? Cong. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo thanh hồng từ thiên ngoại bay tới, tinh chuẩn đính tại Triệu Thuận chân trước, kiếm vệ trên tuyển cơ hai chữ đón gió bay lên. Triệu Thuận ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hắn liên biến, cuối cùng vung tay áo bắn ra ba đạo thủy tiễn đem hôn mê đệ tử đâm tỉnh, đồng thời cuốn lên Lưu Vọng thi thể, miệng nói, hôm nay cho tuyển cơ các một bộ mặt, tạm thời thối lui, nhưng món nợ máu này, tự có người cùng ngươi thanh toán. Tùy thời xin đợi. Trần Thanh không tiêu ngạo không tự thi, bất quá đối ta chậm tới, nhưng cũng muốn đi quý môn đòi cái công đạo. Thật là can đảm. Triệu Thuận hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng. Trần Thanh thu hồi ánh mắt về sau, dương mắt nhìn hướng nơi xa đỉnh, gặp một thân ảnh đứng ở trên đó, chính là hôm đó Mạc Hoài Vĩnh sau lưng gánh vác hộp kiếm nam tử. Hai người cách không nhìn nhau, Trần Thanh ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Trên đồi núi, đôi tám thiếu nữ điểm lấy mũi chân trông về phía xa, cổ tay ở giữa chuông vàng đình đương rung động. Sư Minh ngươi cũng xuất thủ, tốt xấu để kia ra hỏa nói tiếng cảm ơn nha. Bên cạnh, gánh vác hộp kiếm thanh niên năm ngón tay hư nắm, trên mặt đất trường kiếm tranh bay trở về trở vào bao, sau đó cũng không quay đầu lại mà nói, ta không xuất thủ, hắn cũng sẽ không lỗ. Ngươi làm sao biết rõ? Triệu Thuận thế nhưng là đệ nhị cảnh hậu kỳ. Thiếu nữ nói, hồi ức một lát, lại nói, bất quá hắn xuất thủ sát thực tàn nhẫn hung mãnh, khí thế mười phần. Thanh niên rốt cục quay người, lạnh nhạt nói, người này mấy ngày trước còn tại đệ nhất cảnh, bây giờ lại có thể thuần sát đệ nhị cảnh. Hắn nhìn về phía Trần Thanh biến mất phương hướng, bực này nhân vật, không cần người khác bố thí sinh cơ. Được rồi, không thâm cứu, dù sao theo sư phụ nói, nhìn lâu lấy người này là được. Thiếu nữ lời nói xoay chuyển, nghẹo đầu lại hỏi mặt khác một chuyện, hắn mới vừa nói Nam Hải huyết thuế chi minh là cái gì? Triệu Thuận tựa hồ mười phần cố kỵ. Nam Tân chi địa, chỗ Đông Linh Châu vùng cực nam, từ trước đến nay không nhận trung thổ 33 nhà coi trọng. Thanh niên ngón tay khẽ vuốt hộp kiếm, chúng ta tuyển cơ kỳ viện trên danh nghĩa quản hạt nơi đây, kỳ thực ngoài tầm tay với, ngẫu nhiên mới đến tuần sát. Thiếu nữ ẩn ẩn minh bạch, liền hỏi, không phải là càng phía nam? Không tệ. Thanh niên gật đầu, Nam Viêm Châu Xích Viêm Hoàng Triều chi nhánh thế lực, mượn đường biển ở đây thẩm đấu, máu này thuế chi phế, chính là bọn hắn lung lạc Nam Tân tiểu phái thủ đoạn, cũng là thẩm đấu, thủ hóa cùng nghiền ép những này tông môn địch chế. Mỗi qua mấy năm, liền muốn trưng thu, có thể giao nạp, liền nhận trên danh nghĩa che chở, nếu là giao không được. Thiếu nữ liễu lời nói, kia ha không chính là Xích Viêm Hoàng Triều huyết thực. Cái gọi là che chở, không phải là chờ lấy vô béo lại làm thì đi. Huyết thuế minh ước trung quy là ngộ biến tùng quyền, chỉ có thể ở bên ngoài chế ước hải biên quan, phân tranh sẽ không bởi vậy biến mất. Đường núi vốn lượng, Trần Thanh bước chân trầm ổn. Hán tinh tế dư vị mới một trận chiến, phân tích được mất. Kia Lưu Vọng cùng Sử Hồng đều là đệ nhị cảnh sơ kỳ, tại chính mình trời long đất lở bạo phát xuống, lại như gà đất chó sành. Như toàn lực hành động, có thể địch nổi hậu kỳ. Trần Thanh cảm thụ được trong kinh mạch lưu lại đâm nói, nhưng đối đầu với đệ tam cảnh liền không nói được rồi. Đệ tam cảnh tồn tại, giống treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Hải Uyên Quan như thật có tân tấn đệ tam cảnh tu sĩ, tự mình hộ sơn đại trận nhiều nhất có thể cả 3 lần xung kích, mà huyết thuế chi khế mặc dù có thể kéo diên, có thể cuối cùng là ngoại lực, rất dễ dàng vòng qua. Chưa đủ. Trần Thanh nhìn về phía Minh Hà Sơn phương hướng, gặp đỉnh núi mây mù lở lở, phản phất giống như trong mộng kia đá vương đài. Chờ vững chắc về sau, lại tiếp tục nhập đạo diễn lục. Lần này, thử nhìn, có thể hay không tìm tới đối kháng đệ tam cảnh thủ đoạn. Chương 19, đoạt tiền mua bán, phải làm. Chương 19, đoạt tiền mua bán, phải làm. Đường núi chỗ góc cua, Trần Thanh đột nhiên dừng bước. Sau lưng lùm cây kịch liệt lay động, Hàn Lịch lảo đảo đuổi theo, hắn cánh tay phải còn rũ cụp lấy, trên vạt áo dính lấy vết máu cùng bùn đất, sắc mặt tái nhợt giống là từ trong mộ bò ra tới. Sư thúc. Trần Thanh lắc đầu đánh gãy, ta đã không phải người sư thúc. Hàn Lịch như bị sét đánh, hai đầu gối mềm nhũn vì giảm xuống đất. Trần Thanh nhìn xem cái này đã từng đại sư Minh thủ đồ, từ trong ngực lấy ra một cái cầm nang, ném cho Hàn Lịch, trong này có nửa khối linh thủy, một chương dịch dung phủ, hướng bắc 300 dặm có tòa thành bình trấn, trấn đông có nhà Túy Tiên lâu, nếu như ngươi có thể còn sống đến, liền đi trong lầu tìm trưởng quỹ, liền nói là ta cho ngươi đi tìm mưu sinh công việc. Hắn cái này 17 giữa năm, tự nhiên cũng kết giao nhân mạch. Hàn Lịch luống cuống tay chân tiếp được cầm nang, nước mắt hòa với máu loãng nhỏ tại trong đất bùn, vừa muốn mở miệng, cái người có người duyên phận, nhưng muốn vì lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả. Trần Thanh thanh âm phá lệ thanh lãnh, kể từ hôm nay, ngươi cùng ẩn tinh môn lại không liên quan, nếu để ta nghe nói ngươi đánh lấy sư môn cơ hiệu, hoặc là tiết lộ sư môn sự tình, cũng chỉ có thể dọn dẹp môn hộ. Lời còn chưa dứt, Hàn Lịch đã là nằm rạp trên mặt đất. Đông đông đông. Ba cái khấu đầu nện đến mặt đất rung động. Lại lúc ngẩng đầu, hắn cái trán tiên huyết chảy ròng, bờ môi run rẩy, đệ tử. Hàn Lịch đi nhớ. Trần Thanh không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Sau lưng, đè nén tiếng nước nở bị gió núi thổi tan. Tuy là tao ngộ nhạc đệm, nhưng Trần Thanh cũng không quay lại sân môn. Trên đường, hắn năm giác quan mở, trong phạm vi một dặm gió thổi cỏ lay đều ở trong lòng bàn tay, một canh giờ sau, ba dặm ra ngoài hiện mấy đạo lũ ám khí tức, từ đầu đến cuối suýt, lại chậm chạp không tới gần. Trần Thanh trong lòng hơi động, đột nhiên thân hình như điện, kia mấy đạo khí tức lập tức bối rối, đuổi theo ra nửa dặm liền hậm hực lui về. Hắn lúc này mới chuyên tâm đi đường, đợi vượt qua ba tòa đỉnh núi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa gạch xanh ngói xám thị trấn nằm tại trong khe núi, khói bếp lượn lờ. Trần Thanh ánh mắt đảo qua những cái kia gồng gánh người bán hàng rong, giao hàng tiểu thương, bước chân không ngừng. Cái này thị trấn mặt ngoài bình thường, lại giấu giếm huyền cơ. Tại ngõ hẻm làm ở giữa dạo chơi du tẩu, hắn cuối cùng dừng ở một mặt bò đầy rêu xanh tường cũ trước, sau đó tay bắt ấn quyết, một chỉ điểm ra. Mở. Mặt tường như sóng nước dập dờn, hiện ra một đầu tĩnh mịch đường tắt. Trần Thanh vừa bước một bước vào, cảnh tượng trước mắt đột biến, ba tòa bạch ngọc cầu hình vòm lăng không may đỡ, dưới cầu mây mù lở lở. Đầu cầu đứng thẳng thanh địa, trên viết tiểu doanh châu ba chữ. Trên cầu người đi đường băng lai, cầu bờ lầu cắt sen vào nhau, một đầu đường đá xanh kéo dài tới đi, hai bên quầy hàng san sát nối tiếp nhau. Có lao giả chào hàng phụ lục, có tráng hán giao hàng yêu thú vật liệu, có nữ tử che mặt trước người bày biện vài cọng linh dược, mùi thơm ngát bốn phía. Vãng lai người đi đường hoặc khoác áo choàng, hoặc mang mặt nạ, khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Không hổ là Nam Tân thứ nhất hắc thị. Trần Thanh từng theo sư phụ tới qua nơi này mấy lần, biết rõ cái này không chỉ có tông môn đệ tử, còn có các phương tán tu, thậm chí có cải trang ăn mặc ma tu, yêu tu. Vị này đạo hữu, nhìn xem lạ mà ta. đầu cầu quán trà bên trong, một áo xám lao giả khẽ vuốt tấm trà, trong bầu nước trà không lửa từ sôi, hắn híp mắt đánh giá đến gần Trần Thanh. Thần tinh môn Trần Thanh. Trần Thanh hành lễ, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, đến chọn mua chút vật. Lão giả trong tay chén trà đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn kỹ, đột nhiên cười nói, nhận ra, Chu đạo hữu cao độ, lão phu nhớ kỹ ngươi đã tới hai lần, lúc ấy tuổi tác không lớn lệnh sư được chứ? Hắn có một hồi không có tới. Gia sư đã đi về coi tiên. Trần Thanh ngữ khí bình tĩnh, cũng không giấu giếm, tin tức này cũng không đạt được. Lão giả trong tay chén trà một trận, thở dài nói, đáng tiếc. Nói từ trong tay áo lấy ra một mai ngọc giản, đây là cửa hàng danh sách, mới mở ngũ khí các có chút hàng tốt, về phần cái này dọc đường bày sạp hàng, ngón tay hắn xẹt qua mấy cái quầy hàng, tận lực đừng đi, vàng trao lẫn lộn, phần lớn là ăn người không nhà xương xài lang. Ngọc giản vào tay lạnh bước, Trần Thanh đầu ngón tay thái hỏa chi khí phun một cái, trên đó lập tức kim quang đại tác, các nhà cửa hàng tin tức như vận sống du động, mấy nhà danh tiếng lâu năm bảng hách nhiên ghi chú Chu thị quen biết cũ chữ nhỏ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đi thôi. Đợi Trần Thanh đi xa, lão giả từ dưới bàn lấy ra một bản ố vàng sổ, nâng bút viết xuống Trần Thanh hai chữ, tiếp theo lại sách, Chu Nguyên tính chi đổ, năm không đủ 30, đã phá đệ nhị cảnh. Đợi thu hồi sổ, hắn nhíu mày. Kẻ này khi nào thành tựu đệ nhị cảnh? Như vậy tuổi tác, khí độ như thế, hẳn là lao chu chết một lần, thần tinh môn khổ tận cam lai, muốn bắt đầu vận chuyển rồi. Một bên khác, Vân Kiều phía trên, Trần Thanh đi lại thong dong. Hai bên lơ lửng cửa hàng tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn lại không vội mà tiến lên, phản lưu tâm lấy vãng lai tu sĩ đôi câu vài lời, nghe nói à. Hải Huyên quan lại thay đổi biện pháp nuốt hai nhà tiểu phái truyền thừa. Phía nam tới một đội thương thuyền, mang đến không ít tốt đồ vật. Tuyển cơ kỳ viện gần nhất mời chào nhân tài, đã có 5 người được tuyển chọn, trong đó một người, nghe nói là Huyền Quang đạo thể, kinh tài tuyển diễm. Một vòng qua đi, Trần Thanh đã có so đo, ngược lại đem tâm tư đặt ở chọn mua, đổi vật bên trên. Duy trì trận pháp cần thiết linh thủy, củng cố cùng tăng lên cảnh giới phải dùng tẩy tụy cỏ cùng lôi kích đào một tâm, còn có chính là bổ sung cảnh giới cùng phòng ngự dùng phụ lục. Tính định cần thiết về sau, hắn ánh mắt khóa chặt treo thanh nang hiên tấm biển lao điếm bên trên. Tiệm này môn khả la tước, sau quẩy ngồi cái ngủ gà ngủ gật lao đạo. Gặp Trần Thanh tiến đến, lao đạo trừng lên mí mắt, chính mình nhìn, giá lá thăm đều ở phía dưới. Trần Thanh không nóng không nổi, trước nhìn vòng dự tài, cuối cùng dừng ở nơi hẻo lánh hộp ngọc trước, trong hộp nằm vài quặng không đáng chú ý hôi thảo, tiết giá lại cực cao. Trần Thanh hỏi, tẩy thủy cỏ làm sao đắt như thế? Những cái kia là mới tới thượng phẩm tẩy thủy cỏ. Lão đạo sĩ đánh giá Trần Thanh, ngươi là Chu Nguyên Tĩnh đệ tử, mới bao lâu thời gian không gặp, đệ nhị cảnh rồi, có chút ý tứ, muốn luận dưỡng đệ nhị cảnh, sắp thực cần tẩy thủy cỏ. Nói, hắn xê dịch thân thể, từ dưới quầy lấy ra cái vải sáng túi. Chu đạo hưu sau khi đi, lão hủ còn tưởng rằng ẩn tinh môn muốn xong, hiện tại xem ra còn có chuyện cơ. Cầm đi, coi như là cho cố nhân đệ tử phá cảnh hạ lễ. Miệng túi lơi mở, 10 cây tẩy thủy cỏ thình lình xuất hiện, mặc dù phẩm tướng không cho vẹn, lại tản ra tinh khiết linh lực ba động, giá trị ít nhất 3 cái linh thủy. Trần Thanh giật mình, lập tức nói, tiền bối, như thế hạ lễ, quả thực quý giá. Bớt nói nhảm. Lao đạo sĩ thanh âm rất lớn, Chu Nguyên Tính đã cứu lao đạo tính mạng, cái này vài quặng cỏ dại tính là gì? Cái này 10 cây thả 3 tháng, ngươi sau khi trở về dùng hộp ngọc chứa thịnh, có thể nhiều giữ lại một đoạn thời gian dược hiệu, đủ ngươi hơn nửa năm cần thiết. Đa tạ tiền bối. Trần Thanh không chối từ nữa. Tẩy thủy cỏ không dễ trồng, cần đặc thù linh điển cùng linh mạch, ẩn tinh môn không có điều kiện này. Ai? Kia lão đạo lại thở dài, cái này gương mặt quen là càng ngày càng ít, ngươi trở về hảo hảo tu hành. Nguyên lai sư phụ thường xuyên nói nhân mạch, thế mà không phải khoác lác. Đợi bái biệt thanh nang hiên lão đạo, Trần Thanh lại đi vòng vo vài vòng, cuối cùng đi vào mới mở ngũ khí cát. Bước vào này cắt trong nháy mắt, hắn ánh mắt liền đảo qua ngũ hành sắp xếp 5 màu ngọc tủ, gặp mỗi kiện thương phẩm đều phong tại tỏa ra ánh sáng lung linh trong suốt trong kết giới, linh khí mở mịt. Sau quầy đứng đấy cái cẩm bào trung nhân, chính cười híp mắt nhìn xem hắn, vị này đạo hữu khí độ bất phàm, muốn thứ gì? Nhìn xem linh thủy cùng địa thủy. Trần Thanh ngữ khí bình thản, muốn phẩm chất thượng thừa. Cẩm bào người vỗ tay cười nói, đúng dịp, mới đến một nhóm Nam Viêm Châu linh thủy cùng địa hỏa thủy. Hắn dẫn Trần Thanh đến xích ngọc tủ trước, lấy ra hai khối năm đấm lớn nhỏ ngọc thạch, một khối bóng ánh sáng long lanh, một khối bên trong có hỏa diễm lưu động. Trần Thanh tiếp nhận nhìn kỹ, gặp kia linh thủy sát thực tinh khiết, nhưng giá cả bài trên số lượng để hắn nhíu mày, so với lần trước lúc đến tăng 3 thành. Linh thủy bắt nguồn từ linh quáng, lại xưng linh thạch, sắp xỉ với tu hành giới bên trong tiền tệ, thường xuyên bị dùng để đánh dấu vật phẩm giá trị, sắp xỉ tại thế gian tiền bạc, nhưng giống như ẩn tinh môn dạng này tiểu tông, không có tài nguyên khoáng sản, không có ổn định thu hoạch được linh thủy con đường, muốn tới người tu hành phiên chợ mua sắm, dùng đồng dạng chính là tự mình bồi dưỡng linh thực. Dạng này linh thực không chỉ có số lượng ít, bồi dưỡng thời gian còn rất dài, đương nhiên muốn tính toán tỉ mỉ. Một lát sau, Trần Thanh buông xuống hai khối ngọc thạch, hỏi, còn có khác à? Quá mắc. Cẩm bào người cười cho không thay đổi, không dối gạt ngài nói, gần nhất phía Nam thương lộ không khoái, giá hàng sắt tự tăng. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, bỗng nhiên hạ giọng, nếu là ngày sau là khách quen, có thể đi ám tiêu. Trần Thanh trong lòng khẽ động. Cái này ám tiêu là tu sĩ phiên chợ đặc hữu giao dịch phương thức, mua bán song phương đem báo giá viết tại ngọc trên bùa đồng thời lộ ra, phòng ngừa trước mặt mọi người mặc cả xấu hổ. Trần Thanh trước kia cùng sư phụ lúc đến, chỉ nghe qua, lại chưa từng kinh nghiệm bản thân. Có thể, nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Thanh trong tay áo liền có thêm hai khối linh thủy, giá cả mặc dù so mong muốn cao, nhưng phẩm chất sắc thực thượng thừa, chỉ là ẩn tinh môn bốn liếng lại mỏng mấy phần. Nhưng hắn vừa phóng ra ngưỡng cửa, đối diện gặp được cái đi lại vội vã áo xanh thư sinh. Trưởng quỹ, thư sinh giơ lên trong tay sách, đây là ta mới được Nam Minh kỳ đàm. bảo đảm thiếu đông gia chưa từng nghe qua. Chỉ cần 5 khối linh thủy. Cẩm Bào trưởng quỹ gật cười, tại công tử, thiếu đông gia trước kia liền đi nghe sách, lại nói cái này giá. 3 khối cũng được. Áo xanh thư sinh một thanh đập vào trên quầy, muốn phẩm chất tốt. Trần Thanh ánh mắt đảo qua quyển kia thường thường không có gì lạ sổ, đã không linh vận, cũng không cảnh tượng kỳ dị, vì sao dám chào giá 5 khối linh thủy? Hắn hiếu kỳ đứng vững thân thể. Thư sinh hình như có cảm giác, quay đầu cười nói, vị huynh đài này cũng yêu kỳ văn giật sự. Thôi có đọc lướt qua. Trần Thanh qua loa một câu. Các loại thấy thư sinh kia, thật dùng kia sổ đổi 3 khối phẩm chất thượng giai linh thủy, Hoan Thiên Hỉ Địa ly khai về sau, Trần Thanh liền cảm giác trong tay áo vừa mua linh thủy không thơm. Trưởng quỹ, cái này. Hắn nhịn không được mở miệng. Cẩm Bào trưởng quỹ cười khổ lắc đầu, để khách quan chê cười, nhà ta thiếu đông gia yêu thu thập thượng cổ kỳ văn, đụng phải tôi mới, liền sẽ mua được nghe cái mới mẻ. Cái này tại công tử tháng trước một tiên cửu ưu thư bán 5 khối linh thủy, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, liền thường tới. Trần Thanh nghe được trong lòng rung mạnh. Một bản tiểu thuyết, đổi 5 khối linh thủy. Cái này không phải mua bán, rõ ràng là đoạt tiền. Đột nhiên, hắn ma xui quỷ khiến nói, Thái Sơ tiên triều bí văn, nhưng có người nói qua. Trưởng quỹ sững sờ, tiếp theo nói, khách quan nói dần đâu. Tiên triều cách nay nói ít mấy vạn năm, đâu còn có người nhớ kỹ rất nhiều. Lời còn chưa dứt, trên lầu đột nhiên truyền đến ầm một tiếng, hình như có chén trà đổ nào. Mời vị này đạo hữu đi lên. Trần Thanh nghe lời này, thở phào một hơi. Xem ra cái này đoạt tiền mua bán, ta cũng có cơ hội làm. Chương 20, một lời chống đỡ vạn kim chương 20, một lời chống đỡ vạn kim. Trần Thanh theo trưởng quỹ leo lên lầu 2, trong lòng thầm nghĩ, người này đã biết tiên triều chuyện xưa, có thể tìm hiểu một chút, nhưng cần phòng có trá, hẳn là cái xáo lộ lừa gạt. Đang nghĩ ngợi, đi theo hắn chỉ thấy một tên cẩm y thiếu niên ngồi tại bên cửa sổ, chính bưng lấy sách nhìn nhập thần. Trưởng quỹ cung kính nói, thiếu đông gia, người tới. Lao Chu, người đi xuống trước đi. Thiếu niên lúc này mới dương mắt, đánh giá Trần Thanh, tại hạ Bạch Tiếu Du, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ẩn Tinh Môn, Trần Thanh. Trần đạo hữu mới nâng lên Thái Sơ tiến triều. Bạch Tiếu Du để sách xuống sách, không biết là từ chỗ nào nghe được. Trần Thanh không chút hoang mang ngồi xuống, hồi đáp, ngẫu nhiên nhìn thấy cổ tịch đi lại. Cổ tịch. Bạch Tiếu Du thân thể nghiêng về phía trước, có thể nguyện chuyển nhượng. Giá tiền tùy ngươi mở. Đã thất lạc. Trần Thanh lắc đầu, bất quá nội dung vẫn còn nhớ kỹ chút. Lo pha trà. Thiếu niên nghe vậy, chiêu người đến dâng trà, lại từ trong tay áo lấy ra 3 khối linh thủy đẩy đi tới, xin lắng hay nghe. Cái này cái gì tiền giấy năng lực bắt đầu? Trần Thanh ánh mắt đảo qua linh thủy, mí mắt chực nhẹ, đè nén nhận lấy xúc động, phản hỏi, các hạ không phải đi nghe sách à? Ha. Bạch Tiếu Du cười nhạo một tiếng, đám người kia cả ngày vây quanh ta chuyện, đơn giản đổ cái tiền thưởng, chịu không nổi phiền phức, còn quấy rầy ta đọc sách. Ta để lão Chu thả ra tiếng gió nói muốn nghe sách, bọn hắn tự nhiên đều chạy tới trà lâu hầu. Hắn vô vô trong tay sách, ngược lại là vị kia Vu đạo hữu, mặc dù cũng vì lợi lai, chí ít cố sự mới mẻ. Cái này thiếu đông gia là cái người biết chuyện, không tốt lừa gạt. Trần Thanh hơi chút trầm ngâm, nói, không bằng dạng này, ta giảng đoạn tiên triều bí văn, ngươi như cảm giác thú vị, liền cùng ta nói một chút ngươi biết đến chuyện xưa. Bù đắp nhau, như thế nào? Hay lắm. Bạch Tiếu Du nhãn tỉnh sáng lên, đạo hữu thỉnh giảng. Cái này cố sự muốn từ Thái Sơ tiên triều năm đầu nói tới. Trần Thanh thanh âm đệ thấp, đem trong ngộng trải qua êm hay nói, từ Tình Xu tông hủy diệt đến Huyền Ngục thoát khốn, từ Thính Phong thành tu hành đến gặp mặt thập công chúa, chỉ biến mất đây là chính mình tự mình trải qua. Bạch Tiếu Du nghe đến mê mẩn, lại gọi gã sai vật ghi chép. Đợi nói đến Trần Hương ngộ ra tu hành yếu kết lúc, Trần Thanh cố ý dừng lại, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Bạch Tiếu Du sớm đã nghe đến mê mẩn, gặp Trần Thanh dừng lại, vội la lên, sau đó thì sao? Trần Hư đã có tâm đắc, nên sẽ bị vị lao giả kia coi trọng a. Còn có kia tử gia nữ ấn lấy chi quái truyền kỳ xáo lộ, nàng nên là đối Trần Hư nhìn với con mắt khác, thầm thương trộm nhớ đi. Trong đêm trực tiếp nhảy cửa sổ vào nhà sao? Khu khu cụ, Trần Thanh suýt nữa hở, cố tự chấn định nói, các hạ cảm thấy cái này cố sự như thế nào? Hay lắm. Bạch Thiếu Du vô bàn đứng dậy, chi tiết tỉ mỉ xác thực, tựa như kinh nghiệm bản thân. Lại trục xuất trăm tông, huyền mục chấn áp những ngày khớp nối, cùng nhà ta cổ tịch đi lại tiên triều chế độ không sai chút nào. Trần Thanh giật mình trong lòng, liền hỏi, đạo hữu trong nhà thật có tiên triều cổ tịch? Tự nhiên có, Bạch Thiếu Du cười thần bí, trong nhà của ta có bản Nam Viêm Châu mang tới tiên triều di sự bên trong nhớ không ít Thái Sơ tiên triều bí văn, đạo hữu như cảm thấy hứng thú, đợi ngươi đem cố sự kể xong, lệnh ta người đi trong nhà mang tới, cho ngươi mượn xem duyệt. Đến thời điểm lại nói. Trần Thanh rất là ý động, lại không biểu hiện quá mạnh cắt, ngược lại giảng thuật Trần Hư đến tiếp sau trải qua, bất quá, đối hắn nói đến kia thập công chúa Phong Hào Hy Giao lúc, Bạch Thiếu Du vẩy một cái lông mày, đột nhiên đánh gãy. Ngươi nói thập công chúa Phong Hào Hy Giao? Đúng vậy. Bạch Thiếu Du hồi ức một lát, nói, kỳ. Nhà ta tổ truyền Nam Viêm kỷ sự trong tàng quyển, cũng đề cập tới một vị tên là Hy Giao nhân vật, nhưng này người không phải tiên triều công chúa, mà là một tôn cựu vĩ thiên hồ, bởi vì làm loạn một phương, cuối cùng bị trấn áp. Bất quá, trong đó ngược lại là không có nói tới Trần Hư chi danh. Cái gì? Trần Thanh lúc này hỏi, ngươi nói kia làm loạn thiên hồ, là cái gì thời điểm sự tình? Bạch Thiếu Du lắc đầu nói, không có thời gian cụ thể đi chép. Trần Thanh lúc này nhíu mày. Trong mộng sự tình, lại trong hiện thực có dấu vết mà lần theo. Chỉ là, cái này Bạch Thiếu Du trong miệng thiên hồ Hy Giao, sẽ là Hy Giao công chúa sao? Cửu vĩ thiên hồ. Thanh câu huyết mạch. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, Bạch Thiếu Du đột nhiên nói, Trần đạo hữu, ngươi những này cố sự, ta ra 50 khối linh thủy mua nước. Chỉ cần ngươi hôm nay liền đem cố sự viết xuống tới. Trần Thanh ngón tay run lên, chén trà suýt nữa tuột tay. 50 khối linh thủy. cái này phóng tới thế gian, giá trị vượt qua bạc kim, đầy đủ ẩn tinh môn nửa năm chi phí. Nhưng giờ phút này, hắn càng để ý là câu kia thiên hồ hy giao. Hắn cưỡng chế suy nghĩ, hỏi, kia thiên hồ tưởng tình như thế nào? Bạch Thiếu Du híp mắt cười khẽ, Trần đạo hữu đối này thiên hồ phá lệ để bụng a. Trần Thanh bất động thanh sắc trả lời, kỳ văn giật sự, đương nhiên tốt kỳ. Tốt, ta đến xem. Bạch Thiếu Du từ trong ngực lấy ra một khối tàn phá ngọc giản, mở ra xem xét, thiên hồ hy giao, thân có thanh khâu huyết mạch, từng ba phá phong trấn, nhấc lên bích ba mươi ngông, băng phong vạn lý, cuối cùng cũng bị người lấy ngũ long phân thây chi pháp phong trấn. Ngũ long phân thây. Trần Thanh con ngươi hơi co lại. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này. Bạch Thiếu Du thu hồi ngọc giản, quá khứ chi sử tựa như trường hà, lại là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, ở bên trong cũng bất quá giọt nước trong biển cả, lại thêm dài dằng dặc thời gian ăn mòn, có thể tồn thế một đôi lời ghi chép, đã là mười phần không dễ. Trần Thanh nghe, cũng cảm thấy có lý. Bất quá, Bạch Thiếu Du đông nhiên hạ giọng, ta Bạch thị trong bí khố còn cất giấu một kiện thiên hồ liên quan chi vật. Trần Thanh lúc này hỏi, vật gì? Vậy ta liền không biết rõ, chưa từng kỹ càng nghe qua. Bạch Thiếu Du nói đến đây, lời nói xoay chuyển, chỉ đợi đạo hưu đem cố sự viết xong, ta liền lấy người đi hỏi, như thế nào? Trần Thanh suy tư một lát, lắc đầu nói, cái này cố sự ta cũng chỉ biết nửa chút đoạn, ngày sau nếu có thể tìm được đến tiếp sau, định đến cùng ngươi chia sẻ. Bạch Thiếu Du tiếp nối thở dài, lại cởi xuống bên hông thanh ngọc lệnh bài, nói, nếu như thế, cái này mai ngũ khí khiến tặng cho đạo hữu, ngươi nắm lệnh này có thể tùy thời đến tìm ta, nếu có chuyện xưa mới, giá tiền gấp bội. Trần Thanh tiếp nhận lệnh bài, gặp chính diện khắc lấy chữ bạch mặt sau lại là ngũ khí xoay tròn chi tướng. Tốt. Đợi đi ra ngũ khí các lúc, Trần Thanh trong tay áo nhiều năm khối linh thủy, một mảnh đất thủy, còn có một nửa lôi kích mục, đây là Bạch Thiếu Du cứng rắn nhét tiền đặt cọc. Bất quá, Trần Thanh thời khắc này tâm tư lại tại kia thiên hồ hy giao lên. Trong ngộng thập công chúa, phải chăng chính là này thiên hồ hy giao? Nếu là, kết cục coi là thật thê thảm như thế. Lầu hai nhà gian, Bạch Thiếu Du dựa đứng ở cửa sổ, đưa mắt nhìn Trần Thanh thân ảnh biến mất tại góc đường. Lao chu, đầu hắn cũng không trở về tê. Cẩm Y trưởng quỹ bước nhanh tiến lên, thất thiếu gia có gì phân phó? Điều tra thêm vị này Trần đạo hữu nội tình. Bạch Thiếu Du chỉ bên ngoài, đặc biệt là sau lưng của hắn ẩn tinh môn, phải chăng cùng tiền triều truyền thừa có quan hệ? Lao chu nhíu mày, nói, thất thiếu gia, chủ quân phái ngài đến Nam Tân, là vì quen thuộc thương lộ ân tình. Ta biết rõ. Bạch Thiếu Du quay người đánh gãy, có thể những này sổ sách hóa đơn thực sự không thú vị. Hắn nắm lên trên bàn quyển sách kia sách, nếu có thể tìm được tiên triều truyền thừa, tu được trường sinh đại đạo, không thể so với cả ngày gậy bản tính mạnh. Lao chu muốn nói lại thôi. Yên tâm, ta sẽ không chậm trễ chính sự. Bạch Thiếu Du khoát qua tay, mặt khác, đi tổ trạch hỏi một chút trong bảo khố thiên hồ chi vật là cái gì, nếu không quý giá, đưa tới cho ta. Lao chu thở dài, đang muốn lui ra. Bạch Thiếu Du liền nghĩ tới cái gì, phân phó nói, mặt khác, tra một chút, tiên triều ghi chép bên trong phải chăng có Trần Hư cái tên này. Lao chu bất đắc dĩ nói, cái này rõ ràng là bịa đặt nhân vật, mỗi người kia nên là biết chút ít tiên triều phong cảnh, ở đây trên cơ sở biên soạn cái cố sự. Bạch Thiếu Du thu liễm thiếu dung, nói, ngươi một mực đến hỏi. Ê,